Chương 1, sinh mệnh kết thúc. Nhận truyền thừa tam thứ nguyên địa cầu thế kỷ 21. Thành phố trung tâm của Việt Nam Hà Nội năm 2021. Lúc này trong màn đêm của trung tâm thủ đô Hà Nội, người người bắt đầu nườm nượp ra về nhà hoặc rủ nhau đi quán nào đó sau một ngày cũ đã trôi qua. Trong màn đêm có ánh huỳnh quang của thành phố Hà Nội hào hoa, những người cha, người mẹ vui vẻ dắt bàn tay những đứa con của họ cùng nhau đi về nhà hoặc vào các quán ăn đêm. Sau một ngày làm việc mệt nhọc và căng thẳng, đây chính là lúc bình yên và hạnh phúc nhất của con người khi họ được ở bên gia đình và những người họ thương yêu. Dưới ánh sáng đèn điện của thành phố Hà Nội, từng tiếp bước chân cùng tiếng xe cộ vang lên trong màn đêm như tạo thành bản giao hưởng kỳ quái tạm biệt một ngày cũ lại trôi qua. Cùng lúc này, trên đường phố đông đúc, nhộn nhịp có một thiếu niên với dáng vẻ bất lương, vô công rồi nghề, tay liên tục tung lên tung xuống một con dao bấm đi loanh quanh qua các quán vỉa hè đêm. Thiếu niên này chính là nhân vật chính của chúng ta, một thiếu niên mồ côi, không cha, không mẹ, đi lầm đường lạc lối trở thành cầm đầu một băng nhóm xã hội đen luôn đi thu tiền bảo kê của người dân. Đi đằng sau thiếu niên bất lương là tầm hơn chục tên thiếu niên khác cũng có dáng vẻ của học sinh hư hỏng, trên tay bọn chúng đều có cầm theo một ít vũ khí tự chế đơn giản như gậy, gộc, dao, kiếm. Hắc bang lại tới thu bảo kê rồi. Cháy mau. Nhà nào có con cái mau mang chúng về. Nhanh. Trên đường phố, người dân nhìn thấy băng nhóm xã hội đen thiếu niên xuất hiện thì liền hoảng sợ kêu to, liên tục lảng tránh, không muốn đụng chạm tới bọn chúng giống như sợ đụng tới ôn dịch. Không thèm để ý đến đám người đang hoảng sợ chạy trốn, thiếu niên bất lương dẫn đầu dừng lại động tác tung dao rồi vung tay chỉ về khu phố hào hoa đằng trước mặt nói, chia nhau ra làm ba đội đi thu bảo kê như mọi khi. Kẻ nào cản đường, không cần ta nhắc lại, cứ chém cho ta. Các người nghe rõ chưa? Vâng. Bang chủ. Anh em hai bang. Xông lên. Thiếu niên bất lương vừa ra lệnh thì đám thuộc hạ bất lương đằng sau hiện lên vẻ mặt phấn khích, hai tay giơ lên trời, hô hào đáp trả rồi chạy về khu phố hào hoa trước mặt mà bắt đầu thu phí bảo kê. Thấy được đám thuộc hạ bắt đầu làm việc, thiếu niên bất lương cũng đi đến trước mặt khu phố hào hoa rồi ngồi lên một khối hòn non bộ cũ kỹ, cổ xưa chờ đám thuộc hạ mang theo tiền bảo kê về. Phúc. A. Đau. Đột nhiên lúc này trong màn đêm tối có biến cố đã xảy ra, theo âm thanh da thịt bị thứ gì đó đâm thủng cùng một tiếng kêu đau vang lên làm thiếu niên bất lương bắt đầu có dấu hiệu đục xuống. Nếu nhìn kỹ thì lúc này có một con dao sắc bén đã đâm máu đỏ tươi đâm xuyên vị trí trái tim của thiếu niên bất lương từ đằng sau lưng đến đằng trước ngực, nhưng may mắn bị hắn tránh đi yếu hại nên không chân chính đâm xuyên tim. Bị đâm trúng điểm yếu hại làm thiếu niên bất lương bị chảy máu quá nhiều, hơn nữa vẫn không có dấu hiệu dừng lại khiến máu tươi liên tục nhuốm đậm cả hòn non bộ cũ kỹ cùng cổ xưa. Cố nén lấy đau đớn cùng máu tươi đang chảy ra, thiếu niên bất lương liên tục thở hổn hển, một tay chống đỡ trên hòn non bộ rồi quay đầu nhìn về phía đằng sau lưng mình. Hắn muốn biết rốt cuộc ai dám ra tay với hắn, nhưng khi nhìn thấy kẻ đằng sau đâm lén mình thì hắn trừng to mắt, vẻ mặt hiện lên vẻ không dám tin, nói, sao lại có thể là ngươi? Thanh Long! Sao ngươi dám làm thế với ta? Chúng ta không phải là anh em tốt nhất với nhau sao? Ta thậm chí còn đề cử ngươi làm phó ban chủ. Thế mà ngươi nghe thấy thiếu niên bất lương nói thế, một thiếu niên khác có độ tuổi tương tự, mặc áo có thanh long hoa văn, vẻ mặt hiện lên vẻ tà mị, hai mắt híp lại như mắt áo, tay nắm chặt một con dao đấm máu đắp trả, huynh đệ! Tuy ở trong hắc bang quyền lực của ta ngập trời nhưng vẫn phải đứng dưới chúng ngươi. Mà ta cũng ham muốn chức vị bang chủ của ngươi từ lâu lắm rồi. Vậy nên hôm nay ta chỉ cần cho ngươi nằm xuống tại đây thì ngày mai sẽ không ai cản ta lên làm bang chủ thay ngươi nữa. Đi chết đi huynh đệ thân thiết nhất của ta. Vừa nói xong, Thanh Long lại cầm con dao sắc nhọn lao đến rồi đâm về hướng cổ của thiếu niên bất lương, nhưng lại bị thiếu niên bất lương dùng bàn tay cản lại nên không thể đâm trúng điểm yếu hại. Cách cách cách. Máu tươi chảy ra từ trên bàn tay của thiếu niên bất lương nhưng hắn lại không hề để ý đến đau đớn mà trong nháy mắt dùng một tay khác bật lên con dao bấm mọi khi rồi đâm về cổ họng của Thanh Long. Động tác của thiếu niên bất lương quá nhanh cùng quá bất ngờ khiến Thanh Long còn không kịp phản ứng lại thì đã bị con dao bấm đâm xuyên cổ họng. Phúc. A. Tách. 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 Theo một âm thanh da thịt bị đâm thủng cùng một kêu rên vang lên, Thanh Long hai mắt trừng to, thân thể bắt đầu gục xuống, miệng liên tục chảy ra từng dòng máu đỏ tươi nhuốm đậm nền đất. Nhất kích tất sát. Thiếu niên bất lương ra tay rất tàn độc và chí mạng, mặc dù bị trọng thương nhưng chỉ với một chiêu duy nhất nhanh, chuẩn, gọn lẽ đã tiến đưa bằng hữu cũ, đồng thời là kẻ phản bội đi gặp Diêm Vương gia. Xem ra ta cũng không sống được lâu lắm đâu. Ngươi cứ xuống dưới đó dò đường trước cho ta đi. Thanh Long nhìn bằng hữu cũ đã phản bội mình bị giết đi, lại cảm nhận được thân thể mất màu quá nhiều làm mất đi quyền không chế cơ thể, thiếu niên bất lương thở dài một tiếng rồi lấy ra từ trong thân thể của mình một cái phong bao. Trước khi chết hắn muốn truyền lại chức bang chủ cho người đáng tin cùng lưu lại di nguyện cuối cùng của mình cho những người anh em trong hắc bang đã sát cánh cùng hắn xây dựng sự nghiệp bấy lâu nay. Dùng ngón tay của mình làm bút, lấy máu tươi trên người mình làm mực, thiếu niên bất lương bắt đầu viết lên từng lời di chúc cuối cùng trước khi sinh mệnh hắn kết thúc. Sau khi mọi người nhận được phong thư này thì có lẽ đã thấy ta chết đi mất rồi. Nhưng xin đừng buồn vì con người ai cũng sẽ sớm phải chết thôi. Cái khác nhau là chúng ta chết sớm hay chết muộn. Ta biết mọi người sẽ cảm thấy đau thương sau khi ta mất, nhưng trước khi ta chết đi ta muốn đem chức vị bang chủ giao cho một cận vệ thân tín nhất, đồng thời là cánh tay trái của ta chẳng hồn. Ta hy vọng sau khi ta chết đi các anh em trong bang không tranh giành vị trí mà phải phụ tạ hắn dẫn dắt hắc bang đi đến đỉnh cao của thế giới ngầm. Một lúc sau, thiếu niên bất lương dùng máu tươi của mình ghi lại mọi lời dặn dò cùng tin tức Thanh Long ám sát hắn, phản bội anh em xong liền đem phong thư gấp lại rồi cất lại trong người. Đã đem mọi chuyện sau này an bài hoàn tất, thiếu niên bất lương người bắt đầu có dấu hiệu gục xuống, da thịt chuyển màu trắng bóc rồi ngã ngửa nằm đè lên hòn non bộ cũ kỹ, cổ xưa. Hắn lúc này giống như đã dùng hết sức lực cuối cùng, phải dùng đến hòn non bộ cũ kỹ, cổ xưa để chống đỡ thì thân thể mới không bị ngã xuống mặt đất. cảm nhận được ý thức đã dần không điều khiển được thân thể, hai mắt cũng bắt đầu mở dần, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh, miệng cười lẩm bẩm, trước khi chết còn có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy thì cũng không có gì phải hối tiếc nữa à. Tuy nhiên ta vẫn thích sống hơn. Dù sao đống truyện tranh, tiểu thuyết cất giữ vẫn chưa đọc xong. Hi hi hi. Thiếu niên bất lương vừa cười xong một tiếng thì hai mắt nhắm lại, thân thể độ ấm cũng bắt đầu hạ xuống, chứng tỏ sinh mệnh của hắn đã đi đến hồi kết. Phải cho đến một lúc sau, đám đàn em của hắn quay lại thì nhận ra bang chủ của mình đã mất thì vô cùng đau đớn, thương tâm nhưng đây là chuyện để sau. Một thiếu niên có tuổi thơ cô độc vươn lên xây dựng một hắc bang hùng mạnh trong thế giới hiện đại của thế kỷ 21 đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ bởi chính tay người bằng hữu cũ của mình. Thân xác của thiếu niên bất lương cuối cùng được hỏa thiêu bởi thành viên của hắc bang mà cho cốt của hắn cũng được người của bang hội này giữ kín bưng không nhiều người biết đến nó được cất giữ ở đâu. Không ai hay biết, khi thiếu niên bất lương vừa mới chết đi thì hòn non bộ bị nhiễm máu của hắn xảy ra dị biến, đó là nó từng bị sát chết của thiếu niên bất lương nằm lên đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Tại một vùng không gian kỳ lạ. Đây là đâu? Sao lại tối om như thế này? Ta nhớ được mình đã chết rồi mà. Không lẽ nơi đây chính là địa phủ hay sao? Trong bóng tối đen thui, một ngọn linh hồn nhỏ nhoi, yếu ớt mở mắt, hiếu kỳ nhìn xung quanh liên tục suy nghĩ cùng phán đoán. Thiếu niên A. Người đúng là chết rồi. Hơn nữa bây giờ chỉ là linh hồn thể mà thôi. Thế nào có sợ hãi hay không? Đột nhiên có một tiếng nói trong trẻo mỹ miều đồng thời vô cùng êm tai vang lên ngay cạnh linh hồn nhỏ nhoi làm hắn giật mình phải quay đầu nhìn lại. Đập vào hai mắt của linh hồn nhỏ bé là một thiếu nữ có độ tuổi khoảng 17, 18, vũ quan xinh xắn đáng yêu, số đo ba vòng có thể nói là khá tốt, mái tóc màu xanh lục búi thành hai bên khiến người ta nghĩ tới hạ sùn mỹ cụ. Nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện, linh hồn của thiếu niên bất lương không hề có dấu hiệu hoảng sợ gì cả, dù sao hắn biết mình đã là người chết nên chỉ lãnh đạm mở miệng hỏi thăm, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở đây? Thấy linh hồn thiếu niên bất lương không hề cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện kỳ lạ của mình mà chỉ hỏi thăm nàng để lấy thông tin thì vẻ mặt của thiếu nữ hiện lên vẻ thích thú giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới. Ngay sau đó, thiếu nữ chỉ mỉm cười rồi liên tục bay vòng quanh linh hồn thiếu niên, hai mắt liên tục tỏa ra ánh sao lấp lánh nói, thú vị. Ngươi có tính cách cùng lòng gan dạ khá lớn đó. Những người khác nếu như gặp phải tình cảnh như ngươi lúc này thì đã sớm điên cuồng lên rồi. Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Linh hồn của thiếu niên bất lương không thèm để ý đến thiếu nữ đang hiếu kỳ, liên tục xăm soi hắn mà chỉ lần nữa lên tiếng lãnh đạm hỏi. Ta không cần biết ngươi là thứ gì, nhưng ít nhất ngươi chắc chắn biết nơi này là nơi nào. Vì sao ta lại ở đây? Ta cho ngươi 3 giây nói ra hết tất cả. Không, ta giết ngươi. Thiếu nữ nghe thấy được những lời đe dọa của thiếu niên bất lương thì không hề có dáng vẻ gì là sợ hãi mà còn hai tay bịt mồm đang phì cười, đáp trả, kỳ hỉ. Ngươi quả nhiên rất thú vị đâu. Ta thích. Ngươi rất hợp với tính cách của ta. Xem ra sau này cuộc sống cũng sẽ bớt buồn tẻ hơn rồi. Hãy nhớ lấy tên của ta là tương lai. Bây giờ thì lập giao ước thôi. Thiếu nữ vừa nói xong liền ôm lấy ngọn linh hồn nhỏ bé của thiếu niên bất lương, sau đó nàng ngẩng đầu lên, hai tay quàng lấy cổ của thiếu niên bất lương rồi trán của hai người va chạm vào nhau. Ngươi bị thiếu nữ bất ngờ đánh lén, linh hồn thiếu niên bất lương trừng to mắt, thân hình run rẩy, liên tục muốn đẩy thiếu nữ ra ngoài, nhưng thân thể nàng giống như kìm sắt bấu chặt lấy khiến hắn đẩy không ra. Thiếu niên bất lương lúc này cảm thấy thứ mình đang đẩy ra không phải là một thiếu nữ bé nhỏ, mỏng manh, yếu đuối, mà là một tòa cự sơn hoặc là một con khủng long bạo chúa, nên hắn mới đẩy không ra được. Thôi, đã đấu không lại nàng thì đành phải nằm dưới thôi. Việc này cứ coi như chưa từng xuất hiện là được rồi. Cảm thấy bất lực vì đẩy không ra thiếu nữ nên thiếu niên bất lương chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng mà cơ thể của thiếu nữ phát ra từng đạo kim sắc ánh sáng hóa thành văn tự bay vào trong đầu linh hồn thiếu niên bất lương. Đây là cái thứ gì vậy? Thiếu niên bất lương vẫn luôn để ý ngoại giới cảnh tượng nên khi thấy những văn tự kỳ lạ từ thiếu nữ bay ra thì hiếu kỳ lại lập tức nổi lên mà lúc này những văn tự đã sớm xâm nhập vào nơi sâu nhất trong linh hồn của hắn. Khi vừa đến nơi sâu nhất này thì những văn tự cổ quái bắt đầu in đậm dấu ấn cho sự xuất hiện của chúng khiến thiếu niên bất lương cảm giác được đầu mình như có hàng vạn thanh kiếm đang liên tục đâm xuyên. A a a a a a a. Linh hồn liên tục bị vạn kiếm xuyên tâm cùng dày vò khiến thiếu niên bất lương vô cùng đau đớn, mặc dù hắn định kêu gào cho bớt đau đớn nhưng hiện tại đang bị trói buộc nên chỉ có thể kêu gào trong lòng. Linh hồn bị đối xử tàn bạo như thế khiến thiếu niên cảm thấy tử vong lúc này lại là một điều vô cùng sung sướng hơn bị vạn kiếm dày xé linh hồn nên trong lòng liền nổi lên ý định tự sát chắc sẽ không thấy đau nữa. Nhưng là linh hồn thể nên hắn không biết mình nên chết như thế nào mà theo thời gian các văn tự sớm đã in dấu sâu trong đầu hắn đột nhiên phát ra từng đạo ánh sáng mờ ảo chữa trị cho linh hồn bị thương của hắn. Đồng thời trong lúc các văn tự chữa trị cho linh hồn của mình thì có một giọng nói cổ xưa, mờ ảo bắt đầu vang lên làm cho thiếu niên bất lương nhận ra hắn bắt đầu có thể đọc hiểu những văn tự kỳ lạ này. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật khai sinh, tu đạo khai sáng, lấy cửu bị cực, thập nhị hoàn mỹ, tu luyện chi đạo, thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết. Ngay sau đó thiếu niên bất lương trong lòng vừa bắt đầu lẩm bẩm đọc từng chữ văn tự kỳ lạ đang liên tiếp kết nối với nhau tạo thành một bộ bí pháp cổ kinh in dấu ở sâu trong linh hồn của hắn. Thời gian cứ thế trôi qua, phải cho đến khi các văn tự kỳ lạ từ trên người thiếu nữ chui hết vào trong đầu thiếu niên bất lương thì cả hai mới tách nhau ra. Cho hỏi một chút, ngươi có phải là khí linh của thứ nguyên đạo hay không? Thiếu niên bất lương đột nhiên lên tiếng hỏi thăm thiếu nữ mà nghe thấy thiếu niên bất lương lên tiếng hỏi thăm mình thì thiếu nữ quay đầu về hướng thiếu niên bất lương, đáp trả, đúng, ta chính là khí linh của thứ nguyên đạo. Nếu ngươi đã hấp thu hết tin tức thì ngươi chắc chắn đã hiểu rõ tất cả rồi chứ? Không cần ta giải thích nữa a. Nhận được đáp án giống hệt với suy đoán của mình, thiếu niên bất lương chỉ gật đầu một cái như đáp trả lại thiếu nữ rồi mới ngồi xếp bằng trên nền không gian lơ lửng mà kiểm lục lại những tin tức vừa hấp thụ lúc trước. Nhớ lại những điều đã xảy ra, thiếu niên biết được khi các văn tự kỳ lạ in dấu sâu vào trong lòng hắn tạo thành một quyển trục cổ thư thì hắn còn lấy được một số thông tin về tình trạng hiện tại của mình. Hóa ra nơi này vốn là không gian bên trong hòn non bộ cũ kỹ, cổ xưa từng bị hắn lấy làm ghế ngồi xuống trước khi bị bằng hữu cũng là Thanh Long ra tay ám sát giết chết. Ngay khi hắn chết đi thì linh hồn lìa khỏi xác đáng nhẽ sẽ đi địa phủ để đầu thai chuyển thế, nhưng do máu tươi của hắn đã nhuốm đậm hòn non bộ cũ kỹ, cổ xưa nên vô tình kích hoạt quá trình nhận chủ của nó. Hòn non bộ cũ kỹ, cổ xưa này không tầm thường, nó có tên là Thứ Nguyên Đạo, vốn là một tòa vô thượng đại thế giới được luyện chế thành pháp bảo bởi thủ bút của một vị cường giả vô cùng mạnh mẽ. Chương 2, Thứ Nguyên Tiên Đế. Thứ Nguyên Đạo. Thứ Nguyên Kinh người chủ nhân đầu tiên của Thứ Nguyên Đạo, tự xưng đạo hiệu là Thứ Nguyên Tiên Đế, đến từ một thế giới có đẳng cấp vô cùng cao được gọi là Thái Sơ Đại Thế Giới. Thứ Nguyên Tiên Đế năm xưa có sở thích kỳ quái là đi chu du khắp các thế giới, thu thập đủ loại kỳ vật nên mới tạo ra Thứ Nguyên Đạo làm đạo trưởng, đồng thời là phương tiện đi lại khắp các thế giới. Đáng tiếc trong một lần đang đi du lịch tại một thế giới có đẳng cấp cao không kém Thái Sơ Đại Thế Giới, Thứ Nguyên Tiên Đế đã đụng phải một kẻ địch ngang cơ mình nên cả hai đã xảy ra một trận đại chiến. Do Thứ Nguyên Tiên Đế là người của thế giới khác, lại chưa kịp chuyển đổi đạo quả của mình phù hợp với loại pháp tắc của thế giới mới nên chiến lược bị suy giảm, liên tục bị người kia đánh lui. Thứ Nguyên Tiên Đế biết sức mạnh hiện tại của mình là đánh không lại địch thủ liền ngay lập tức rút lui, rời xa khỏi thế giới kỳ lạ kia, nhưng kẻ địch đó lại quyết định đuổi giết đến tận cùng. Hai người cứ thế một tiến một lùi, một công một thủ, liên tục xuyên qua đủ loại thế giới khác nhau mà đấu tranh khiến rất nhiều thế giới bị phá hủy thành tro bụi, pháp tắc đại đạo thì bị đánh thành rối loạn. Cuối cùng do hai người làm loạn quá nhiều thế giới khác nhau khiến chọc giận phải một tôn cường giả còn mạnh hơn cả hai vô số lần nên sau đó cả hai vị đều bị vị cường giả kia một trường vỗ thành hư vô. Theo cả hai bị vị cường giả bí ẩn kia một chiêu đánh chết thì các bảo vật của họ cũng bị hủy diệt theo, chỉ có một số ít trong đó có uy năng cùng độ cứng cấp cực cao mới không bị phá hủy mà rơi xuống vô số thế giới. Trong số các bảo vật của hai người bị rơi xuống đó có một món chính là Thứ Nguyên Đạo, là một trong những trọng bảo từng theo Thứ Nguyên Thiên Đế chu du khắp các thế giới. Mặc dù hiện tại Thứ Nguyên Đạo đã có một ít tổn hại do năm xưa từng bị vị cường giả bí ẩn kia gây ra, nhưng do độ cứng rắn cùng cấp bậc của nó khá cao nên một số công năng vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Thứ Nguyên Đạo là một tòa phù không đảo có thể di chuyển cùng xuyên qua rất nhiều thế giới khác nhau, là đạo trường đồng thời cũng chính là tổ tinh của Thứ Nguyên Thiên Đế. Trong đó Thứ Nguyên Đạo được chia làm trung tâm đảo Thứ Nguyên Hồ, vòng trong đảo Thứ Nguyên Đạo chẳng và ngoài đảo Thứ Nguyên Giới, Thứ Nguyên Hồ nằm ở vùng trung tâm của Thứ Nguyên Đạo. Tại nơi này còn có một tấm cựu sắc thần bia chuyên dùng để phân tích cùng ghi lại tin tức trong hồ và một cái cựu sắc cần câu. Ở dưới đáy nước của Thứ Nguyên Hồ có lưu lại tọa độ của từng cái thế giới năm xưa Thứ Nguyên Thiên Đế từng đi qua nên chỉ cần lợi dụng trí bảo Thứ Nguyên cần câu thì có thể đánh cắp một ít đồ vật ở các thế giới đó. Cái công năng này hiện tại vẫn có thể sử dụng được nhưng năm xưa Thứ Nguyên Đảo từng bị cường giả bí ẩn kia đánh trúng nên công năng này có phần không ổn định, rất có khả năng lôi lên mấy thứ nguy hiểm cùng kỳ quái. Thứ Nguyên Đạo Tràng là nơi ở và tu hành của Thứ Nguyên Thiên Đế, nơi này được bao quanh bởi 3000 tòa sơn phong, mỗi tòa sơn phong được tượng trưng cho một loại đạo, pháp tắc trong 3000 đại đạo. Ở trong mỗi tòa sơn phong có ẩn chứa từng loại công pháp, bí pháp thuộc 3000 đại đạo mà năm xưa Thứ Nguyên Thiên Đế tu luyện, sáng chế hoặc thu thập trong khắp các thế giới mà hắn từng đi qua. Công năng này năm xưa cũng có thể sử dụng nhưng mỗi tòa sơn phong đều có ý thức của mình, bọn chúng chỉ thừa nhận chân chính Thứ Nguyên Thiên Đế nên nếu muốn lấy được công pháp của chúng bây giờ là không có khả năng. Thứ Nguyên Giới có thể nói là còn rộng lớn hơn vô hạn đa nguyên vũ trụ. Tuy năm xưa từng bị cường giả bí ẩn kia chiếu cố qua, mặc dù có bị lan đến nhưng cũng chỉ bị xây sắc nhẹ, linh khí, sinh mệnh sống vẫn còn tồn tại. Bên trong Thứ Nguyên Giới còn là nơi sinh sống của đủ loại sinh vật mà năm xưa Thứ Nguyên Tiên Đế lúc yêu thích bắt lại, nuôi nhốt hoặc chuyển pháp lại cho bọn chúng tu luyện để làm thuộc hạ của mình. Thậm chí trong nơi sâu nhất của Thứ Nguyên Giới còn ẩn chứa một số lão quái vật có tu vi và đạo pháp vô cùng khủng bố có thể cùng Thứ Nguyên Tiên Đế tranh đấu trăm chiêu mà không thất bại. Mặc dù mấy lão quái vật này vẫn còn sống sót ở trong Thứ Nguyên Giới, nhưng năm xưa do bị xung kích của vị cường giả kia chấn động không nhẹ nên đều đang lâm vào ngủ say để hồi phục lại như cũ. Đặc biệt nhất nếu bọn họ biết người kế thừa Thứ Nguyên Thiên Đế là một kẻ còn chưa từng bước vào giới tu hành thì có khả năng lớn là bọn họ đều sẽ xuất động ra tay đánh giết thiếu niên bất lương để làm chủ nhân mới của Thứ Nguyên Đạo. Thiếu niên bất lương bắt đầu nhớ lại những thông tin về các công năng mà trọng bảo này từng gửi cho mình khi hắn vừa trở thành chủ nhân đời thứ hai của Thứ Nguyên Đạo thì lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu. Lúc này hắn có cảm giác có hàng chục, hàng trăm con mắt của những tồn tại vô cùng bí ẩn và mạnh mẽ đang từng giờ, phút một nhìn chằm chằm vào mình với con mắt tham lam, thèm muốn. Mặc dù hắn biết mình nhận được trí bảo Thứ Nguyên Đạo này thì sau này có thể bước vào con đường tu hành, đạp chân vào con đường trường sinh bất tử mà người đời thèm muốn có được. Từ đó trở đi hắn sẽ không lo sợ tuổi già trôi đi, cũng không lo sợ sẽ thiếu công pháp và tài nguyên tu luyện nhưng cứ hàng ngày có hàng trăm, hàng ngàn con mắt thèm muốn nhìn vào mình như thế thì sớm có ngày bị bước đến mất. Xem ra phải nhanh chóng bước vào tu luyện để trở nên mạnh hơn. Nếu không mấy lão bất tử kia lúc tỉnh lại mà phát hiện ra Thứ Nguyên Tiên Đế đã chết thì tính mạng của ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Kiếp trước thiếu niên bất lương từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, không có cha, không có mẹ, phải chật vật kiếm từng miếng cơm, manh áo nên lớn lên tính cách nói chung là vô cùng hung ác, ngoan độc, xảo trá. Để có thể sống sót trong thế giới hiện đại nên từ lúc bé hắn bắt đầu bước lên con đường đen tối và nhuốm máu, rồi dần dần trở thành người cầm đầu một băng đảng xã hội đen khiến cho cả cảnh sát cũng phải khiếp sợ. Vì thế khi biết mình có nguy hiểm về tính mạng thì ý chí muốn sống sót phải mạnh lên. Trong tâm của thiếu niên bất lương năm xưa lại trở về, khao khát sức mạnh lại càng trở nên mạnh hơn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật khai sinh, tu đạo khai sáng, lấy cửu bị cực, thập nhị hoàn mỹ, tu luyện chi đạo, thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết. Ngay khi thiếu niên bất lương vừa khao khát sức mạnh thì vô số văn tự trong đầu hắn lại nổi lên lần nữa tạo thành một bộ bí pháp cổ kinh cổ xưa khiến hai mắt thiếu niên bất lương tỏa ra từng tia quang mang. Hắn luôn cảm giác những văn tự truyền vào trong đầu có khả năng rất lớn chính là công pháp hoặc bí pháp năm xưa thứ nguyên đế từng tu luyện nên lập tức ghi nhớ từng chữ. Mặc dù hiện tại hắn chỉ còn linh hồn, không có thể xác nên không thể tu luyện công pháp, bí pháp này, nhưng nếu hắn đã được chọn làm chủ nhân đời thứ hai của thứ nguyên đảo thì có khả năng lớn sẽ được chuyển sinh. Đến lúc đó có khả năng môn công pháp hoặc bí pháp cổ xưa này sẽ là căn cơ giúp hắn bước chân vào con đường tu hành trở thành một cường giả tuyệt thế. Một lúc sau, những văn tự cổ xưa tạo thành cuốn bí pháp cổ kinh dần dần biến mất, chúng lại giống như lúc trước, lần nữa chui vào sâu vào trong đầu thiếu niên bất lương mà in đậm dấu ấn của mình. Cùng lúc này, thiếu niên bất lương cũng đồng thời tỉnh lại, chỉ thấy từng đạo kim sắc văn tự cũ kỹ, cổ xưa lóe lên trong hai con mắt của hắn khiến người ta nhìn thấy có chút hiếu kỳ, muốn tìm hiểu rõ thực hư. Thứ nguyên kinh. Đây chính là tên của cuốn bí pháp cổ kinh này ư? Lấy một tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương đang vô cùng đau nhức vì phải ghi nhớ từng đạo văn tự cổ xưa, thiếu niên bất lương mở miệng lẩm bẩm một câu. Theo những văn tự cổ xưa kia ghi lại thì đây là một môn vô thượng đạo pháp do thứ nguyên tiên đế dung hòa vô số công pháp, bí pháp, thần thông của các thế giới khác nhau vào làm một mà sáng tạo ra. Thứ nguyên tiên đế năm xưa lĩnh ngộ vô số đại đạo pháp tắc nhưng lợi hại nhất trong số đó chính là dung chi đại đạo, đây chính là loại pháp tắc có thể dung hòa các loại đại đạo khác nhau thành một loại đại đạo mới. Loại đại đạo mới này bên trong không chỉ ẩn chứa pháp tắc của các loại đại đạo dung hợp cũ mà còn mạnh mẽ hơn những loại đại đạo khác đứng trong chư thiên vạn giới bảng 3000 đại đạo. Vô thượng đạo pháp này rất kinh khủng, bên trong còn ẩn chứa vô số thần thông bí pháp khác nhau, nhưng thiếu niên bất lương cảm thấy hắn bây giờ tạm thời sơ bộ lĩnh ngộ một chiêu. Chiêu thức này có tên là đại đạo dung linh thuật, theo những ghi chép được lưu lại thì thuật này có tác dụng là khiến cho người tu luyện thuật này có thể sở hữu đủ loại năng lượng, pháp tắc khác nhau. Muốn tu luyện thuật này thì người tu luyện cần chuẩn bị ít nhất 2 môn công pháp tu luyện của 2 thế giới khác nhau và phải có năng lượng khác nhau, đại đạo pháp tắc cũng phải khác nhau. Mặc dù khi tụ tập 2 nguồn năng lượng của 2 thế giới khác nhau vào trong một cơ thể sẽ khiến cơ thể người tu luyện đó nổ tung, nhưng nếu có đại đạo dung linh thuật thì sẽ kết quả sẽ khác. Khi cơ thể người tu luyện có 2 nguồn năng lượng khác nhau mà vận chuyển thuật này thì bên trong cơ thể sẽ tạo thành các viên năng lượng cầu có ẩn chứa từng loại năng lượng khác nhau trong mỗi viên khác nhau. Đặc biệt nhất nó lợi hại ở một chữ dung, có thể dung hòa các loại năng lượng, pháp thuật, chiêu thức khác nhau hòa làm một thể khiến chiến lực mạnh hơn những người tu luyện khác. Cũng tức là khi người tu luyện đại đạo dung tiên thuật giao đấu với người khác thì họ sẽ có lợi thế hơn ở đẳng cấp năng lượng của chiêu thức khi vung ra và nguồn năng lượng dự phòng. Đúng lúc này, khi thiếu niên bất lương còn bận tâm suy nghĩ thì tương lai đã đi đến bên cạnh hắn mà đá một cái thật mạnh khiến hắn lập tức đau đớn mà giật mình tỉnh giấc. Con nhóc kia, ngươi đang làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại đá ta? Không biết người ta đang bận sao? Thiếu niên bất lương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ôm đôi chân bị đá đau nhìn tương lai đang vui vẻ cười hì hì, mở miệng tức giận nói. Thiếu niên bất lương không hiểu tại sao tương lai có thể khiến hắn có cảm giác đau đớn, rõ ràng cơ thể hắn đang ở trạng thái linh hồn mà vẫn bị thiếu nữ này chạm tới, thật là một khí linh kỳ quái. Hi hi hi. Ngươi xem ra đã lĩnh ngộ ra một số chiêu trong thứ nguyên kinh của chủ nhân trước đây để lại rồi nhỉ. Nếu thế thì đi theo ta nhận lấy một số đồ vật trước khi chuyển sinh đi. Tương lai không thèm để ý đến thiếu niên bất lương đang bất mãn mà chỉ vừa nói, vừa cười hi hi một câu rồi lập tức búng ngón tay một cái khiến không gian nổi lên từng gợn sóng, quang mang chói mắt lóe lên. Chỉ trong nháy mắt hai người bị dịch chuyển đến đỉnh của một thần sơn ở trong một không gian kỳ lạ mới có sinh mệnh tinh khí khác hẳn với không gian chỉ có hắc ám đen tối cũ. Đây chẳng lẽ là hình dáng thật sự của thứ nguyên đạo sao? Thủ bút để lại năm xưa của thứ nguyên tiên đế thật kinh khủng. Đứng trên đỉnh của sơn phong, thiếu niên bất lương nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị bên dưới thì hai mắt trợn to, miệng há hốc, thân thể lẫn linh hồn đều run lẩy bẩy, lắp bắp nói: "Đây là một hòn đảo được phân chia theo kết cấu vô cùng kỳ quái, cả tòa đảo bí ẩn này đều mang trên thân mình đầy những vết thương và bí ẩn của năm tháng cổ xưa khiến người ta muốn tới thăm dò nhưng lại không dám bước tới một bước." Bởi vì pháp tắc đan sen và va đập của tòa tam giác đảo gây ra sẽ khiến những người muốn tới gần đó đều sẽ bị chúng đánh thành cho bụi, vạn kiếp bất phục, không thể luân hồi, nói chung là chết rất thảm. Bao quanh tòa đảo này còn có 3000 tòa sơn phong có màu sắc khác nhau, trên thân chúng đều khắc những văn tự, hoa văn cổ xưa của năm tháng như muốn diễn tả điều gì đó cho những người đến sau. Đặc biệt nhất là trên những ngọn sơn phong này có các văn tự đang liên tục va đập vào nhau rồi biến thành đủ loại cảnh tượng kỳ dị, bí ẩn như trùng, kiếm, người, thú, ma. Tất cả đều mang theo dấu vết của đại đạo. Thiếu niên bất lương cũng đang đứng ở trên đỉnh của một ngọn thần sơn trong số đó, nó có màu đỏ đang bốc cháy lên đủ loại hoa văn cổ xưa, ký tự kỳ bí khác nhau chứng tỏ tòa sơn phong này mang thuộc tính hỏa. Đáng tiếc là 3000 tòa sơn phong này cái nào cũng có vết nứt to nhỏ khác nhau đang liên tục khép lại, chứng tỏ đây là kiệt tác của vị cường giả bí ẩn năm xưa kia để lại tổn thương cho thứ nguyên đảo. Tòa đảo này có hồ nước kia có khả năng là thứ nguyên hồ, 3000 tòa sơn phong kia lại có khả năng là thứ nguyên đạo tràng. Vậy thứ nguyên giới ở nơi nào vậy? Tương lai đã xem rõ những cảnh tượng còn sót lại trong thứ nguyên đảo nhưng không tìm thấy thứ nguyên giới nên thiếu bất lương lập tức hiện lên vẻ mặt khó hiểu liền quay đầu hỏi thăm tương lai. Nghe thấy thiếu niên bất lương hỏi thế thì khí linh của thứ nguyên đảo lập tức chỉ ngón tay vào vô số hạt cát, cỏ, cây, làm thiếu niên bất lương vô cùng khó hiểu. Đến khi nhìn kỹ lại hắn mới nhận ra sự thật, bật thốt lên: không thể nào, đó là vũ trụ. Không sai, mỗi hạt cát, ngọn cỏ, tất cả những sự vật trên thứ nguyên đảo đều là một tòa vũ trụ khác nhau, có thể toàn bộ thứ nguyên đảo là tập hợp thể của vô tận đa nguyên vũ trụ liên kết thành một thể. Mặc dù thiếu niên bất lương trở thành người kế thừa đời thứ hai của Thứ Nguyên Đạo, nhưng vị chủ nhân đời trước đã để lại một kiện tác phẩm hoành tráng như thế đã chứng tỏ rằng hắn là một người mạnh đến như thế nào. Thông qua những điều này, thiếu niên bất lương cũng bắt đầu nhanh chóng lộ ra được mình phải mạnh mẽ lên, thậm chí là phải vượt qua Thứ Nguyên Thiên Đế. Nếu không làm được điều này thì hắn còn lâu mới được tương lai cùng đám lão quái vật sống trong Thứ Nguyên giới triệt để công nhận mình là chủ nhân đời kế tiếp của Thứ Nguyên Đạo. Tương lai vốn từ sớm đã ký kết giao ước với thiếu niên bất lương, vì vậy cả hai đều tâm ý tương thông, có thể biết được trong lòng đang suy nghĩ gì, nên nó lập tức nhận ra khí chất hắn bắt đầu thay đổi. Rất tốt, ngươi cuối cùng cũng sở hữu được trái tim cường giả. Nếu sau khi biết được mọi chuyện mà không có ý chí kiên định vươn lên thì ta đã đem ngươi vứt bỏ vào vô tận thời không đấy. Tương lai không thèm để ý đến tâm tình thiếu niên bất lương, lập tức tóm lấy cổ áo của hắn rồi vừa nói, vừa bay về phía vị trí trung tâm nhất của Thứ Nguyên Đạo. Tuy bị Tương Lai tóm lấy cổ áo lôi đi như đang đối xử với một con thú cưng, nhưng thiếu niên bất lương không quan tâm đến nó mà lại suy nghĩ đến thâm ý của câu nói trước của thiếu nữ tóc xanh này. Trái tim cường giả, khảo nghiệm cuối cũng đã vượt qua, ý của cô là? Hắn cảm thấy có điều gì đó bí ẩn gì đó được che mù kín đáo vô cùng, cho dù ngay cả lúc hắn trở thành chủ nhân đời tiếp theo của Thứ Nguyên Đạo cũng không biết nên hiếu kỳ nổi lên. Chương 3, Tam Đại Công Năng. Hệ thống phân cấp ứng. Phải nói thế nào đây? A, nói đơn giản là năm xưa trước khi chết thì chủ nhân ở đời trước của ta là Thứ Nguyên Tiên Đế từng lập một đạo khảo nghiệm cuối cùng cho người đến sau. Nếu như người kế thừa đời tiếp theo trước khi chuyển sinh, không có lĩnh ngộ trái tim cường giả trong tâm, không có ý chí kiên định muốn trở nên mạnh mẽ thì ngay lập tức tiêu diệt rồi chờ đợi người kế thừa tiếp theo. Nghe thấy thiếu niên bất lương hiện lên vẻ mặt hiếu kỳ nhìn mình mở miệng hỏi thăm để lấy rõ đáp án thì thiếu nữ lọ lì tóc xanh vừa nói, vừa lấy hai tay xoa xoa huyệt dương như muốn nhớ lại điều gì đó mà năm xưa được dặn dò. Vô Lương cờ mở nở thiên tôn. Lão giả kia thật hết trò rồi hay sao? Chơi ẩn giấu như vậy thì ai chơi lại được? Trước khi chết còn có thể bẫy người đến sau như vậy là muốn đoạt tuyệt truyền thừa à? Thiếu niên bất lương nghe được đáp án từ khí linh của Thứ Nguyên Đạo thì sắc mặt chuyển trắng xám, thân hình lạnh lẽo cứng đơ, liên tục run rẩy vì tức giận, trong lòng thì mắng thầm Thứ Nguyên Thiên Đế. Hắn không ngờ mình vừa phải đi dạo tử môn quan lần thứ hai thì mới vượt qua đạo khảo nghiệm cuối cùng của Thứ Nguyên Thiên Đế để tạm thời được công nhận làm chủ nhân đời tiếp theo của Thứ Nguyên Đạo. Ngay khi thiếu niên bất lương cảm thấy cuộc sống mai sau sẽ còn tăm tối hơn vì không biết lao tặc Thứ Nguyên Thiên Đế sẽ còn để lại khảo nghiệm gì cho hắn thì thiếu nữ lọ lì tóc xanh lục đột nhiên lên tiếng, tỉnh lại đi. Chúng ta đến nơi rồi. Mau mau đi theo ta đến nhận phần quà cuối cùng trước khi chuyển sinh nào. Thiếu niên bất lương bất chợt bị khí linh của Thứ Nguyên Đạo đánh thức khỏi suy nghĩ thì không hề có tức giận mà chỉ đi theo sau lưng nó đến một tòa đảo nhỏ ở vị trí trung tâm của Tam Giác Đảo Kỳ Bí. Mặc dù trên hòn đảo liên tục có đại đạo, pháp tắc khác nhau đang liên tục va đập tạo thành sự hủy diệt vô cùng to lớn, nhưng khi hai người tiến lên một bước thì chúng lại rẽ sang hai bên như đang chào đón chủ nhân trở về nhà. Cầm lấy nó đi. Ngươi đã sớm biết công năng của Tam Đại Thứ Nguyên Hồ rồi thì biết nó sẽ dùng để làm gì rồi chứ. Khi vừa đặt chân đến nơi cần đến thì khí linh của Thứ Nguyên Đảo lập tức giơ tay hút lấy một cái cựu sắc cần câu ở gần một tòa cựu sắc thần bia ném về phía thiếu niên bất lương rồi mới mở miệng căn dặn. Ta biết rồi. Không cần ngươi phải nhắc lại làm gì. Nhanh tay bắt lấy cựu sắc cần câu đang bay về phía mình. Thiếu niên bất lương đáp trả lại khí linh của Thứ Nguyên Đảo một câu rồi đi về phía cựu sắc thần bia. Khi thiếu niên bất lương đã đi đến gần cựu sắc thần bia định ngồi xuống rồi chọn thả câu ở cái hồ lớn nhất trong ba cái hồ thì khí linh của Thứ Nguyên Đảo giống như nhớ ra điều gì đó, cười đều nói, à quên mất không có nhắc nhở ngươi. Năng lượng để sử dụng Thứ Nguyên cần câu không còn nhiều đâu nên sử dụng nó cho thật hoàn hảo vào nhá. Nghe được giọng nói mang đầy sắc thái trêu đùa của thiếu nữ lọ lì tóc xanh lục thì thiếu niên bất lương suýt té ngã, gân xanh hắn nổi lên, con mắt bốc lên hai ngọn lửa cháy, cố nén tức giận bằng vẻ vui cười, lần nữa lên tiếng, rốt cuộc là ngươi còn điều gì ẩn giấu đi nữa không hả? Mau nói ra hết cho ta. Trêu người ta bằng mấy cái trò này vui lắm hay sao hả? Khí linh của Thứ Nguyên Đạo vẫn vui vẻ vô cùng, giống như không để ý đến thiếu niên bất lương đang tức giận nàng, giơ tay chỉ vào tấm cựu sắc thần bia sau lưng hắn giải thích, ngươi không biết rõ năm xưa cả Thứ Nguyên Đạo đã bị vị cường giả kia đánh một chiêu gây tổn thương không nhỏ nên các công năng không chỉ gần như tê liệt mà cả năng lượng cũng thất thoát không ít. Để bảo toàn cho năng lượng không bị trôi đi khiến cho tất cả mọi thứ trong Thứ Nguyên Đạo bị hủy diệt nên các cường giả còn sót lại trong Thứ Nguyên Sơn Hải giới đã hợp sức lại với nhau. Họ bắt đầu tạo nên lớp lá chắn ngăn cách năng lượng trôi đi và bảo vệ Thứ Nguyên Đảo khỏi mọi tác động từ bên ngoài đánh vào nên sau khi lập xong lớp lá chắn thì bọn họ cũng lâm vào ngủ say để hồi phục sức mạnh. Trong đó 99,9 năng lượng còn sót lại đã được đưa đến chỗ các hòn đảo khác nhau có các cường giả kia để hộ bảo quản và phục hồi cơ thể cùng năng lượng bọn họ đã bị tiêu hao. Còn không, một năng lượng còn sót lại thì bọn họ đem phong ấn vào bên trong cựu sắc thần bia để bảo đảm cho người đến sau còn có khả năng sử dụng nó đục thủng vách chắn thế giới khác để lấy chút đồ vật. Nói đến đây khí linh của Thứ Nguyên Đảo lại dừng lại một chút giống như nhớ lại cảnh sắc ngày xưa Thứ Nguyên Tiên Đế lúc mất đi, các cường giả còn sót lại hợp sức bảo hộ cho nó rồi lâm vào ngủ say. Thiếu niên bất lương cũng không quấy rầy khí linh của Thứ Nguyên Đảo mà chờ nó hồi tưởng lại cảnh tượng quá khứ năm xưa rồi mới nghe tiếp. Phải cho đến một lúc sau thì khí linh của Thứ Nguyên Đảo mới tỉnh lại hồi tưởng quá khứ, nhìn thiếu niên bất lương với ánh mắt cảnh cáo rồi mở miệng nói tiếp, ta và ngươi có liên kết với nhau, tâm ý tương thông nên ta biết rõ trong lòng ngươi luôn có phòng bị, sợ bọn họ sẽ lấy mạng ngươi hoặc tức giận vì bọn họ lấy đi 9 phần năng lượng nhưng ngươi phải biết bọn họ không làm sai. Phải biết năm đó nếu ta không được bọn họ bảo vệ thì sớm đã bị trôi đi hết năng lượng mà lâm vào ngủ say rồi nên ngươi cần phải thân thiết với bọn họ khi những người đó tỉnh lại, đừng quá phòng bị bọn họ làm gì. Bản chất của những người đó cũng không xấu, sẽ không hạ thủ với ngươi để trở thành chủ nhân mới của ta đâu. Vì bọn họ đều biết muốn trở thành chủ nhân đời kế tiếp của Thứ Nguyên Đạo cần ta đồng ý mới được. Nghe khí linh của Thứ Nguyên Đảo nói đến đây thì thiếu niên bất lương thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì nội tâm giấu kín đã được phơi bày, hắn ngay từ đầu đúng là có những suy nghĩ này nên cũng không phản bác. Dù sao ai cũng không biết mấy lao bất tử sống dai trong Thứ Nguyên Sơn Hải giới sẽ làm cái quái quỷ gì, nên trong lòng hắn sớm đã có phòng bị mấy cái lao bất tử kia là điều đương nhiên. Được rồi, không phải tiếc nuối đám năng lượng trong tay mấy lao đầu tử đó làm gì. Dù sao với trình độ còn chưa bước vào tu luyện như ngươi mà tìm đến bọn họ đòi lại thì nhất định sẽ bị dạy dỗ một trận. Hơn nữa ngoại trừ lấy năng lượng trong tay đám lao đầu đó để thả câu thì sau khi đến thế giới mới ngươi có thể đi thu thập một chút kỳ chân, dị bảo, để bổ sung năng lượng cho cựu sắc cần câu. Cảm nhận thấy trong lòng thiếu niên bất lương đã chút đi gánh nặng đề phòng với đám bất tử đã từng bảo hộ mình, khí linh của Thứ Nguyên Đảo lần nữa dặn dò mà thiếu niên bất lương cũng gật đầu coi như cảm ơn. Mặc dù hắn rất thèm thuồng 9 phần năng lượng mà mấy lao bất tử kia đang nắm giữ để thả câu nhiều lần hơn, nhưng muốn lấy được thì chắc chắn sẽ gặp phải đánh đập của mấy cái lao bất tử này. Bàn tay tóm chặt một cái cựu sắc cần câu, thiếu niên bất lương tỏa ra vẻ kiên định, hai mắt mở to nhìn từng cái văn tự đang dần dần hiện ra trên cựu sắc thần địa, Thứ Nguyên Bia S cấp bậc bảo vật. Lai lịch, được chủ nhân đời đầu của Thứ Nguyên Đảo là Thứ Nguyên Tiên Đế tạo ra, chuyên dùng để phân tích và ghi lại thông tin về các bảo vật câu được trong Tam Đại Thứ Nguyên Hồ. Thứ Nguyên Cần Câu S cấp bảo vật. Lai lịch, được chủ nhân đời đầu của Thứ Nguyên Đảo là Thứ Nguyên Tiên Đế tạo ra, chuyên dùng để đục thủng vách chắn thế giới khác để lấy đi các bảo vật khác nhau. Cảnh báo, tuy có thể câu lên bảo vật ở trong thế giới khác nhưng không rõ là thứ gì nên có khả năng lôi lên vài thứ nguy hiểm, đề nghị cẩn thận khi dùng. Năng lượng còn lại 500 thế giới điểm. Có thể đổi lần câu, một thế giới điểm một lần cấp thấp Thứ Nguyên Hồ thả câu, E, D, C, B, A cấp bậc, 10 thế giới điểm một lần trung cấp Thứ Nguyên Hồ thả câu, S, 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 S cấp bậc, 100 thế giới điểm một lần cao cấp Thứ Nguyên Hồ thả câu, S, S, G cấp bậc. Tam Đại Thứ Nguyên Hồ S cấp bảo vật. Lai lịch, được chủ nhân đời đầu của Thứ Nguyên Đảo là Thứ Nguyên Tiên Đế tạo ra, chuyên dùng để lưu lại tọa độ các thế giới từng đi qua và có thể sử dụng nó như một cách cổng dịch chuyển sang thế giới khác. Cảnh báo, tuy có thể đổi lần mở cổng dịch chuyển sang thế giới khác nhưng không rõ là thế giới nào nên có khả năng sẽ đi đến nơi nguy hiểm, đề nghị cẩn thận khi dùng. Một thế giới điểm một lần cấp thấp Thứ Nguyên Hồ xuyên qua thế giới nhưng không xác định là thế giới nào, E, D, C, B, A cấp bậc. 10 thế giới điểm một lần trung cấp Thứ Nguyên Hồ xuyên qua thế giới nhưng không xác định là thế giới nào, S, S, S cấp bậc. 100 thế giới điểm một lần cao cấp Thứ Nguyên Hồ xuyên qua thế giới nhưng không xác định là thế giới nào, S, 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 S cấp bậc. Trên cựu sắc thần địa các công năng của Thứ Nguyên Đảo đã bắt đầu hiện ra những tác dụng mà chúng còn có thể sử dụng được và cả những lôi hỏng hóc của chúng cũng đã được cảnh báo. Thiếu niên bất lương hai mắt nhìn kỹ từng cái công dụng của mỗi loại xong liền định quay đầu rời đi, chuẩn bị thả câu thì trên cựu sắc thần bia có một dòng chữ nhỏ được che giấu rất kỹ lưỡng hấp dẫn hắn. Ngay khi thiếu niên bất lương vừa phát hiện ra nó thì các văn tự này bắt đầu chuyển động ra hào quang chói lòa tạo thành một bóng người mờ ảo, không biết được là nam hay nữ, đưa lưng về phía hắn. Người là ai? Thiếu niên bất lương nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy liền thốt lên một tiếng, nhưng điều này giống như kích thích bóng người mờ ảo kia làm nó có dấu hiệu cử động rồi lao vào trong mi tâm hắn. Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy? Cứ bị tập kích bất ngờ như thế khiến thiếu niên bất lương vô cùng hoảng hốt, định mở miệng cầu cứu khí linh của Thứ Nguyên Đảo nhưng sau đó lại dừng lại vì lại có một số tiếng nói vang lên trong đầu hắn. Trong chư thiên vạn giới có vô số vi diện cùng thế giới khác nhau, đại đạo pháp tắc của mỗi nơi cũng có một tiểu tu luyện riêng biệt nên rất khó để phân biệt được ai mạnh ai yếu. Ta là Thứ Nguyên Tiên Đế, chủ nhân đầu tiên của Thứ Nguyên Đảo, đã rất có hứng thú với điều này nên đã quyết định đi ngao du khắp các thế giới để hiểu rõ điều kỳ bí đang ẩn giấu này. Cuối cùng sau bao gian nan, chắc trở du lịch qua các thế giới thì ta đã biết rõ được một ít manh mối, là chúng được phân biệt ra làm các giai đoạn là E, D, C, B, A, S, 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 S. Giai đoạn E, con người cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là cấp E, dưới mức trung bình của con người, có khả năng tương đương với con người có sức mạnh dưới mức trung bình, chẳng hạn như trẻ nhỏ hoặc người ốm yếu hoặc động vật nhỏ hơn như chó và mèo. Cấp E, mức độ con người, có khả năng sử dụng vũ lực tương đương với con người bình thường, chẳng hạn như thanh thiếu niên hoặc người lớn chưa thành thạo. Cấp E, mức độ có khả năng tương đương với những con người khỏe mạnh hơn, chẳng hạn như những chiến binh được huấn luyện hoặc những cá nhân có thể lực nói chung. Cấp E, mức độ nhân loại bình thường có thể đạt tới cao nhất của con người, đại diện là các vận động viên cấp độ Olympic hoặc các võ sĩ được đào tạo nghiêm ngặt, cũng như các loài động vật lớn hơn. Giai đoạn D, siêu phàm cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là cấp D, mức độ có thể phá hủy hoặc làm hư hại đáng kể các vật liệu có khả năng chống chịu cực cao như đá, kim loại hoặc thép, cũng như các bộ phận có khả năng chống chịu tương tự của các công trình xây dựng như tảng kết cấu và tường. Cấp D, mức độ có khả năng phá hủy các căn phòng hoặc toàn bộ công trình nhỏ như nhà ở hoặc các tòa nhà khiêm tốn hơn. Cấp D, mức độ có thể phá hủy các tòa nhà và công trình quy mô vừa, chẳng hạn như nhà máy lớn hoặc khu phức hợp lớn như siêu thị. Cấp D, mức độ có thể phá hủy các công trình lớn như tòa nhà chọc trời. Giai đoạn C, thị trấn cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là cấp C, mức độ có thể phá hủy một thị trấn nhỏ hoặc khu định cư nhỏ nhưng cần một khoảng thời gian nhất định. Cấp C, mức độ có thể dễ dàng phá hủy một thị trấn nhỏ chỉ trong một lần duy nhất. Cấp C, mức độ có thể phá hủy một thị trấn lớn nhưng cần một khoảng thời gian nhất định. Giai đoạn B, thành phố cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là cấp B, mức độ có thể phá hủy một thành phố nhỏ nhưng cần một khoảng thời gian nhất định. Cấp B, mức độ có thể phá hủy một thành phố nhỏ chỉ trong một lần duy nhất. Cấp B, mức độ có thể phá hủy một thành phố lớn nhưng cần một khoảng thời gian nhất định. Cấp B, mức độ có thể một thành phố lớn chỉ trong một lần duy nhất. Giai đoạn A, thiên hai cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là cấp A, mức độ có thể phá hủy một ngọn núi, thậm chí là nhiều ngọn núi, sơn mạch. Cấp A, mức độ có thể phá hủy một hòn đảo nhỏ. Cấp A, mức độ có thể phá hủy một hòn đảo lớn. Cấp A, mức độ có thể phá hủy một quốc gia. Giai đoạn S, lục địa cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là: cấp S, mức độ có thể phá hủy một lục địa cỡ nhỏ. Cấp S, mức độ có thể phá hủy một lục địa cỡ lớn. Cấp S, mức độ có thể phá hủy nhiều lục địa nhưng cần một khoảng thời gian nhất định. Cấp S, mức độ có thể phá hủy nhiều lục địa chỉ trong một lần duy nhất. Giai đoạn SS, hành tinh cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là: cấp SS, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy một hành tinh nhỏ, ví dụ như trái đất hoặc mặt trăng. Cấp SS, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy các hành tinh lớn, ví dụ như sao Mộc hoặc sao Thổ. Cấp SS, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy một tinh hệ, ví dụ như hệ mặt trời. Cấp SS, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy nhiều tinh hệ. Giai đoạn SS, vũ trụ cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là: cấp SS, mức độ có khả năng tạo ra hoặc phá hủy một thiên hà là tập hợp thể của nhiều tinh hệ với nhau. Cấp SS, mức độ có khả năng tạo ra hoặc phá hủy nhiều thiên hà. Cấp SS, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy tất cả các thiên thể trong một thể tích ít nhất là tương đương với một tiểu vũ trụ. Cấp SS, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy nhiều tiểu vũ trụ, trong đó có cả vũ trụ lớn. Giai đoạn SSG, đa vũ trụ cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là: cấp SSG, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy đa nguyên vũ trụ nhỏ. Cấp SSG, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy các đa vũ trụ nhỏ có thể bao gồm một số liên tục không thời gian riêng biệt. Cấp SSG, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy các đa vũ trụ lớn. Cấp SSG, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy vô hạn đa nguyên vũ trụ. Giai đoạn S, thứ nguyên vũ trụ cấp bậc không có gì không làm được cấp bậc, trong đó chia làm các giai đoạn nhỏ là: cấp S, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy một góc nhỏ của thứ nguyên vũ trụ là một tập hợp thể của vô số đa nguyên vũ trụ thế giới khác nhau, ví dụ như ạ niệm thế giới hoặc tiểu thuyết thế giới chính là một thứ nguyên vũ trụ. Cấp S, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy một góc lớn của thứ nguyên vũ trụ. Cấp S, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy một nửa hoặc lớn hơn của thứ nguyên vũ trụ. Cấp S, mức độ có thể tạo ra hoặc phá hủy một thứ nguyên vũ trụ. Chương 4, bắt đầu thả câu bóng người mờ ảo cứ thế bộc lộ tính danh của mình, cũng như đưa mọi tin tức mà nó có vào sâu trong đầu của thiếu niên bất lương khiến hắn phải liên tục phải đem chúng hấp thụ để không bị lãng phí. Thiếu niên bất lương có cảm giác những tin tức mà bóng dáng mờ ảo này đang truyền đến cho hắn có khả năng chính là con bài cuối cùng chưa được lật của thứ nguyên tiên đế năm xưa để lại. Hắn muốn đem những tin tức mà mình vất vả sưu tầm được, biết rõ được này cho người kế thừa tiếp theo của thứ nguyên đạo để người đó có con đường rẽ nhanh hơn trong việc tu luyện, cũng như tránh khỏi tầm mắt hạn hẹp. Điều này sẽ khiến người kế thừa y bát của hắn sẽ nhanh chóng lớn mạnh lên, đồng thời tầm mắt về thế giới cường giả cũng sẽ mạnh hơn so với những người khác, không tự phụ, tiêu căng xem mình là người mạnh nhất. Một lúc sau, khi đã đem mọi tin tức mà thứ nguyên thiên đế truyền thừa lại cho mình ghi nhớ vào sâu bên trong linh hồn xong, thiếu niên bất lương quay đầu nhìn khí linh của thứ nguyên đạo nói: "Ta muốn dùng 500 thế giới điểm đổi lấy 5 lần cao cấp thứ nguyên hồ thả câu. Hãy cho ta biết ta phải thả câu ở cái hồ nào trong 3 cái hồ kia." Nghe được câu hỏi của thiếu niên bất lương, khí linh của thứ nguyên đạo cười rất vui vẻ, hạnh phúc giống như đã biết điều gì vừa xảy ra với hắn nên lấy tay chỉ vào cái hồ nước to nhất trong 3 cái hồ rồi mở miệng nói: "Nhìn thấy chưa? Đó chính là cao cấp thứ nguyên hồ trong Tam đại thứ nguyên hồ. Ở đó có thể câu lên được đồ vật thuộc vào SSS hoặc SSG cấp bậc." Thiếu niên bất lương lại gật đầu một cái với khí linh của thứ nguyên đảo thay cho lời cảm ơn rồi quay đầu đi về phía cái hồ nước to nhất bắt đầu ngồi xuống đất, chuẩn bị thả câu. Theo thiếu niên vung thứ nguyên cần câu về phía sau lưng chuẩn bị lấy đà để quăng ngồi câu ra xa, một nguồn năng lượng kỳ quái từ trong cựu sắc thần bia bay ra dung nhập vào trong thứ nguyên cần câu. Trong nháy mắt, thứ nguyên cần câu phát ra từng đạo cựu sắc hào quang chói lòa, dây câu cũng biến thành cựu sắc, mỗi câu cũng bắt đầu hiện ra là một khối cựu sắc năng lượng hình tròn tràn đầy khí tức thần bí. Thứ này không ai khác chính là 500 thế giới điểm vốn được các cường giả trước kia của thứ nguyên đạo phong ấn trong cựu sắc thần bia bây giờ đã đi ra để bắt đầu làm nhiên liệu cho thứ nguyên cần câu. Dẻo. Cách một tiếng dây câu bay trong gió cùng nước hồ bị va chạm vang lên, thứ nguyên cần câu cuối cùng đã bắt đầu công việc của nó, thiếu niên bất lương cũng bắt đầu ngồi chờ những con cá cắn câu. Tuy không biết ngồi câu sẽ đi đến thế giới nào, cũng như sẽ có con cá nào cắn câu, nhưng thiếu niên bất lương biết lần này bỏ ra tới 500 thế giới điểm làm mồi thì sẽ câu lên được thứ không giới SSS cấp bậc vũ trụ cấp bậc. Cùng lúc này, dưới đáy của cái hồ to lớn nhất trong Tam đại thứ nguyên hồ, mồi câu đã xuyên qua vách chắn thế giới để đi tới một thế giới đã được thứ nguyên thiên đế ghi lại tọa độ năm xưa. SSS cấp bậc thế giới giả thiên đại thế giới là vũ trụ tàn phá của cựu thiên thập địa thuộc SSG cấp bậc thế giới hoàn mỹ thế giới. Thế giới này có vô số tinh cầu có sự sống khác nhau, cũng có người tu luyện các công pháp kỳ bí, cũng có đủ loại thể chất kỳ dị, linh khí cũng rất phong phú, thiên tài địa bảo cũng có nhiều không kể xiết. Ngay khi vừa đặt chân đến thế giới mới này, chiếc mồi câu lập tức phân hóa làm 5 cái cựu sắc lưới câu đục thủng không thời gian rồi bay theo 5 phương hướng khác nhau. Giống như đã xác định được mục tiêu, tuyến thời gian là loạn cổ kỷ nguyên thuộc SSG cấp bậc thế giới hoàn mỹ thế giới hoang thiên đế chưa trở thành tiên đế hạ giới hoang vực hoang thôn đã bắt được tuyến thời gian là già thiên kỷ nguyên hoang cổ thời đại hư không đại đế đã chứng đạo thành đế chấn áp hắc ám. Náo động bắt đầu tinh vực thái sơ cổ vắng đã bắt được tuyến thời gian là già thiên kỷ nguyên hoang cổ thời đại ngoan nhân đại đế đã chứng đạo thành đế diệt vũ hóa thần triệu đặt chân địa cầu tới côn luân sơn đập nát thành tiên đỉnh rồi rời đi đã bắt được. Tuyến thời gian là già thiên kỷ nguyên hoang cổ thời đại vô thủy đại đế đã chứng đạo thành đế chấn áp hắc ám náo động chí tôn, cổ hoàng không dám xuất hiện bắt đầu tinh vực đã bắt được. Tuyến thời gian là già thiên kỷ nguyên sau hoang cổ thời đại diệp thiên đế vừa chứng đạo thành đại đế bắt đầu lập thiên đỉnh chấn áp hắc ám náo động đã bắt được. Cả 5 cái cựu sắc lưới câu đi theo thời gian trường hà tới 5 tuyến thời gian khác nhau rồi đâm xuyên đúng 5 vị trí trong già thiên đại thế giới xong liền mang đi một số thứ rồi lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Do tính chất đặc biệt của thứ nguyên cần câu nên mặc dù nó đục thủng không thời gian của gia thiên đại thế giới cũng chưa xúc động đến đám người Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Vô Thủy, Ngoan Nhân ở tương lai. Phải cho đến một lúc sau khi cựu sắc lưỡi câu đã biến mất, vô số thời gian thủy cùng sát khí kinh người đột nhiên bị khuấy động như sóng biển phun trào, thời gian trường hà lại lần nữa đột ngột hiện lên. Ở cuối dòng sông thời gian có ba bóng người hai nam, một nữ đột nhiên xuất hiện, quanh thân bọn họ đều tỏa ra khí thế vô cùng kinh khủng, đại đạo pháp tắc bay xung quanh họ khiến ba người giống như chúa tể vũ trụ. Ngay khi vừa mới hiện thân, cả ba người hai mắt thần quang liên tục chuyển động nhìn vào chăm chú vào từng dòng chảy trên thời gian như muốn nhìn xuyên phá không thời gian để biết chuyện gì đang xảy ra. Đáng tiếc là thứ nguyên cần câu sau khi lấy được đồ vật đã hoàn toàn biến mất nên ba người mặc dù phát hiện một số tuyến thời gian có một số đồ vật đã bị lấy đi nhưng lại không biết ai là người đã lấy đi chúng. Là ai? Là kẻ nào dám lợi dụng thời gian trường hà gây rối loạn thời không đến tương lai của chúng ta? Không lẽ Hắc Ám náo động lại lần nữa ra tay sao? Đồ vật của quá khứ bị đánh cắp đã kích động lòng hiếu kỳ của cả ba người, một người trong đó đã lên tiếng, đó là một nam tử chân đạp một cái tam chân cổ đỉnh, huyền hoàng mẫu khí tỏa ra từ nó đánh sập vô số tinh thần. Diệp Thiên Đế, không có Hắc Ám khí tức trong năm tuyến thời gian kia. Xem ra không phải là bọn chúng vượt thời gian trường hà tấn công chúng ta. Ở quá khứ đứng bên cạnh nam tử chân đạp tam chân cổ đỉnh, một nữ tử đeo mặt nạ khóc mà không phải khóc, cười mà không phải cười, hai mắt tỏa ra đại đạo quy tắc đang vận chuyển cũng lên tiếng nói ra suy luận của mình. Đúng lúc này, người cuối cùng trong số ba người là một nam tử khác, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái cổ trung giống như phát hiện ra thời gian trường hà có thứ gì đang ẩn nấp liền lập tức ra tay. Chỉ thấy nam tử kỳ bí này tung ra một chiêu đã có một cái kim sắc cự thủ vồ về một góc nào đó của thời gian trường hà rồi tóm ra một khối cựu sắc năng lượng hình cầu, cũng chính là thế giới điểm còn sót lại lúc thả câu. Thấy nam tử có cổ trung lôi được đồ vật không biết tên từ trong thời gian trường hà đi ra thì hai người khác cũng lập tức hiếu kỳ, đi đến sờ mó nó mà suy đoán lai lịch của thứ đồ vật kỳ quái này, đây là thứ gì? Sao trong nó lại ẩn chứa một nguồn năng lượng khác hẳn với năng lượng chúng ta tu luyện? Nó đến từ đâu? Nó có liên quan gì đến các đồ vật bị mất ở quá khứ không? Cả ba người cứ thế dùng đủ loại thủ đoạn để lấy thêm thông tin từ trong nó nhưng đều vô dụng, giống như cựu sắc năng lượng cầu chỉ là một hòn đá có nhiều màu sắc thông thường mà không có tác dụng gì cả. Nhưng chuyện đó sẽ xảy ra sao? Đừng có mơ, một hòn đá bình thường có thể không tổn hại gì trong thời gian trường hà sao? Nếu có thì chỉ vài giây sau chúng đều sẽ biến thành cho bụi chứ không thể bình an mãi trong đó được. Phát hiện này khiến ba người vô cùng khó hiểu vì bản thân cả ba người bọn họ cũng đã đạt đến cảnh giới không thấp nhưng lại không thể tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ, cũng như bí ẩn về cựu sắc năng lượng cầu. Cuối cùng do không phát hiện được gì cả hoặc cũng có thể sợ thời gian trường hà không bị đóng lại sẽ làm ảnh hưởng đến quá khứ nên nam tử có cổ trung cắt đứt suy nghĩ của hai người còn lại rồi nói, được rồi. Trước tiên mang nó về tuyến thời gian của chúng ta rồi nghiên cứu thêm về nó sau. Thời gian trường hà cũng phải nhanh chóng đóng lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá khứ. Hai người khác nghe thấy nam tử có cổ trung tiên nói thế cũng cảm thấy hắn nói đúng nên lập tức gật đầu đồng ý, rồi hợp sức cùng nhau đóng lại thời gian trường hà, cả ba sau đó cũng lập tức biến mất. Thiếu niên bất lương không hay biết chỉ vì hắn muốn câu được đồ vật ở thế giới có cấp bậc cao cấp mà đã dẫn động tới tương lai tam vị tiên đế là Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế và Vô Thủy Đại Đế xuất hiện. Cùng lúc này tại thứ nguyên đảo, bởi vì cá đã căn câu đồ vật đã bắt được tới tay nên thứ nguyên cần câu liên tục rung động giống như đang thúc giục chủ nhân của mình mau mau đem nó kéo lên để nhận lấy thành quả. Thiếu niên bất lương cũng nhận ra điều này, lập tức chạy đến, hai tay ghì chặt lấy thứ nguyên cần câu rồi dùng hết sức lực của mình kéo mạnh một cái. Ào ào ào. Ngay tức khắc, theo sức mạnh của thiếu niên bất lương vận chuyển, thứ nguyên cần câu dần dần lôi được đồ vật dưới đáy hồ nước lên, nước trong hồ cũng bị chấn động thành từng đạo sóng to nhỏ khác nhau. Cuối cùng con mồi mắc câu cũng đã bị thiếu niên bất lương lôi lên. Tuy chúng đều đang bị bao bọc bởi các quang cầu màu kim sắc giống như để ngăn cản chúng chạy trốn nhưng hắn vẫn nhìn rõ bên trong có thứ gì. Đó là một cái tàn phá lục đỉnh, một bộ cũ nát cổ kinh, một khối xương cốt tràn đầy phù văn, một cái thần bí quang đoàn và một tòa cổ xưa cự sơn. Mèo. Theo một tiếng gió nổi lên, các quang cầu đang nuốt các bảo vật mới bị câu lên lập tức bay đến gần cựu sắc thần bia thứ nguyên bia rồi bị nó chiếu sáng một cái, hiện ra công dụng của mình. Nguyên thủy chân giải thần dẫn phần, hoàn mỹ thế giới thần bí nhất một bộ kinh thư, lai lịch không rõ, bác đại tinh thâm, thần dẫn thiên chỉ là quyển thượng trong đó. Bên trong nó ẩn dấu vạn linh ảnh cùng chiến thần đồ lục. Phẩm giai SSS cấp bậc, thần dẫn tiên chỉ chiếm đóng 1/3 nguyên thủy chân giải, tu luyện đến cực hạn là chí tôn cảnh tương đương với đại đế ở giả thiên đại thế giới. Diệp Thiên Đế truyền thừa, bên trong ẩn chứa đủ loại công pháp, bí pháp của Diệp Thiên Đế nhưng chỉ giới hạn ở đại đế cấp độ lại do lúc lấy được Diệp Thiên Đế chỉ vừa mới bước vào đại đế cảnh. Phẩm giai SSS cấp bậc, do giả thiên đại thế giới chỉ đạt đến SSS cấp bậc thế giới nên truyền thừa lấy được mặc dù có nhiều đế kinh, bí pháp nhưng cũng không thể cao hơn. 1/3 tiên khí thành tiên đỉnh. Lục đỉnh là tiên khí của đế tôn ở gia thiên đại thế giới, binh khí đã vượt qua cực hạn chi binh của gia thiên đại thế giới nhưng đã bị tàn phá, phẩm giai cũng hạ xuống. Phẩm giai SSS cấp bậc, đỉnh phong của nó vì tiên khí cao hơn đại đế binh khí một bậc, hiện tại khí linh thần chi cũng đã thoát đi, tiên khí đã tổn hại nên hai xuống SSS cấp bậc. Tiên tiên thánh thể đạo thai, tối cường thể chất của gia thiên đại giới, nhân tộc đại thành thánh thể cùng tiên tiên đạo thai kết hợp mà thành, tiêu chí thể chất thuộc về Vô Thủy đại đế. Phẩm giai SSS cấp bậc, chưa đạt đến đại thành thể chất này đã có thể tay không ngạnh hàm đế binh, đại thành lại có thể giết đến tiên tôn. Cổ hoàng không dám hiện thân. Thái sơ cổ quáng, một trong cựu đại sinh mệnh cấm khu của gia thiên đại thế giới, là nơi có không ít thiên tôn, cổ hoàng đang ngủ say chờ đợi thành tiên lộ lần nữa mở ra. Phẩm giai SSS cấp bậc, do bên trong ẩn giấu đủ loại đồ vật đạt đến cực hạn của gia thiên giới như cựu đại tiên kim, bất tử thần dược, thiên tôn, cổ hoàng Thiếu niên bất lương nhìn từng đạo văn tự ẩn chứa công dụng của từng cái bảo vật mà mình câu lên được thì sợ hết hồn, khuôn mặt cũng lập tức nhanh chóng biến đổi thành ngưng trọng lên. Là người của thế kỷ 21, lại từng là người đứng đầu xã hội đen, hắn có một số sở thích ẩn, ví dụ như đọc tiểu thuyết, truyện tranh, chơi trò chơi. Lúc rảnh rỗi nên hắn cũng biết mấy thứ mình câu được. Thiếu niên bất lương biết mình câu lên mấy cái thứ khủng bố này đều là đồ vật có liên quan đến sự trưởng thành của Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế. Tất cả bọn chúng bây giờ có khả năng đều ẩn chứa đại nhân quả, khiến thiếu niên bất lương không biết mình có nên dung hợp và sử dụng chúng hay không, bởi vì tàn phá thành Tiên Đỉnh, Lục Đỉnh, sau này sẽ hợp làm một với Thiên Đế Đỉnh của Diệp Thiên Đế. Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai chính là thể chất duy nhất chỉ có một người trong Già Thiên Đại Thế Giới có được, chính là Vô Thủy Đại Đế truyền thừa của Diệp Thiên Đế, chính là tất cả công pháp, bí pháp của hắn, cũng chính là căn cơ của y. Nguyên Thủy Chân Giải Thần Dẫn Tiên chính là công pháp tu luyện của Hoàng Thiên Đế thời niên thiếu cái cuối cùng, còn nguy hiểm hơn bởi vì trong đó tuy có rất nhiều kỳ ngộ nhưng trong thái sơ cổ quán còn có rất nhiều thái cổ sinh vật sống, hơn nữa còn có mấy lão quái vật đang ngủ say nữa. Bây giờ tất cả đám đồ vật này ở Già Thiên Đại Thế Giới và Hoàn Mỹ Thế Giới đã bị hắn lấy đi thì không biết sẽ có ảnh hưởng gì tới bốn vị đó ở tương lai hay không. Nếu chẳng may điều này làm cả bốn người kia đều bị suy giảm chiến lực thì cả bốn người bọn họ có khả năng hay không sẽ bị chủ sự sau màn của Hắc Ám Náo Động dễ dàng hạ gục khi chiến lực bị hạ xuống. Khi thiếu niên bất lương đang vô cùng dây dứt, không biết phải làm cái gì thì khí linh của Thứ Nguyên Đạo vốn đã liên kết tâm linh với hắn, cả hai đều biết trong lòng nhau suy nghĩ gì nên lập tức đi đến bên cạnh hắn nói, không sao đâu, cứ sử dụng chúng đi. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Nếu bốn người kêu biết quá khứ bị mất đồ vật ảnh hưởng đến mình thì chẳng mấy chốc sẽ bổ sung một cái khác vào, rồi dù sao bọn họ ở tương lai không thiếu mấy thứ này. Bỏ thêm một cái khác giống hệt để thay thế cho chúng, tránh khỏi chiến lực của mình ở tương lai bị suy giảm khi Hắc Ám Náo Động tới là điều cần thiết với bọn họ mà. Thiếu niên bất lương biết do khí linh của Thứ Nguyên Đạo có kiến thức về thế giới cao hơn hắn nên cũng không dám phản bác, gật đầu nghe theo nó, chuẩn bị dung hợp các bảo vật câu lên được. Rắc, rắc, rắc theo hắn đi đến gần Thứ Nguyên Bia, các quang đoàn đang nuốt đám bảo vật cũng lập tức phá toái, rồi tất cả bọn chúng đều lao như từng đạo ánh sáng bay vào sâu trong cơ thể của hắn. Tàn phá thành Thiên Đỉnh, Lục Đỉnh, cổ thư chứa truyền thừa của Diệp Thiên Đế, bản nguyên của Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, khối xương cốt chứa Nguyên Thủy Chân Giải, thái sơ cổ quáng. Ngay khi các bảo vật đều dung nhập vào sâu trong cơ thể hắn xong thì xung quanh thân thể của thiếu niên bất lương bắt đầu tạo thành một cái kén lớn bao trùm thân hình hắn, giúp hắn đúc tạo cơ thể mới. Dù sao thiếu niên bất lương vốn đã tử vong, giờ chỉ đang ở trạng thái linh hồn nên muốn sử dụng được đám bảo vật này sau khi chuyển sinh thì cũng phải cần có cơ thể mới chứ. Thời gian cứ thế trôi qua được một tháng thì cái quang kén đang bao quanh thiếu niên bất lương, trợ giúp hắn đúc tạo cơ thể mới cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối cùng. Cách cách cách. Theo ba tiếng giống như trứng vỡ vang lên, cái quang kén lập tức hiện lên từng vết nứt, từ bên trong cựu sắc tiên quang chói lòa liên tục tỏa ra như đã thai nghén thành công một sinh mệnh vô cùng thần bí. Cuối cùng quang kén cũng nứt vỡ, từ trong đó bay ra một nam hải tử sơ sinh, tóc màu cựu sắc, thân thể trắng trẻo, lông mi rất dài, mắt to như âm dương xen lẫn. Trên thân thể của nam hải tử kim sắc huyết khí chiếu rọi cả chân trời, quanh thân thụy quang vô tận, ẩn ẩn có huyền diệu đại đạo pháp tắc, trật tự thần liên quay xung quanh bảo vệ. Trời sinh vạn đạo cùng gieo vang, thân thể là cấn đạo tắc, khí huyết vì kim sắc, ẩn chứa vô tận thần lực. Nó chính là Tiên Tiên Đạo Thai cùng Hoang Cổ Thánh Thể kết hợp bản mà thành tối cường thể chất. Ầm ầm. Âm Nam Hải Tử vừa mới xuất thế, thiên địa lập tức cộng minh, chấp trưởng thiên địa chi phạt là Lôi Đình hiện thân đầu tiên, đánh ra từng đạo thần lôi như tiếng trống chào mừng tiểu chủ nhân của nó ra đời. Ngang, giống, ngâm, tiểu. Tiếp đó chỉ thấy trên bầu trời có dị tượng tứ linh hiện thân như thanh long hống thiên địa, chu tước đốt thương khung, huyền vũ đạp đại hải, bạch hổ trấn cả khôn. Tứ linh vừa xuất hiện, thương khung lập tức vang lên bốn tiếng thú giống như khai thiên tích địa vang lên, âm thanh của chúng dẫn ra bổn nguyên nhất đại đạo, bắt đầu cộng minh với tiếng trống của Lôi Đình. Rất may mắt nơi này là Thứ Nguyên Đạo, vị trí của nó không thuộc một thế giới nào cả, nếu không khi Nam Hải Tử vừa xuất thế khiến thiên địa chấn động như thế đã hấp dẫn vô số cường giả tìm tới rồi. Chương 5, dung hợp bảo vật một lúc sau, thiên địa quy tắc lại trở về bình thường, Lôi Đình cùng Tứ Linh cũng dần dần biến mất thì Nam Hải Tử mới hạ xuống mặt đất rồi được khí linh của Thứ Nguyên Đạo đón đỡ lấy. Chúc mừng ngươi đã tái tạo cơ thể mới thành công. Có cảm giác khó chịu gì không? Vừa bắt được Nam Hải Tử vào trong tay, khí linh của Thứ Nguyên Đạo ôm lấy nó vào trong lòng rồi lên tiếng hỏi thăm, đứa trẻ giống như đã biết nó không có bình thường. Linh hồn cùng thân thể mới rất phù hợp với nhau. Thể chất, công pháp, bí pháp lấy được cũng đã dung hợp thành công. Nhưng chỉ còn một vấn đề cuối cùng là thái sơ cổ quáng là ta không dám đụng tới. Nằm trong lòng khí linh của Thứ Nguyên Đạo, thiếu niên bất lương khuôn mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng nói với thiếu nữ lọ lì một câu rồi từ bàn tay bắn ra một cái quang đoàn có chứa một tòa cổ xưa cự sơn ẩn giấu bên trong. Hi hi hi. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc dung hợp thứ này. Nếu không quang đoàn bao quanh nó sẽ vỡ nát, đánh thức mấy lao quái vật đang ngủ say trong đó. Đến lúc ấy thì ngươi có khả năng sẽ không đứng ở đây nói chuyện với ta đâu mà sẽ bị mấy lao quái vật đang ngủ say kia đánh cho hình thần câu gì đó. Hi hi hi. Vừa thấy quang đoàn xuất hiện, thiếu nữ lọ lì tóc xanh gật đầu giống như rất vừa lòng với câu trả lời của hắn, sau đó nàng mới đem nó tóm trong tay quan sát rồi một lúc mới vừa cười nói một câu mang đầy ẩn ý chơi vẹo. Cơ mờ nở, vô lượng thiên tôn. Thiếu niên bất lương nghe được đáp án từ khí linh của Thứ Nguyên Đạo thì thân hình trẻ con của hắn cũng dùng mình một cái, trong lòng cũng sợ hãi vô cùng. Đến lúc này đây thì hắn cũng cảm giác được mình từ khi trở thành chủ nhân mới của Thứ Nguyên Đạo thì cứ một lúc là hắn lại đi dạo tử môn quan một lần. Bên kia khí linh của Thứ Nguyên Đạo lúc này cũng chẳng thèm để ý đến tâm trạng chủ nhân mới của nó tí nào mà lại đem thái sơ cổ quáng nhét vào trong miệng giống như xem nó chính là một món đồ ăn vặt. ngươi làm cái quái gì vậy? Mau mau nhả nó ra. Trong đó không phải vẫn còn có mấy lão quái vật đang ngủ say sao? Sẽ chết người đấy. Nhìn thấy khí linh của Thứ Nguyên Đạo đem Thái Sơ cổ quáng ăn mất, thiếu niên bất lương tuy đang là trẻ sơ sinh nhưng thân thể hắn liên tục đấm đá như muốn thiếu nữ nhà đồ vật vừa ăn vào ra vô cùng hoảng sợ lên tiếng. Bên kia khí linh của Thứ Nguyên Đạo không thèm để ý đến lời chủ nhân mới của nó nói mà chỉ nuốt được một cái và thế là Thái Sơ cổ quáng chính thức bị nó ăn mất, không thể cứu vẫn trở lại. A a a a a a. Xong, chúng ta bị ngươi hại chết rồi. Đồ khí linh ngu xuẩn này. Thiếu niên bất lương đã hiểu tình thế đã không thể cứu vãn, thân thể nhỏ bé lần nữa liên tục đấm đá khí linh của Thứ Nguyên Đạo, hai mắt nhắm lại chuẩn bị chờ chết. Đúng lúc này, ngay lúc thiếu niên bất lương đã ngộ ra mình là xuyên việt giả duy nhất sắp bị bàn tay vàng của mình hố chết thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra với hắn. Ầm ầm ầm. Theo từng tiếng chấn động như lôi đình đánh xuống đại địa vang lên, thiếu niên bất lương hai hiếu kỳ mở to hai mắt ra quan sát thì một cảnh tượng không bao giờ hắn dám tin đâm sâu vào trong tâm hồn hắn. Chỉ thấy Thái Sơ cổ quán vốn đã bị khí linh của Thứ Nguyên Đạo ăn mất thì nay đột ngột xuất hiện ở giữa không trung giống như bản thân nó tự chủ hòa làm một trong quần thể với vô số tòa tinh không đạo khác. Kinh khủng hơn nữa là những vị trí tôn, cổ hoàng, đại đế trong Thái Sơ cổ quán lúc này đều đã tỉnh lại. Phát tác thần liên cùng tự đạo sát khí liên tục bị bọn họ cộng minh mà dẫn ra ngoài. Tương đạo sóng thần thức bắt đầu khuyết tán ra, đám lao quái vật muốn nhìn xem nơi này là nơi nào nhưng lại không thể nhìn thấy gì cả. Điều này giống như tất cả bọn họ đều cùng bị dính chung một loại cấm chế kỳ lạ nào đó. Chính bản thân cấm chế này đang giữ chân bọn họ lại nên khi bọn họ càng muốn dùng thần thức của mình để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì cấm chế lại càng khiến bọn họ lâm vào ngủ say. Đám lao quái vật trí tôn, cổ hoàng, đại đế bị cấm chế chen ép như thế thì lập tức bị chọc giận, ngay tức khắc pháp tắc thần liên cùng cực đạo sát khí lại lần nữa xuất hiện trên tinh không. Hoàng giả không thể đủ. Nát cho ta. Một đạo âm thanh cổ lão từ trong Thái Sơ cổ quáng vang lên, chỉ thấy từ trong cổ xưa cự sơn bay ra một cái kim sắc đại long trảo ẩn chứa uy thế vô cùng khủng bố bóp về phía tinh không tạo thành cấm chế. Đây là Vạn Long Hoàng. Thì ra hắn vẫn chưa chết mà là ngủ say ở trong này sao? Kim sắc đại long trảo vừa xuất thế, từng đạo thần thức từ trong Thái Sơ cổ quáng lập tức vang lên trong tinh không giống như bọn họ đều đã nhận ra người xuất thủ là ai, đến từ đâu. Hắn chính là thái cổ sinh vật ở gia thiên đại thế giới chứng đạo hoàng giả Vạn Long Hoàng, chấp trưởng cổ hoàng binh Vạn Long Linh, trấn áp toàn bộ tinh không vũ trụ. Tuy hiện tại Vạn Long Hoàng đã tự chém một đao, ngủ say trong Thái Sơ cổ quáng chiến lực cũng rơi khỏi cực đạo hoàng giả nhưng uy danh thì vẫn còn đó khiến rất nhiều trí tôn, cổ hoàng, đại đế khác kiêng kỵ. Trở lại thực tại. Bình. Rắc. 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 Theo Vạn Long Hoàng ra tay, cấm chế ngăn cản bọn họ tỉnh lại ở trên Thái Sơ cổ quáng bị đánh cho rung động kịch liệt, không ít tòa tinh không đảo nhỏ ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng theo khiến chúng có dấu hiệu sụp đổ. Hừ. Làm càn. Chỉ là SSS cấp bậc cường giả thôi mà lại dám phá vỡ cấm chế của nơi này. Cút ngay cho ta. Thấy cấm chế bị đánh trúng nhưng chỉ bị rung chuyển một ít, lại vẫn chưa bị phá hủy, Vạn Long Hoàng lập tức nổi giận, định lần nữa ra tay thì đột nhiên có một tiếng quát bí ẩn vang vọng lên làm hắn phải thu tay lại. Chỉ thấy ở tại nơi xấu nhất các tòa tinh không đảo tạo thành vô tận sơn hải giới có tiên quang đột ngột hiện hóa ra một bóng mờ ảo của một vị nam tử mặc kim sắc đế bào, đi theo sau hắn là một ngụm cổ xưa cự trung. Ngay khi bóng dáng nam tử vừa xuất hiện, Vạn Đạo Cộng Minh, Thiên Hỏa Đốt Tinh Không, mỗi lần hắn bước đi một bước là có pháp tắc thần liên, trật tự thần xích rải rác dưới chân hắn tạo thành một con đường. Kim sắc đế bào nam tử lúc này giống như con cưng của trời. Thiên địa phát tác, đại đạo thần chi cũng phải túi mình trước hắn xưng làm thần tử, chứ không dám ngẩng đầu đối mặt với hắn. Đông, đông, đông. Theo kim sắc đế bảo nam tử từng bước một tiến về phía Thái Sơ cổ quáng từng tiếng cổ chung như vạn đạo reo vang liên tiếp chấn động lên giống như đang cổ vũ cho vị chủ nhân của nó. Đồng thời mỗi khi có tiếng chung vang lên thì âm ba của nó còn mang theo một cỗ sát ý đến ngập trời như thể cái cổ chung muốn đem tất cả trí tôn, cổ hoàng, đại đế đè xuống đất mà ma sát. Hừ, chỉ là một ngụm binh khí mà dám coi thường chúng ta. Thật không biết chủ nhân của ngươi dạy dỗ ngươi thế nào. Chết đi. Bị cổ trung khinh miệt như thế, đám người trí tôn, cổ hoàng, đại đế lập tức nổi giận, từng đạo thần thức tiếng nói lại vang lên rồi giao đấu với từng âm thanh của cổ trung, chấn động toàn bộ tinh không. Hai bên chưa lập tức giao đấu nhưng hai bên khí thế không hề thua nhau, đều đạt đến cực đạo cường giả nên mặc dù chỉ là thần thức va chạm cũng đánh sập không ít tòa tinh không đảo yếu kém ở xung quanh. Đủ rồi. Ta không cần biết các ngươi là ai nhưng dám làm xáo trộn các tinh không đảo của Thứ Nguyên Sơn Hải giới như thế thì tất cả các ngươi hôm nay không đi được rồi. Thấy được không ít tinh không đảo bị sụp đổ mà rơi xuống, kim sắc đế bào lập tức nổi giận, là người sinh sống trong Thứ Nguyên đảo nên hắn vô cùng hiểu rõ mỗi tòa tinh không đảo này có tầm quan trọng như thế nào. Bây giờ mấy kẻ không phải dạng lương thiện mới đến dám đánh vỡ không ít tinh không đảo, làm suy yếu đi lớp chắn bảo vệ khiến Thứ Nguyên đảo lại mất đi không ít năng lượng nên hắn làm sao nhịn được nữa. Với hình, duệt, 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 cách, cách chỉ thấy từ trên người hắn hiện ra kim sắc hỏa diễm vô cùng nóng lòng, giống như có thể đốt cháy toàn bộ chư thiên vạn giới, đồng thời sát khí từ nỗi tức giận trong lòng hắn nổi lên bao trùm toàn bộ Thái Sơ của quáng. Theo kim sắc đế bảo thể hiện ra thực lực thật sự của bản thân, một cô đế hoàng cao quý, uy nghiêm, có thể chấn áp thế gian hết thảy địch cũng bắt đầu thể hiện ra ở trên người của nam tử bí ẩn này. Chưa dừng lại ở đó, khi kim sắc đế bảo nam tử nổi giận toàn bộ tinh không cũng lập tức bị liên lụy cuốn theo, đủ loại ấn ký của đại đạo pháp tắc cũng bị nhanh chóng lần nữa bị hắn dẫn động ra. Kim sắc đế bảo nam tử không thèm nói nhiều với đám người trí tôn, cổ hoàng, đại đế của Thái Sơ cổ quáng đã nói là làm, hắn xách theo cổ trung lao vào trong cấm địa như muốn bình định nơi này. Chết! Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng, Kim sắc hỏa diễm vốn từ hắn tạo ra đang bốc cháy tràn đầy ở tinh không nhanh chóng tụ hợp lại tạo thành một cái kim sắc cự trường đánh về một nơi bí ẩn của Thái Sơ cổ quáng. Cách kim sắc cự trường thật quá bá đạo, mỗi nơi đi qua thì vạn vật đều bị đốt thành cho bụi, cái độ nóng của nó còn khiến đại đạo pháp tắc cũng phải tránh lui, không dám tới gần vì sợ bị liên lụy theo. Làm càn, nên chết. Đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế không ngờ kim sắc đế bảo nam tử bá đạo đến như thế, không thèm cho bọn họ sắc mặt đã dám ra tay nên cũng lập tức nổi giận ra đồn phản kích. Chỉ thấy từ trong Thái Sơ cổ quáng bay lên thần quang chói mắt, có vô số hư ảnh cực đạo cường giả xuất hiện rồi đánh ra từng đạo sát chiêu công kích về phía kim sắc cự thủ và kim sắc đế bảo nam tử. Vì ngay khi năng lượng chiêu thức của cả hai bên đụng chạm vào nhau, toàn bộ tinh không lập tức bị che phủ bởi ánh sáng chói lòa cùng từng tiếng nổ tung giống như thiên thạch va đập. Đông, đông, đông vốn dĩ chỉ đang đi theo sau lưng kim sắc đế bảo nam tử, cổ xưa cự trung bị cảnh tượng hùng vĩ như thế thì rung lên từng đạo tiếng trung giống như một hùng hài tử rất thích xem cảnh đánh nhau vậy. Trong khi đó, ở trên tinh không, sau khi chiêu thức của cả hai bên va chạm vào nhau nổ tung thì kim sắc cự trường của kim sắc đế bảo nam tử vẫn chưa hề biến mất hay dừng lại mà tiếp tục tiến sâu vào trong. Điều này đã chứng tỏ tất cả đòn tấn công của chí tôn, cổ hoàng, đại đế trong Thái Sơ cổ quáng hợp lực lại với nhau cũng không thể sánh bằng một trường của kim sắc đế bảo nam tử. Không, ta không tin có người mạnh như thế. Ngay cả đế tôn cũng không có khả năng ngăn chặn tất cả đòn tấn công của bọn ta. A a a, ta muốn ngươi chết. Cảnh tượng kỳ dị như thế lập tức khiến không ít chí tôn, cổ hoàng, đại đế hoảng sợ, kiêng kỵ, đồng thời cũng khiến không ít cực đạo cường giả trong Thái Sơ cổ quáng càng thêm điên cuồng, muốn giết chết nam tử kia. Nhưng ai không muốn chết thì theo ta ra ngoài tru sát kẻ này. Một vị chí tôn không nhịn được lập tức kêu to. Sau đó từ trong thần nguyên phá phong mà ra rồi lập tức thiêu đốt chiến ý, cực điểm thăng hoa để chiến lực quay trở về thời kỳ đỉnh phong. Được, giết. Có người dẫn đầu, không ít chí tôn, cổ hoàng và đại đế lập tức đi theo, không ít người cũng đều từ trong thần nguyên phá thế mà ra, cực điểm thăng hoa mang theo cực đạo binh khí của mình xông lên tinh không. Theo kim sắc đế bảo nam tử và cổ trung đi gần tới Thái Sơ cổ quáng liền vừa hay đụng độ đến đám người cực đạo cường giả vừa mới khôi phục trở lại đỉnh phong giết đến nên chiến trường lại chuyển đến tinh không. Chết. Hai bên vừa chạm mặt liền không nói nhiều lập tức lao vào giao chiến. Cực đạo chi uy bị thả ra dẫn động đủ loại đại đạo pháp tắc va chạm, tinh không bị chấn động, không gian bị đánh thủng. Làm càn, phong ấn, giải. Kim sắc đế bảo nam tử nhìn thấy không ít tinh không đảo ở xung quanh lại bị đánh nổ tung thành vô số bụi tinh thần, năng lượng ở mỗi tòa tinh không đảo cũng bị trôi đi hết thì lập tức càng trở nên cuồng nộ. Hắn lập tức ống lên một tiếng, sau lưng hắn cùng cổ trung đều hiện lên không ít đại đạo pháp tắc xiềng xích giống như những cái xiềng xích này đang phong ấn thực lực thật sự của kim sắc đế bảo nam tử. Rắc, rắc, rắc. Xoắn theo phong ấn bị giải đi. Không ít xiềng xích từ sau lưng kim sắc đế bảo nam tử vỡ tan thành từng mảnh vụn mà khí thế ở trên người hắn cùng cổ trung đều lập tức thay đổi trở nên càng mạnh hơn. Nếu là lúc trước kim sắc đế bảo nam tử cùng cổ trung khí thế chỉ đạt đến cực đạo cường giả tương đương với chí tôn, cổ hoàng, đại đế thì bây giờ khí thế của hắn đã vượt xa tất cả mọi người ở đây. Đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế lập tức bị khí thế áp đảo của kim sắc đế bảo nam tử định trụ, không thể di chuyển nổi một bước, khuôn mặt bọn họ lúc này đầy vẻ không tin tưởng, sợ hãi. Không thể nào. Sao hắn có thể mạnh như thế được? Người này không lẽ đã thành tiên rồi sao? Trong lòng đám người bọn họ lúc này vô cùng phức tạp cùng hoảng hốt vì không thể tin được vào sự thật trước mắt là bọn họ đụng độ một tôn tiên nhân hơn nữa còn là chọc tức đến hắn nổi điên muốn giết bọn họ. Giết. Bên kia, kim sắc đế bảo nam tử chiến lực vừa giải khai xong liền không thèm để ý cùng giải thích với đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế làm gì, lần nữa xách theo cổ trung đánh tới. Đông. 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 Chỉ thấy kim sắc đế bảo nam tử sử dụng một loại năng lượng khác hẳn với năng lượng mà đám người ở cấm khu tu luyện ra được rồi chuyển vào trong cổ trung khiến binh khí này vô cùng hưng phấn. Giống như được cung cấp đầy đủ năng lượng, cổ trung lần này đánh ra từng tiếng chuông còn kinh khủng hơn lần trước khiến cho không ít chí tôn, cổ hoàng, đại đế đầu góc còng ngọng, thất khiếu chảy máu. Ông, ông, ông. Thấy chủ nhân của mình bị một món binh khí đánh cho thê thảm như thế, không ít cực đạo binh khí của họ nổi giận kêu lên vài tiếng rồi lập tức giết tới nhưng đều vô dụng. Rắc, 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 choang. Tuy bọn chúng đều là cổ hoàng binh, đại đế binh, đều đã đạt đến cực đạo binh khí nhưng so với cổ trung đã giải phóng thực lực đạt đến tiên khí thì còn quá kém nên đều bị nó đánh cho nứt toát, không ít cái còn vỡ tan. Giết. Biết đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế đã không chịu được nữa, khí thế trên người bọn họ cũng đã suy giảm khá nhiều, kim sắc đế bảo nam tử lần nữa xách theo cổ trung đánh tới một vị cực đạo cường giả. Chỉ thấy sau đó, kim sắc đế bảo nam tử đem cổ trung phóng to như một tòa tinh cầu rồi ném về phía vị cực đạo cường giả kia như thể muốn lấy trọng lượng của cổ trung để chết kẻ địch. Giết. Vị cực đạo cường giả kia nhìn thấy cổ trung bị phóng to mà hắn đã bị binh khí này bao phủ toàn bộ phương hướng, không thể chạy trốn thì liệu mình xách theo binh khí của mình đánh về phía cổ trung. Hắn biết mình trốn không thoát nên muốn tự mình giết ra một con đường sống, nếu không hôm nay chắc chắn hắn sẽ vẫn lạc tại đây nhưng tất cả đều là phí công vì cổ trung binh khí quá mạnh mẽ. Chăng? Chỉ thấy quang hoa lóe lên, binh khí của vị cực đạo cường giả kia vừa va chạm với cổ trung thì toàn thân nó hiện lên từng vết nứt, sau đó là vỡ tan thành từng mảnh vụn rơi vãi trên tinh không. Binh khí vừa nát, chứng tỏ vị cực đạo cường giả này thoát không khỏi cái chết vì cổ trung không có vật gì cản đường liền đã giết tới mà hắn đã bị cổ trung đập trúng khiến thân thể vỡ nát, thần hồn sụp đổ. Không, ta không muốn chết, ta còn muốn bước vào tiên lộ. Ta còn chưa thành tiên. Ta không cam lòng. Một tiếng hét không cam lòng vang lên từ vị cực đạo cường giả kia vang lên, trong chớp mắt cơ thể hắn dần dần tan biến thành từng sợi bụi mù trong không khí, đây chính là hóa đạo mà đi. Giết. Vừa ra tay giết chết một vị cực đạo cường giả xong, kim sắc đế bảo nam tử không để ý đến đám người đang ngẩn ngơ, lần nữa xách theo cổ trùng đánh tới một vị cực đạo cường giả khác, người này chính là Vạn Long Hoàng. Không. Vạn Long Hoàng lúc trước vốn ra tay đầu tiên, sau đó lại bị tiếng trùng trấn áp, chiến lực suy giảm nên khi bị kim sắc đế bảo nam tử mang theo cổ trùng giết tới liền chỉ kịp gào lên một tiếng không cam lòng rồi tan biến. Đáng tiếc cho Vạn Long Hoàng là cổ hoàng binh của hắn lại không có ở trong tay mà cất giữ ở Vạn Long Sào thuộc gia thiên đại thế giới, nếu không hắn ít ra cũng sống lâu hơn một chút. Chương 6, đấu phá thương khung thế giới. Người vừa xuất thủ phá hoại các tinh không đảo của tiền bối đã bị giết. Xin tiền bối tha mạng. Chúng ta nguyện đem bảo vật ra đền bù tổn thất cho tiền bối. Giết xong vị cực đạo cường giả thứ hai, kim sắc đế bảo nam tử lần nữa xách theo cổ trung định giết đến vị cực đạo cường giả thứ ba thì thấy đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế quỳ xuống cầu xin. Chỉ thấy bọn họ nhấc tay lên thì từ phía cấm khu Thái Sơ cổ quán có không ít kỳ chân dị bảo như tiên kim, dược thảo, binh khí, thần nguyên bay ra rồi đều rơi vào phía trước mặt kim sắc đế bảo nam tử. Các ngươi, đây là muốn mua mạng sao? Kim sắc đế bảo nam tử mắt không nháy một cái, vẻ mặt cũng không hiện lên vẻ hứng thú gì với từng thứ kỳ chân dị bảo mà bên ngoài khiến người ta điên cuồng, hắn chỉ mở miệng hỏi lại đám người chí tôn, cổ hoàng một câu. Vâng, xin tiền bối tha mạng. Đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế của cấm khu bị kim sắc đế bảo nam tử hỏi thế vẫn không dám ngẩng đầu lên mà chỉ có thể mở miệng lên tiếng đáp trả. Tuy bọn họ đều là chí tôn, cổ hoàng, đại đế của một thời đại, trong tâm đều có ý chí cường giả, không chịu khuất phục kẻ khác, nhưng kim sắc đế bảo nam tử này thực lực thật quá biến thái. Hơn nữa thông qua chiến đấu vừa rồi, đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế đều biết mình cùng cấm khu đều bị dịch chuyển đến một nơi có tiên nhân cấp cường giả sinh sống. Như vậy nơi này cũng có khả năng là tiên giới nên bọn họ thà rằng từ bỏ một số bảo vật mà mình tích tụ được để đổi lấy mạng sống rồi sinh hoạt ở đây, lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc, trở thành tiên nhân. Đến lúc đó, bọn họ không cần đi qua tiên lộ mà vẫn đều trở thành tiên nhân rồi thì chẳng phải chính là trường sinh bất tử bao lâu nay bọn họ từng mơ ước hay sao? Được, ta sẽ tha mạng cho các ngươi nhưng tất cả các ngươi đều phải chuyển đến tòa tinh không đảo của ta để ta quản chế. Đồng ý thì đi theo, không đi thì chết. Ở bên kia, kim sắc đế bảo nam tử nhìn đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế lại nhìn lại đám kỳ chân dị bảo trước mặt, cuối cùng vẫn suy nghĩ tha mạng cho đám người này một mạng. Dù sao đám người này chỉ còn một bước là đạt đến cấp SSS cường giả, nếu đánh tiếp thì sẽ khiến bọn họ chó cùng rất dậu, thậm chí là tự bảo thì sẽ khiến không ít tinh không đảo bị hủy diệt mất. Mặc dù hắn cùng mấy lao quái vật trong thứ nguyên đảo có thể tái tạo lại các tòa tinh không đảo đã bị hủy diệt nhưng nó cũng tiêu hao không ít năng lượng nên nếu không cần dùng là tốt nhất. Hơn nữa mấy người này chiến lược cũng không tệ, có thể đem về làm tay chân, đặc biệt nhất là đại đạo pháp tắc bọn họ tu luyện lại ẩn chứa sinh mệnh lực nhiều vô cùng, có thể cải thiện cho thứ nguyên đảo. Chúng tôi nguyện đi theo tiền bối. Đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi vì thoát chết, lại nghe được những lời nói của kim sắc đế bảo nam tử thì quay đầu nhìn nhau, cuối cùng đều hiện lên khuôn mặt đau khổ đồng ý. Dù sao bọn họ đánh thì không đánh lại kim sắc đế bảo nam tử, hơn nữa đi theo người này cũng có nhiều chỗ tốt, dù sao bọn họ không biết nơi này là nơi nào nên đi theo hắn cũng sẽ tránh khỏi nhiều phiền phức. Nếu không chẳng may bọn họ không hiểu chỗ nào đó, lại đắc tội một vị tiên nhân thì ít ra cũng có kim sắc đế bảo nam tử ra ngăn cản hoặc giải thích một chút. Đặc biệt nhất là kim sắc đế bảo nam tử này chính là một tôn tiên nhân, đi theo hắn sẽ có khả năng lĩnh ngộ được tiên đạo pháp tắc trên người hắn, như thế bọn họ sẽ trở thành tiên nhân nhanh hơn bình thường. Nhìn thấy đám người chí tôn, cổ hoàng, đại đế thuộc Thái Sơ cổ quán đã đồng ý đi theo mình, kim sắc đế bảo nam tử vung tay thu hồi các bảo vật trước mặt rồi mới mở miệng nói, "Tốt, các ngươi từ giờ thuộc quản lý của ta. Hãy nhớ tên của bổn tọa là Đông Hoàng Thái Nhất." Kim sắc đế bảo nam tử nói xong lại lần nữa vung tay lên thì tất cả chí tôn, cổ hoàng, đại đế cùng cấm khu Thái Sơ cổ quán đều bị hắn thu vào trong tay áo. Điều này lần nữa càng khiến đám người kính sợ. Đem tất cả đám người an bài xong, kim sắc đế bảo nam tử mang theo cổ trung đi về phương hướng một tòa tinh không đảo sâu nhất trong thứ nguyên sơn hải giới, đó cũng là nơi hắn vừa đi ra. A, thú vị. Trước khi đi, kim sắc đế bảo nam tử hai mắt thần quang chói lòa giống như nhìn thấy thứ gì đó thú vị liền thốt lên một câu rồi chỉ thấy một đạo thần quang xuyên thủng không gian từ ngón tay hắn bắn ra. Chúc may mắn, tiểu tử. Kim sắc đế bảo nam tử nhìn thần quang bay về phương hướng của thiếu niên bất lương với tốc độ cực nhanh thì chỉ lẩm bẩm thêm một câu rồi thân hình biến mất như chưa từng xuất hiện. Cơ mờ Đông Hoàng lão tặc, ta nguyền rủa ngươi không tìm được lão bà. Bên kia, thiếu niên bất lương nhìn thần quang bắn về phía mình thì lập tức chửi ầm lên. Tuy thần quang này không có sát ý nhưng dù sao người ra đòn chính là một cái yêu tộc lão bất tử a, từ xưa đến nay nhân yêu hai tộc đã không hợp nhau. Phải biết Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất từng vì đánh bại thập nhị tổ vu mà sát hại hàng tỷ tỷ nhân tộc để đúc tạo ra đồ vũ kiếm. Không sai, kim sắc đế bảo nam tử chính là hồng hoang đại thế giới yêu tộc chi chủ một trong Đông Hoàng Thái Nhất, chấp trưởng tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung. Theo kim sắc đế bảo nam tử nói ra tên của mình, thiếu niên bất lương đã đoán ra thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất nên hắn cũng không né tránh đạo thần quang đang bắn tới. Tuy hai thế giới pháp tắc khác nhau nhưng hắn suy đoán rằng Đông Hoàng Thái Nhất trước lúc chết có tu vi là chuẩn thánh đỉnh phong thì có thể so với tiên vương trong giả thiên đại thế giới. Với thực lực mạnh mẽ đến biến thái của Đông Hoàng Thái Nhất thì thiếu niên bất lương biết rõ mình dù tìm mọi cách ra gì để tránh né sẽ cũng sẽ bị đạo thần quang kia đánh trúng mà thôi. Doẹt. Một tiếng động nhỏ vang lên, chỉ trong nháy mắt thiếu niên bất lương thấy được đạo thần quang như một tia chớp xuyên thấu qua mi tâm của hắn, chui sâu vào trong linh hồn. Đạo thần quang này rất ôn hòa, Sau khi cổ hủ ải vào trong cũng không gây ra tai hại gì đối với hắn mà chỉ tìm kiếm một góc trong linh hồn rồi cắm rễ xuống xem như địa bàn của nó. Đây là. Lúc này thiếu niên bất lương cũng đi vào trong đầu kiểm tra xem đạo thần quang mà Đông Hoàng Thái Nhất đưa cho hắn là thứ gì thì lập tức giật mình, hai mắt trừng to, miệng há hốc kêu lên. Chỉ thấy đạo thần quang vốn cắm rễ một góc trong linh hồn hắn là một cái kim sắc lông vũ có vô số đạo văn tự nối thành xiềng xích giống như đang phong ấn uy năng thật sự của nó. Nhưng thứ khiến thiếu niên bất lương sợ hãi là cái kim sắc lông vũ này lại giống như bị Đông Hoàng Thái Nhất tự tay luyện chế thành một cái hỏa diễm tiểu thế giới, thậm chí còn có cả sinh vật sống trong đó. Tuy nhiên thiếu niên bất lương lại không thích điều này bởi vì đủ loại bảo vật Đông Hoàng Thái Nhất lấy từ trong tay đám người chí tôn, cổ hoàng lại đang bị bọn chúng canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Điều này giống như Đông Hoàng Thái Nhất muốn nói với hắn rằng, tuy bổn tọa không cần những thứ này, nhưng nếu ngươi muốn có được chúng thì phải tự mình vượt qua khảo nghiệm của ta đã. Thôi, chờ lúc ta tu luyện có thành tựu thì lúc ấy mới thích hợp xông vào đánh nhau với bọn chúng. Thiếu niên bất lương biết mình hiện tại đánh không lại đám hỏa diễm sinh vật, cướp lấy kỳ chân dị bảo bọn chúng đang canh giữ nên chỉ có thể lắc đầu, thở dài lẩm bẩm một câu rồi lập tức rời đi. Tiểu Thiên, ta muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn, xin hãy giúp ta chuyển sinh đến thế giới mới nhanh đi. Thần thức nhanh chóng quay trở lại kiểm soát thân thể xong, thiếu niên bất lương cảm thấy mình hiện tại còn quá yếu, phải nhanh chóng mạnh mẽ nên chủ động lên tiếng với khí linh của thứ nguyên đạo. Được, nhưng chuyển sinh đến thế giới nào thì ta không biết đâu đấy. Dù sao thì cổng dịch chuyển trong tam đại thứ nguyên hồ cũng đã sớm bị trục chặt rồi. Thiếu nữ lọ lì tóc xanh lục nghe thấy thiếu niên bất lương nói thế thì khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng, rồi nàng lại căn dặn một câu xong liền mang theo hắn đi đến một tòa hồ nước trong tam đại thứ nguyên hồ. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh cung già, nhân quả làm đế, luân hồi trí cao. Trung cấp thứ nguyên hồ xuyên qua mở cho ta. Chỉ thấy khí linh của thứ nguyên đảo sau cân nhắc một lúc, cuối cùng nàng quyết định chọn mở ra cho thiếu niên bất lương cái cổng dịch chuyển tại tòa hồ nước to thứ hai trong tam đại thứ nguyên hồ. Theo khí linh của thứ nguyên đảo nhắm mắt lẩm bẩm từng câu nói khó hiểu cùng tay nàng kết từng đạo thủ ấn kỳ lạ, trong trung cấp thứ nguyên hồ nâng lên từng cơn sóng nước to, nhỏ khác nhau. Thật may là ở đây không có tuyệt đỉnh cường giả quan sát từng cơn sóng nước này hiện ra, nếu không thì bọn họ chắc chắn sẽ rất hoảng sợ khi phát hiện ra mỗi giọt nước trong hồ đều chính là một cái thế giới. Một đạo âm thanh giống như pha lê bị nứt vỡ vang lên, tại giữa trung cấp thứ nguyên hồ vô số dòng đụng chạm vào nhau dẫn động đại đạo pháp tắc đã nhanh chóng mở ra một cái lốc xoáy màu đen. Đi đi. Trung cấp thứ nguyên hồ xuyên qua thấp nhất cũng là cấp S thế giới, ở nơi đó pháp tắc đại đạo khá hoàn chỉnh, rất thích hợp cho người tu luyện. Vừa nhìn thấy lốc xoáy màu đen xuất hiện, khí linh của thứ nguyên đạo nhận ra công dịch chuyển đã mở, thời cơ đã đến nên lập tức hét lớn nhắc nhở thiếu niên bất lương nhanh chóng đi vào. Được, ta đi đây. À đúng rồi, ngươi cho ta biết tên của ngươi nhưng ta lại chưa cho ngươi biết tên của ta nhỉ? Hãy nhớ tên chủ nhân mới của ngươi là người tiên. Thiếu niên bất lương cũng sớm đã biết cổng dịch chuyển của tam đại thứ nguyên hồ có trục trặc, cổng không gian chắc chắn không mở ra được quá lâu. Vì thế khi được khí linh của thứ nguyên đạo nhắc nhở thì thiếu niên bất lương chỉ để lại tên thật của mình rồi lập tức hóa thành một đạo hồng quang biến mất trong lốc xoáy màu đen. Tuy hắn không thể xác định là mình sẽ xuyên qua đến thế giới nào nhưng khát vọng trở nên mạnh hơn đang trỗi dậy trong người khiến hắn bắt buộc phải rời đi khỏi thứ nguyên đạo. Rắc, rắc, rắc. Thiếu niên bất lương vừa biến mất trong lốc xoáy màu đen xong thì cổng không gian tại giữa trung cấp thứ nguyên hồ cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại giống như đã không thể mở lâu thêm được nữa. Nhìn thiếu niên bất lương đã biến mất trước mắt mình, khí linh của thứ nguyên đảo khí tức bắt đầu thay đổi, nếu lúc trước là có chút danh ma và đáng yêu thì bây giờ lại là tàn bạo cùng ngon độc. Nghịch thiên sao? Tên cuồng. Tên tốt. Ta nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi mạnh lên. Sau đó ta nhất định sẽ mang theo ngươi tìm đến kẻ thần bí đã ra tay giết chủ nhân cũ báo thù. A ha ha ha. Khí linh của thứ nguyên đảo bước lên cựu sắc kim quang trong hai con mắt giống như chúng có thể nhìn xuyên qua vạn đạo, thấy được bên dưới thứ nguyên bia đang có một cỗ quan tài đang chôn cất người nào đó. Duệ, duệ, duệ. Trong lúc này, thiếu niên bất lương thông qua cổng không gian đi đến thế giới mới cũng đã chuẩn bị tiếp cận đến đoạn đường cuối của đường hầm không gian thông đạo. Tuy cổng không gian có chút trục trặc để cho không ít không gian loạn lưu tràn vào, nhưng thiếu niên bất lương cũng không có ảnh hưởng gì vì hắn được thành tiên đỉnh tàn phá cùng kim sắc lông vũ bảo vệ. Trên đường đi, hắn cũng đã nhìn thấy được rất nhiều thế giới mà chúng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, truyện tranh, sách báo. Xuất hiện trên từng vách tường của đường hầm không gian thông đạo. Trong số những thế giới đó có không ít thế giới tu hành thể loại khác nhau, có vô số kỳ chân dị bảo, chủng tộc kỳ quái, thiên địa linh khí sung túc nhưng mãi đến bây giờ hắn mới đi đến thế giới cần đến. Đây là một tòa thế giới khá cao cấp, pháp tắc rất đầy đủ, có không ít kỳ chân dị bảo được sinh ra. Chỉ có một điều đáng tiếc là năng lượng ở đây có chút yếu hơn so với các thế giới hắn từng nhìn thấy. Với hình, cuối cùng thiếu niên bất lương cũng chạm tới vách chắn của thế giới, theo một tiếng nổ rung trời đất vang lên, một góc vách chắn bị phá vỡ mà hắn thì rất thuận lợi đi vào thế giới mới này. Thế giới mới. Nghịch tiên ta đến rồi đây. Vừa xông qua vách chắn đến thế giới mới, tuy thiếu niên bất lương vẫn đang ở trạng thái trẻ con nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu gào thét đầy vẻ hưng phấn rồi. S thế giới đấu phá thương khung. Đấu phá thương khung thế giới còn có tên khác là đấu khí đại lục, trên đại lục không có các loại ma pháp như trong tiểu thuyết, mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục này. Tại đấu khí đại lục, tu luyện đấu khí, cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao, hơn nữa nhờ phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng, cuối cùng đã phát triển vào dân gian. Điều này khiến cho đấu khí cùng nhân loại và ma thú càng trở nên quen thuộc, do đó tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này là không gì có thể thay thế. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong chớp mắt chủ nhân đời thứ nhì của thứ nguyên đạo, thiếu niên bất lương tên Lịch Thiên đi đến đấu khí đại lục được 6 năm. 9981, 9982, 9983. Tây A. Tại một vùng trung tâm sơn mạch thuộc tây bắc địa vực của Đấu Khí Đại Lục, không có người dám đặt chân vì bên trong ẩn không ít cao giai ma thú lại có một nam hải tử đang tu luyện. Điều này nếu để các cường giả của tây bắc địa vực biết thì chắc cũng phải giật mình, bởi vì họ biết vùng trung tâm này thuộc lãnh địa của một con thất giai ma thú, tương đương với đấu tông cường giả. Nếu có con người đi vào vùng trung tâm thuộc lãnh địa của con ma thú này thì nhất định sẽ bị xé xác ngay, nhưng đủ loại cao giai ma thú ở nơi này nhìn thấy tiểu nam hải tử này thì lại chẳng thèm chuyển động. Giống như bọn chúng sớm đã quen biết với tiểu nam hải tử, coi hắn như gia đình của mình nên chẳng thèm tấn công, thậm chí còn có không ít cao giai ma thú đem đến cho tiểu nam hải một ít dược thảo. Tiểu nam hải này có hai con mắt màu tử sắc tinh thần lấp lánh, mái tóc kỳ lạ có 9 màu, thân thể nhỏ bé với da thịt trắng bóng khiến người ta nhìn mà muốn cắn cắn yêu một cái. Trên người tiểu nam hải mặc một bộ quần áo bằng da của ma thú. Xung quanh hắn đại đạo pháp tắc liên tục cận hiện kéo theo vô số thiên địa tinh hoa khiến hắn giống như thiên địa chi tử, cao quý không thể xâm phạm. Tuy tiểu nam hải nhìn có vẻ nhỏ bé, yếu đuối, chạm cái là ngã, nhưng khí huyết vô cùng sung mãn, kim sát huyết dịch trong cơ thể bốc lên ngùn ngụt như một vầng thái dương chiếu xuống đại địa. Với sức mạnh khí huyết cường thịnh như ma thú cùng với khả năng có thể dẫn động thiên địa tinh hoa khiến cho các ma thú trong sơn mạch đều coi hắn như côi bảo quý giá, cần phải bảo vệ. Ma thú tuy tuổi thọ dài hơn con người nhưng muốn tu luyện công pháp thì phải hóa hình thành người, nên khi bọn chúng chưa hóa hình thì nhất định phải dựa vào chính thân thể tự chủ hấp thu đấu khí trong thiên địa. Ma thú càng cao cấp sẽ lựa chọn một nơi có đấu khí càng nhiều để nhanh chóng tấn cấp hóa hình, nên tiểu nam hải đối với bọn chúng là vô cùng cần thiết để gia tăng đấu khí vùng trung tâm của sơn mạch này. Chính vì thế nơi này tuy có rất nhiều cao giai ma thú nhưng bọn chúng không hề tấn công mà lại giống như đang bảo vệ tiểu nam hải khỏi những thứ đồ vật có ý định gây hại đến hắn. Thậm chí trước đây có không ít cấp thấp ma thú chưa khai sinh ra linh trí từng trêu chọc tiểu nam hải, nhưng đến cuối cùng lại trực tiếp bị đám lao đại của bọn chúng làm thịt rồi đem đi làm thức ăn. Nói chung tiểu nam hải cùng đám ma thú bây giờ đang lợi dụng lẫn nhau. Bọn chúng bảo vệ cùng chu cấp tài nguyên tu luyện cho tiểu nam hải, mà hắn thì tự chủ kéo thêm đấu khí trong thiên địa đến cho bọn nó tu luyện. Sang có tài nguyên tu luyện cùng đám bảo vệ không công, tiểu nam hải vô tư tu luyện, chỉ thấy trên lưng hắn tuy bắt một tòa cự sơn tu luyện nhưng không có bị đè chết mà chỉ chạy ra mồ hôi nễ nhại thôi. Chương 7, thất giai ma thú cực băng viêm quy hơi a. Một lúc sau, tiểu nam hải dường như đã tu luyện xong, chỉ thấy hắn hét lên một tiếng lớn, mồ hôi trên người bắn băng tung tóe, hai tay gồng lực đem tòa cự sơn trên lưng lấy cuống ném về một cái hồ băng. Ầm, ầm, ầm. Ào. Bị một tòa cự sơn đập xuống như thế, hồ băng lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn, nước ở trong hồ bị chấn động thành từng đạo thủy trụ bắn lên trên không trung, thậm chí ngay cả đại địa cũng bị vạ lây theo. Gào! Nghịch tiên tiểu nhi, ngươi lại dám đến nhà ta quậy phá, lần này là ném đá sao? Ngươi không biết chăn à? Đúng lúc này hồ băng đột nhiên vang lên một tiếng hống vô cùng đáng sợ, giống như có một tồn tại kinh khủng gì đó dưới hồ băng đã bị thiếu niên bất lương đánh thức mà bắt đầu tỉnh dậy. Ngay sau tiếng hống, nước dưới đáy hồ băng bị thứ gì đó xuất thế đánh bay lên trên không trung tạo thành mưa sương mù khiến người ta không thể nhìn ra trước mắt mình có thứ gì. Phải chờ một lúc sau, khi mưa sương mù bay hết, hiện ra trước mắt tiểu nam hải là một đầu cự quy ma thú, thân thể nó to như một tòa sơn phong liên tiếp tỏa ra khí thế khiến không gian bị rung động. Cự quy này trên đầu mọc hai cái sừng với hai màu xích thanh, bốn chân có màu đỏ bốc lên xích sắc hỏa diễm, trên mai rùa thì không tròn trịa mà có từng cái thanh sắc gai nhọn bằng băng. Nó chính là bá chủ của vùng sơn mạch này, thất giai ma thú cực băng viêm quy. Ngay khi nó vừa hiện thân, không ít cao cấp ma thú xung quanh nghe thấy tiếng hống của nó liền lập tức quỳ xuống. Gào! Nghịch tiên tiểu nhi, ngươi lần này đến chỗ ta muốn thứ gì? Mau nói đi! Chớp mắt nhìn đám tiểu đệ của mình, lại quay đầu nhìn tiểu nam hải, cực băng viêm quy liền hống lên một tiếng rồi mới thu hồi khí thế kinh khủng của mình, mở miệng nói chuyện với tiểu nam hải. Thật may là ở đây không có người nhìn thấy, nếu không sẽ lập tức hoảng hốt vì một con thất giai ma thú có sức mạnh tương đương với đấu tông cường giả lại không dám ra tay với một tiểu nam hải. Quy lão, ta năm nay đã 6 tuổi là thời gian thích hợp nhất để tu luyện, nên hôm nay đến đây để lấy lại đồ vật trong suốt 6 năm qua gửi ở chỗ ngài. Tiểu nam hải cũng không nói gì nhiều, lập tức đi vào vấn đề chính, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cực băng viêm quy lên tiếng đòi lấy đồ vật thuộc về chính bản thân mình. Cái gì? Ngươi muốn bắt đầu tu luyện thứ đó sao? Không lẽ thân thể của ngươi đã đạt đến 10 vạn cân cự lực rồi ư? Sao có thể nhanh đến như vậy? Cực băng viêm quy nghe thấy tiểu nam hải nói thế liền lập tức giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được, thân rùa cũng run rẩy, hai mắt suýt lồi ra, cái miệng há hốc, lắp bắp lên tiếng. Nó cũng không phải không biết tiểu nam hải định làm gì, nhớ lại nhiều năm về trước tiểu nam hải này đem một cái xương cốt phù văn ngắm nghĩa rồi liên tục lẩm bẩm mấy từ ngữ khó hiểu như, cái gì mà hoàn mỹ thế giới tu hành pháp? Cái gì mà bản huyết cảnh? Cái gì mà đạt đến 10 vạn cân cự lực tương đương với thần thú con non? Đến cuối cùng do quá hiếu kỳ nên cực băng viêm quy liền lên tiếng hỏi thăm tiểu nam hải thì mới biết được đây là một kiểu tu hành pháp môn khác với kiểu tu hành đấu khí nó thường thấy. Mặc dù cực băng viêm quy chỉ được tiểu nam hải giảng giải một ít về kiểu tu luyện mới này nhưng cũng khiến cho nó cảm ngộ được rất nhiều thứ khiến thực lực gia tăng cũng không ít. Chỉ nghe một ít lời nói của tiểu nam hải tham ngộ từ xương cốt phù văn đã khiến cực băng viêm quy được chỗ tốt ngon ngọt nên nó rất thèm muốn tu luyện hoàn mỹ pháp. Chính vì thế khi tiểu nam hải này nhờ nó trông giữ đám kỳ chân dị bảo thu được vì không có nạp giới chữ vật thì cực băng viêm quy liền lập tức đồng ý rồi thỏa thuận muốn mượn xương cốt phù văn để tu luyện. Thân thể ngươi sức mạnh đã vượt quá 10 vạn cân, không thích hợp để tu luyện pháp môn này. Tiểu nam hải lúc ấy hiện lên vẻ mặt quái dị nói như thế nhưng cũng không phản đối, chỉ gật đầu một cái với cực băng viêm quy xem như đồng ý rồi đem khối cương cốt phù văn giao cho nó mượn để tham nộ. Trở lại hiện thực, trong 6 năm qua cực băng viêm quy cũng đem khối xương cốt phù văn tham nộ, nhưng đúng như lời tiểu nam hải nói, nó đúng là không thích hợp để tu luyện môn pháp môn này. nhưng bên trong khối xương cốt phủ văn này nó vẫn có thể mượn vạn linh ảnh trong đó để hiểu biết nhiều hơn về đủ loại chủng tộc hung thú khác, nên cũng lấy được chỗ tốt không ít. Bây giờ nó bị Tiểu Nam Hải đòi lại đồ vật trong đó còn có khối xương cốt phủ văn thì có phần hơi tỉ ẹt với những vẫn há miệng phun ra đủ loại dược thảo cùng thần thiết. Chẳng mấy chốc một tòa giống như núi nhỏ kỳ chân dị bảo lập tức xuất hiện trước mắt Tiểu Nam Hải, nhưng khuôn mặt hắn vẫn hiện lên vẻ không vui, lên tiếng với Cực Băng Viêm Quy: "Quy lão, ngươi mới trả lại 1/3 trong số đồ vật của ta, thậm chí trong đó còn không có nguyên thủy chân giải ngươi đã mượn, mau giao ra đây." Cực Băng Viêm Quy khi nghe thấy Tiểu Nam Hải nói thế liền lập tức lúng túng, thân thể lùi lại định chui xuống hồ để trốn tránh, dù sao nó hiện tại còn muốn mượn khối xương cốt phủ văn thêm một đoạn thời gian. Nhưng khi Cực Viêm vừa lùi được một chút thì lập tức hai mắt trừng to, thân thể đại rùa suýt lật ngược, giống như nó nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng đang xuất hiện nên không khống chế được cơ thể mình. Chỉ thấy lúc này Tiểu Nam Hải đứng trên bờ hồ đã rút ra một cái tàn phá lục định cùng một cái bước lên hỏa diễm kim sắc lông vũ định ném về phía Cực Băng Viêm Quy khiến nó lông tóc dựng thẳng. "Nghịch Tiên tiểu nhi, lão phu chịu thua được chưa? Ta giao, ta trả. Mau mau đem thứ đồ vật chết tiệt thu hồi lại." Nhìn thấy hai cái đồ vật kỳ quái xuất hiện trên tay Tiểu Nam Hải, Cực Băng Viêm Quy càng thêm hoảng sợ cùng kiêng kỵ, liên tiếp há miệng phun ra thêm càng nhiều dược thảo cùng thần thiết. Nó vẫn không thể quên được các ngộng từ hai cái đồ vật kỳ quái này 6 năm trước gây ra cho nó vào lúc Tiểu Nam Hải tử bí ẩn này vô tình từ trên không trung rơi vào lãnh địa mà nó cai quản. Lúc ấy Cực Băng Viêm Quy thấy Tiểu Nam Hải thần kỳ ở khí huyết cùng khả năng dẫn động đấu khí trong thiên địa tụ tập lại một nơi nên lập tức há miệng định đem Tiểu Nam Hải nuốt xuống. Dù sao xưa nay ma thú cùng nhân loại đã sớm không hợp nhau, Tiểu Nam Hải lại có thân thể thần dị như thế, đối với nó không khác gì thần đan nên nó nghĩ ăn hết Tiểu Nam Hải sẽ nhanh chóng giúp mình tấn cấp bát giai ma thú. Ai ngờ khi nó định đem Tiểu Nam Hải nuốt xuống thì từ trong thân thể đứa bé kia lại bay ra một cái tàn phá lục đỉnh cùng bốc cháy kim sắc lông vũ, rồi cả hai thứ đều đánh cho nó vô cùng thê thảm. Trận đánh ấy nghiêng về một bên tàn sát, nó đường đường là thất giai ma thú có thể mạnh ngang đấu tông cường giả nhân loại là bị hai cái đồ vật đè lên ma sát, suýt tí nữa thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Tàn ác nhất phải nói tới là cái bốc cháy kim sắc lông vũ, không chỉ đem lần tiến, áo giáp mai rùa của nó phá nát mà còn tỏa ra huyết mạch uy thế kinh khủng của ma thú nào đó để nó không thở ra được. Từ đó về sau mỗi khi hai cái đồ vật này xuất hiện thì bóng ma 6 năm về trước lại quay trở lại với Cực Băng Viêm Quy khiến nó không dám phản kháng với mệnh lệnh của Tiểu Nam Hải. Rất may mắn là Tiểu Nam Hải này sau khi lớn lên cũng không có gây bất lợi gì cho nó mà chỉ sai bảo nó điều động thuộc hạ đi thu thập kỳ chân dị bảo có trong lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy. "Đây, đồ vật trả lại ngươi. Lão phu chỉ muốn mượn khối xương cốt phủ văn của ngươi thêm một chút thôi mà. Tham lam quá đấy." Mặc dù không muốn đem nguyên thủy chân giải trả lại cho Tiểu Nam nhưng do bị hai cái đồ vật kỳ quái kia đe dọa, Cực Băng Viêm Quy sau khi nhả ra hết kỳ chân dị bảo cũng đem một khối xương cốt phủ văn ném ra. "Cảm tạ quý lão, hiện tại ta rất cần nó nên mới thu hồi lại. Có thời gian ta lại cho ngươi mượn nó lần nữa." Tiểu Nam Hải giơ tay bắt lấy khối xương cốt phủ văn Cực Băng Viêm Quy ném tới xong liền lần nữa lên tiếng hứa hẹn mà Cực Băng Viêm Quy cũng vô cùng mừng rỡ, cái miệng há to có chút không tin kêu lên: "Tốt, đây là từ chính miệng ngươi nói đó. Mau mau tu luyện nhanh lên sau đó lại đem nguyên thủy chân giải cho ta cất giữ hộ cho." Tiểu Nam Hải nhìn thấy Cực Băng Viêm Quy như thế liền phi cười. Hắn không ngờ mình cùng lão rùa thất giai ma thú này sống đã lâu như thế mà giới mới phát hiện ra tính tình của lão vẫn như là một đứa trẻ con vậy. "Bắt đầu thôi. Lần này phải mở ra bể khổ và động thiên cùng một lúc. Dù sao ta tu luyện chính là hai pháp môn khác nhau nhưng lại chung một nguồn gốc mà." Liếc nhìn Cực Băng Viêm Quy vẫn còn đang vui vẻ trong hồ băng, Tiểu Nam Hải liền ngồi khoanh chân xuống trước núi kỳ chân dị bảo giống như bắt đầu lâm vào trạng thái tu luyện. "Duệt, duệt, duệt." Khi Nghịch Thiên bắt đầu lâm vào tu luyện đại đạo pháp tắc vốn quay xung quanh cơ thể hắn liên tục tỏa ra hào quang chói sáng tạo thành cái kén bao quanh cơ thể hắn trợ giúp hắn bắt đầu nội đạo. Đây chính là sự đáng sợ của tiên tiên thánh thể đạo thai, xứng danh giả thiên tối cường thể chất một trong, không chỉ thân thể mạnh mẽ vượt cấp khiêu chiến mà thiên địa đại đạo cũng coi người có thể chất này như đứa con. Tiên tiên thánh thể đạo thai chính là kết tinh của quét ngang vạn tộc mà không người có thể địch hoàng cổ thánh thể cũng khiến cho thiên địa đại đạo cũng phải thân cận tiên tiên đạo thai. Khi cả hai kết hợp, song thể dung hòa đã tạo ra một cái hoàn mỹ tuyệt đỉnh thể chất, cường đại dường đến không thể tưởng tượng nổi, nói đúng hơn là loại thể chất này mạnh đến quá biến thái. Gia thiên đại thế giới bên trong, Vô Thủy đại đế, cũng là đại đế cuối cùng của nhân tộc ở thời đại hoang cổ chính là có được loại thể chất này, là người từng sáng tạo ra huy hoàng không thể xóa nhòa. Cuối đường tiên lộ ai là đỉnh, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không. Lịch loạn tiên cổ trảm thiên địa, phá toái âm dương lịch thương khung phong thần bản hiện vạn tộc tịch, Vô Thủy trung bang đế binh uy tiên lộ tĩnh mịch ai phía trước, Vô Thủy chắp tay gánh chúng sinh. Vô Thủy đại đế là nhân tộc đại đế cường thế nhất, trấn áp cửu thiên thập địa, không có kẻ địch nào mà hắn không đối phó được, cả đời vô địch bất bại, trấn nhiếp sinh mệnh cấm khu đều im lặng. Cương đại như địa phủ, truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt như vậy xa xưa, đối mặt Vô Thủy đại đế, cũng chỉ có thể là điệu thấp, tự phong tiên bảo, không dám ra mặt đối kháng. Có cùng thể chất với Vô Thủy đại đế, Lịch Tiên biết tiềm lực của mình sẽ không thấp, lại nắm trong tay hai loại giả thiên và hoàn mỹ thế giới pháp môn tu luyện nên hắn cũng có tư cách vấn đỉnh đại đế chi cảnh. Ẩn bên trong đại đạo pháp tắc quang kén lúc này, Lịch Thiên hai mắt nhắm chặt, bàn tay vẫn giữ nguyên thủ lớn hấp thu thiên địa đấu khí và sinh mệnh tinh hoa trong đám kỳ chân dị bảo để ở bên ngoài. Cùng lúc đó khi Lịch Thiên bắt đầu lâm vào tu luyện sâu hơn thì không ít kỳ chân dị bảo để ở bên ngoài bị hắn hấp thu nhanh chóng héo tàn rồi biến thành bụi mù trở lại với đất mẹ thiên nhiên. Thậm chí năng lượng thiên địa đấu khí trong lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy đã hoàn toàn không thỏa mãn được hắn hấp thu nên nhanh chóng bị dẫn động sang lãnh địa của các cao giai ma thú khác. Gào! Không ít ma thú cao giai ở lãnh địa khác cũng đã nhận ra thiên địa năng lượng thuộc lãnh địa của mình đang nhanh chóng bị giảm đi, liên tiếp hống lên từng tiếng rồi lao về lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy. bọn chúng đều nghi ngờ tại nơi đó có thiên địa kỳ chân vô cùng quý giá đang xuất thế, sẽ có tác dụng cực tốt với bọn chúng, nên trên đường đi tất cả đều không thể nhẫn nhịn được ra tay với từng kẻ yếu hơn bên cạnh. Một là để hạ bất đối thủ tranh đoạt thiên địa kỳ chân kia, hai là dùng lực thu phục thêm thuộc hạ để mở rộng đội quân giúp mình có thêm lực lượng gia tăng khả năng tranh đoạt được bảo vật mạnh hơn. Con mẹ nó, tiểu tử này tu luyện tiểu gì mà lại cướp đoạt năng lượng kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, đang ở bên ngoài canh giữ cho nghịch thiên tu luyện, Cực Băng Viêm Quy nhìn thấy đại đạo pháp tắc quang kén ẩn hiện đại đạo đường văn cùng cướp đoạt thiên địa năng lượng như thế vô cùng kinh hãi. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất, ta phải ra tay thôi. Quay đầu nhìn lại phía sau lưng thấy từng đạo bụi mù tạo thành lốc xoáy ở phía xa xa, Cực Băng Viêm Quy biết nếu để đám cao giai ma thú khác đang chạy đến sẽ khiến cho nghịch thiên tu luyện thất bại. Tiểu tử, lần này coi như ngươi nợ lão giả ta một đoạn ân tình đấy. Không gian quá. Cực Băng Viêm Quy há miệng nói ra một câu như muốn truyền vào trong cho Tiểu Nam Hải nghe thấy, sau đó liền giơ đại chân rùa kết một đạo kết giới bảo vệ đại đạo quang kén xong liền rời đi. Sống với nghịch thiên nhiều năm, Cực Băng Viêm Quy cũng có một ít tình cảm mà nó lại không có hậu duệ nên luôn coi nghịch thiên như đứa con trai của mình. Hơn nữa Cực Băng Viêm Quy cũng biết nghịch thiên tư chất cao vô cùng, trưởng thành thấp nhất cũng là đấu thánh, lại tu luyện pháp môn vô cùng quái dị và kinh khủng nên nó không muốn tiểu tử này bị quấy rầy. Bây giờ đám ma thú ở lãnh địa khác đang bắt đầu tiến đến, nó muốn bảo vệ nghịch thiên khỏi bọn chúng thì chỉ còn cách tự bản thân mình ra tay ngăn chặn lại đám ma thú kia tiến đến mà thôi. Cảm tạ quý lão. Ngay khi nó vừa rời đi, trong đại đạo pháp tắc quang kén đột nhiên vang lên âm thanh của một tiểu nam hài mà Cực Băng Viêm Quy cũng liền ngừng chân lại vài giây, sau đó lại tiếp tục đi tiếp. Tu luyện cho tốt bảo, đừng khiến công sức của ta trở nên vô ích. Nghịch thiên tiểu nhi. Cực Băng Viêm Quy chỉ để lại thêm một câu nói sau đó liền xoay mình hóa thân thân thành một trung niên nam tử mặc lục y đeo mai rùa đạp không bay về phía lốc xoáy bụi mù ở phía xa lãnh địa của mình. Là thất giai ma thú, Cực Băng Viêm Quy vốn dĩ đã sớm có thể hóa hình thành người, nhưng bản thân là ma thú nên nó cũng không thích chuyển đổi hình dáng con người, luôn luôn giữ nguyên bản thể chiến đấu. Lần này địch đến quá đông, mặc dù nó là thất giai ma thú nhưng với thân thể cồng kềnh của nó sẽ nhanh chóng trở thành điểm yếu khi ra tay ngăn chặn đám cao giai ma thú khác tiến đến nơi này. Cực Băng Viêm Quy hiểu rất rõ điều này nên cũng không thể không chuyển đổi thành hình dáng con người để dễ dàng ra tay ngăn chặn đám ma thú đang tiến đến. Gào! Chỉ là vài con ma thú cấp thấp mà lại dám xâm lấn lãnh địa của lão phu sao? Đi chết hết đi cho ta! Cực Băng Viêm Quy trong chớp mắt hư không đạp bộ đã đi đến nơi cần đến, đứng trên bầu trời nhìn xuống phía dưới thú triều tạo thành bởi vô số ma thú, nó hống lên một tiếng rồi vô ra một trường. Vĩnh! Trong chớp mắt, theo Cực Băng Viêm Quy ra tay, thiên địa đấu khí bị dẫn động, từng đạo mây đen che khuất thương cùng, trên bầu trời lôi đỉnh lấp lóe tạo thành một cái cự quy đại thủ đập xuống thú triều. Chương 8, cường giả xuất động. Gào. Cực Băng Viêm Quy vừa ra tay, vô số ma thú lập tức hoảng sợ kêu rên, bọn nó nhận ra người đến là một tồn tại cao hơn bọn nó nên liên tiếp xoay mình bỏ chạy, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Với hình, cự quy đại thủ đã nhanh chóng tiếp cận đến thú triều phía dưới, theo một âm thanh nổ tung giống như thiên địa tịch diệt vang lên, tất cả ma thú tiến tới lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy đều bị giết chết. Vù, cách, cách. Dưới đại địa vô số dòng máu ma thú bị giết đã nhanh chóng tạo thành huyết hà, thi thể yêu thú cũng rải đầy mặt đất, trong đó có không ít cao giai ma thú tứ cấp, ngũ cấp thậm chí còn có vài con lục cấp. Cực Băng Viêm Quy lần này ra tay thật sự là không có nhân từ, vì để không có ma thú xông tới lãnh địa của nó chạy trốn liền ngay không gian khóa cũng dùng ra để chặn đường thú triều lần này rời đi. Dù sao nơi này là lãnh địa của nó, cứ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi là được sao, coi nó là đồ bỏ đi sao, đừng có nằm mơ, nếu đã đến thì đừng có trở về. Chính vì thế tất cả ma thú đã xông tới lãnh địa của nó chỉ có một con đường chết, không có một con ma thú nào có thể chạy trốn khỏi cự quy đại thủ đánh xuống. Không chỉ có ma thú chết đi dưới trưởng lực này của Cực Băng Viêm Quy mà đại địa bên dưới cũng bị tổn thương không nhẹ, đất đại bị đục ra từng cái lỗ thủng, vô số rừng cây bị thổi bay, lửa cháy khắp nơi. Hống, gào, gỡ rễ. Bởi chết quá nhiều ma thú, huyết khí tràn ngập tại lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy làm cho không ít cấp thấp ma thú khác trong lãnh địa của nó cũng lập tức điên cuồng, liên tiếp lao vào đánh giết lẫn nhau. Bọn chúng dù sao vẫn còn quá yếu, lại cũng chưa khai sinh ra linh trí, ý thức còn không bằng đứa trẻ con thì làm sao có thể giữ được ý thức trong huyết khí nồng đậm đến nỗi chỉ ngửi một cái là đã muốn điên chứ. Thậm chí coi như đám cao giai ma thú cũng suýt nữa cũng lao vào đánh giết lẫn nhau theo, nhưng bọn chúng đã có ý thức của mình, linh trí cũng khá cao nên mới không có bước chân theo đám tiểu đệ. Đi ra đi, con định nhìn đến bao giờ? Các ngươi đứng ở nơi đó đã lâu lắm rồi đấy. Không thèm để ý đến cảnh tượng hoang tàn cùng đám ma thú đang đánh giết nhau ở dưới, Cực Băng Viêm Quy hai mắt nhìn về một phía không gian nói rồi đánh ra một trường. Rắc, choang. Theo cự quy đại thủ lần nữa hiện ra đập về phía không gian kia, một âm thanh giống như pha lê phá toái vang lên, cả vùng không gian đó lập tức bị sụp đổ mà từ bên trong đó bay ra ba bóng người, hai nam một nữ. Trong hai nam tử có một người là tử sắc tóc dài kéo về sau lưng trông như bẩm sư tử, mặc trên mình một bộ tử sắc y phục, thân hình to lớn thể hiện ra từng đạo cơ bắp làm hắn trông không khác gì một vị chiến thần. Mà nam tử còn lại thì lại ngược hẳn với người kia, bạch sắc tóc ngắn, trên mình có bạch sắc y phục, thân hình gầy gò, nhỏ bé nhìn trông vô cùng yếu đuối nhưng khí chất lại lạnh lẽo như từ cựu lưu đi ra. Cả hai người đều ở độ tuổi tầm 20. Thân hình lơ lửng trên không trung tỏa ra khí thế không yếu hơn Cực Băng Viêm Quy, nhưng lão rùa này lại không để ý đến cả hai mà nhìn về vị nữ tử duy nhất trong ba người. Nàng có hồng sắc mái tóc bay phất phới trong gió, trên mình mặc xanh nhạt váy áo làm nổi bật lên nàng thức tha ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng muốt như dương chi ngọc điêu khắc thành. Ở trên người nàng có khí chất siêu trần, phong hoa tuyệt đại, vẻn vẹn lộ ra cằm cùng một đôi mắt thanh tịnh như thu thủy thôi mà đã khiến cho một con rùa già sắp xuống lộ như nó cũng bị hút hồn. Để cực băng viêm quy chú ý nhất ở nữ tử này là nàng tuy không để lộ ra khí thế cường giả nào giống như hai người kia, nhưng bản năng sinh sống nhiều năm trong ma thú khiến nó cảm giác được nữ tử này nguy hiểm nhất. Đặc biệt nhất là cực băng viêm quy nhìn thấy sau lưng nữ tử này để lộ ra tới 7 cái đuôi cao khiến lao rùa già này liên tưởng tới một bộ tộc ma thú ở Trung Châu đã sớm biến mất từ lâu. Ha ha, cực băng viêm quy, không hổ là thất giai ma thú sống lâu nhất trong ma thú sơn mạch, nhanh như vậy đã phát hiện ra chúng ta rồi. Ba người vừa bị cực băng viêm quy bắt buộc hiện thân liền lúng túng cười nói, nhưng lão rùa già lại không thèm nghe bọn chúng nói nhiều, khí thế trong người lần nữa bùng nổ khiến toàn bộ ma thú sơn mạch chấn động. Trên bầu trời của ma thú sơn mạch lập tức bị mây đen nhấn chìm, không còn có chút ánh sáng nào cả, chỉ để lại từng đạo lôi đình cuộn cuộn lấp lóe sau từng đám hắc vân khiến người ta có chút sợ hãi. Không ít ma thú cấp thấp bị khí thế khủng bố như thế dọa sợ, liên tiếp chạy trốn ra khỏi lãnh địa của cực băng viêm quy, thậm chí còn có không ít con lao ra khỏi ma thú sơn mạch tạo thành thú triều đối với nhân loại. Cháy mau, có thú triều đến rồi. A, không, ta không muốn chết. Trong ma thú sơn mạch, không ít người của các dòng binh đoàn không kịp chạy trốn, chỉ kịp kêu lên một tiếng liền bị thú triều nhấn chìm, thi thể bị giẫm thành bánh thịt, chết rất thê thảm. Không chỉ là con người dần dần chết đi dưới bàn chân của thú triều mà cả những ma thú cấp thấp cũng bị các ma thú mạnh mẽ hơn dê bẹp trên đường đi, nhưng không con ma thú nào dám dừng lại bước chân của mình. Tại dưới uy áp bộc phát kinh người của thất giai ma thú cực băng viêm quy, không chỉ ở ma thú sơn mạch đã loạn lạc, liền những đế quốc xung quanh cũng cảm nhận được khí thế của nó làm người người sợ hãi. Gia Mã Đế quốc, Gia Mã Hoàng Thành. Ai? Không biết là ai lại trêu chọc lão rùa già ma thú kia. Nhìn khí thể của nó thì chắc đã đến thất giai ma thú rồi. Ở nơi sâu nhất trong hoàng cung của Gia Mã Đế quốc có một lão nhân tóc bạc mặc một cái ma bào, áo vải xô, đột nhiên mở to nhìn về phía ma thú sơn mạch, khuôn mặt hiện lên vẻ kiêng kỵ, thở dài lẩm bẩm một tiếng. Lão nhân tóc bạc mặc ma bào này không ai khác chính là thủ hộ giả của Gia Mã Đế quốc, Gia Hình Thiên, tu vi cửu tinh đấu hoàng, chỉ bước thêm một bước nữa là đến đấu tông, nhưng không ai hay biết là hắn vẫn còn sống. Gia gia, có chuyện gì xảy ra sao? Đứng bên cạnh lão nhân tóc bạc mặc ma bào có hai tiểu cô nương tầm 6,7 tuổi vô cùng xinh xắn, đáng yêu, thấy nét mặt ngưng trọng của lão nhân kia liền liên tiếp giật y phục của lão già để hỏi han. Yêu Nguyệt, Yêu Dạ, không có chuyện gì đâu, chỉ là trong ma thú sơn mạch lại có chút dị động thôi. Ta đi đến nơi đó xem một chút liền về ngay. Lão nhân tóc bạc thấy hai tiểu nương hỏi han mình liền giơ hai đôi tay giản mua của mình xoa xoa đầu cả hai cô bé, cười nói như muốn an ủi cùng dặn dò cả hai, rồi sau lưng mọc hai cánh chim bay ra khỏi hoàng cung. Gia gia nhất định phải bảo trọng nha. Đứng ở trên hoàng thành, hai tiểu cô nương trong lòng vừa cầu nguyện, vừa nhìn bóng lưng giản mua đã thủ hộ Gia Mã Đế quốc hàng trăm năm đang dần dần biến mất ở cuối chân trời. Gia Mã Đế quốc Vân Lam Tông. Tông chủ, ma thú sơn mạch có khí thế của cao giai ma thú đang đánh nhau, chắc chắn có dị bảo sắp xuất thế. Chúng ta phải mau mau cử người đến đó xem xét thực hư. Tại chính điện của Vân Lam Tông, đại trưởng lão Vân Lăng khuôn mặt có chút ngưng trọng, chắp tay nhìn nữ tử xinh đẹp đang ngồi ở vị trí trung tâm nhất lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Không cần, nơi đó có thất giai ma thú đang đánh nhau, cử bao nhiêu người đều là chịu chết thôi. Để ta tự đi cho, dù sao trong đó cũng có người quen của ta. Ngay khi nữ tử xinh đẹp định mở miệng nói ra điều gì đó thì ở trong dãy núi sâu nhất của Vân Lam Tông liên tục chấn động mang theo một âm thanh có chút giản mua vang lên trong tai tất cả mọi người. Sư tôn, lão tông chủ. Tất cả trưởng lão cùng nữ tử xinh đẹp ở trong chính điện của Vân Lam Tông nghe thấy âm thanh giản mua này liền lập tức nhận ra đó là âm thanh của tông chủ đời trước của Vân Lam Tông Vân Sơn. Ở trên bầu trời của Vân Lam Tông, một bóng hình giản mua hư không đạp bộ dần dần hiện lên trước mắt mọi người, rồi chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đạo thần quang biến mất ở cuối chân trời. Lão tông chủ hắn đột phá đến đấu tông rồi. Đám người trưởng lão của Vân Lam Tông nhìn thấy Vân Sơn hư không đạp bộ biến mất thì khuôn mặt ai đấy cũng hiện lên vẻ chấn động, không thể tin được kêu lên. Các trưởng lão, ta đi theo sư tôn một chút liền về. Mọi người quản lý tông môn một chút dùng ta. Không chờ các trưởng lão tỉnh táo lại, nữ tử xinh đẹp liền nói ra một câu như dao phó song, sau lưng mọc ra hai cánh năng lượng bay lên bầu trời, hướng về phía ma thú sơn mạch mà đi. Nàng mặc dù biết rõ thực lực của mình mới chỉ đạt đến đấu hoàng, không có tư cách gì xông vào tranh đấu của thất giai ma thú và đấu tông, nhưng sư tôn nàng cũng đi nơi đó nên nàng cũng không yên lòng liền đi theo. Dù sao nếu sư tôn nàng đánh không lại mấy con thất giai ma thú thì ít ra nàng cũng có thể ra tay chặn một hai đòn của chúng để cho sư tôn có cơ hội rời đi an toàn khỏi ma thú sơn mạch. Vân Lam Tông truyền lại từ đời đấu tôn lão tổ sư Vân Phá Thiên đến nay chỉ có duy nhất lão sư nàng là đã đột phá đến đấu tông, nên tính mạng sư phụ nàng cũng chính là trụ cột của toàn bộ tông môn không thể để mất được. Vụ, vụ, vụ. Cùng lúc này Gia Mã Đế quốc tam đại gia tộc Nạp Lan gia, Mễ Đặc Nhĩ gia, Mộc gia cùng luyện đan sư công hội cũng xuất hiện từng đạo hào quang bay lên rồi hướng về ma thú sơn mạch. Không chỉ ở Gia Mã Đế quốc có cường giả xuất động đi đến ma thú sơn mạch mà mấy đế quốc xung quanh cũng có mấy đạo hào quang tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ bay lên rồi hướng về cùng một nơi. Ngay cả mấy cái thế lực đỉnh tiêm ở Tây Bắc địa vực như Thiên Xà phủ, Hắc Giác vực cũng có từng đạo hào quang bay lên không trung hướng về Ma Thu Sơn mạch đi tới. Đây là một hồi thịnh yến chưa từng có trên Tây Bắc địa vực trong suốt hàng trăm năm, vì lần này các cường giả xuất động còn không chỉ có đấu vương, đấu hoàng mà còn có đấu tông cường giả. Trong khi đó ở Ma Thu Sơn mạch, Thử Tinh Dược Sư Vương, Cửu U Bạch Xà, Thất Vĩ Yêu Hồ, không ngờ lần này lại dẫn tới ba con thất giai ma thú. Lần này có chút phiền phức rồi. Ngay khi ba người hiện ra thân hình, Cực Băng Viêm Quy cũng nhận ra cả ba người là ai. Thân rùa già cũng có hơi chút giật mình vì người tới đều là bá chủ một phương ở trong ma thú sơn mạch. Sống nhiều năm trong Ma Thú Sơn mạch nên Cực Băng Viêm Quy hiểu biết rất rõ cả tòa sơn mạch này được phân chia làm 4 phương đông tây nam bắc, mỗi phương liên kết với một đế quốc của Tây Bắc địa vực, ở phía đông là lãnh địa của nó, Thất giai ma thú, Cực Băng Viêm Quy canh giữ, có Cựu Tinh Đấu Tông cường giả chiến lực, đi hướng ra ngoài là tiến đến nơi hỗn loạn nhất của đấu khí đại lục Hắc Giáp vực. Ở phía tây là lãnh địa của Thất giai ma thú, Thử Tinh Dược Sư Vương cùng vợ con nó canh giữ, có Nhị Tinh Đấu Tông chiến lực, là lãnh địa yếu nhất trong 4 con Thất giai ma thú, đi hướng ra ngoài là tiến về Gia Mã Đế Quốc. Ở phía nam là lãnh địa của Thất giai ma thú, Cựu U Bạch Xà, có Ngũ Tinh Đấu Tông chiến lực và nó cũng là con âm hiểm nhất, thích dùng mánh khóe để vượt giai giết địch, đi hướng ra ngoài là tiến về Xuất Vân Đế Quốc. Cuối cùng ở phía bắc là lãnh địa của Thất giai ma thú, Thất Vị Yêu Hồ, nghe nói nàng có liên quan đến yêu hồ nhất tộc, là một bộ tộc ma thú năm xưa khá có danh tiếng trong giới ma thú ở Trung Châu. Tuy không hiểu sao bây giờ bộ tộc ma thú này lại không để lại vết tích gì, dường như đã biến mất khỏi đấu khí đại lục, nhưng nghe đồn thổi là yêu hồ nhất tộc này từng có đấu thánh cường giả chân thú. Nhiều năm về trước con Thất Vị Yêu Hồ này không hiểu sao lại lưu lạc đến Ma Thú Sơn Mạch, Cực Viêm Băng Quy nể tình nó là yêu hồ nhất tộc nên cũng không gây ra bất lợi gì cho nàng. Cuối cùng con Thất Vị Yêu Hồ này không biết dùng thủ đoạn gì đã đánh bại con Thất Giai Ma Thú đang làm bá chủ phía bắc của Ma Thú Sơn Mạch, rồi từ đó trở đi nàng liền định cư ở nơi đó luôn. Từ lúc ấy trở đi, qua bao nhiêu năm tháng, tứ phương của Ma Thú Sơn Mạch liền do 4 con ma thú bọn họ liên tiếp thay nhau bảo vệ khỏi cường giả nhân loại của 4 phương bên ngoài tiến vào. Trong đó ở mỗi phương này ngoại trừ một vị bá chủ ma thú bọn họ trông giữ, thì bên dưới cũng có không ít tiểu đệ là cao giai ma thú nên cũng được coi là một thế lực khá mạnh ở Tây Bắc địa vực. Nếu không phải có mấy vị bá chủ thất giai ma thú liên tiếp chấn thủ cùng đe dọa các đế quốc xung quanh thì Ma Thú Sơn Mạch sớm đã bị cường giả nhân loại của các đế quốc xâm lấn rồi. Dù sao Ma Thú Sơn Mạch chính là một khối bảo tàng, không chỉ có đủ loại dược thảo cùng thiên địa kỳ chân mà ma thú thể nội ẩn chứa ma tinh cũng là nguyên liệu cần thiết để luyện đan dược. Các đế quốc xung quanh mặc dù luôn luôn có ý muốn xâm lấn Ma Thú Sơn Mạch nhưng thực sự chưa bao giờ thành công, cũng bởi vì bọn họ không dám vận dụng con át chủ bài của mỗi cái thế lực đấu tông cường giả. Nhưng ở Tây Bắc đại lục, các thế lực có đấu tông cường giả cũng không nhiều, mà muốn đánh bại thất giai ma thú thì nhất định phải có đấu tông cường giả ra tay, nhưng bọn họ thật sự dám làm sao? Nếu chẳng may chọc giận một con thất giai ma thú đồng quy vu tận thì cho dù có cử vài tên đấu tông cường giả tới cũng là nộp mạng thôi, nên không có đấu tông nào dám nhận việc này. Chưa kể đến việc các thế lực ở Tây Bắc đại lục vô cùng dè chừng, đề phòng lẫn nhau, không bao giờ cùng chung hợp tác nên việc xâm lấn Ma Thú Sơn Mạch bị bỏ hoang suốt bao nhiêu năm qua. Chương 9, tứ thú lập mưu trở lại hiện thực. Quy lão, nếu ngài muốn ra tay với bọn ta thì không bảo vệ được thứ sau lưng đâu. Dù sao ngoại trừ chúng ta đến thì vẫn còn có nhân loại cường giả cũng đang trên đường chạy tới đây. Hay là chúng ta trước tiên hợp sức lại đem bọn chúng giải quyết trước đã rồi sau đó lại tiếp tục quyết đấu. Người thắng cuối cùng sẽ lấy được bảo vật. Các vị có đồng ý với điều này không? Đang lúc Cực Băng Viêm Quy còn đang chưa biết phải giải quyết ra sao với ba con thất giai ma thú thì ở bên kia Thất Vị Yêu Hồ đã trước tiên lên tiếng đầy mị hoặc như muốn giải quyết sự giằng co giữa các thất giai ma thú. Cực Băng Viêm Quy cùng hai con thất giai ma thú khác không phải ngu ngốc, bọn họ cũng đã mơ hồ cảm nhận từ phương xa có vô số luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng bay tới nơi này, liền cho ra ý kiến của mình. Hừ, nhân loại quả nhiên là tham lam. Từ xưa tới nay hễ Ma Thú Sơn Mạch có bảo vật xuất thế là bọn chúng lại kéo nhau tới. Lần này tạm thời liên minh bổn vương đồng ý gia nhập vào. Người đầu tiên chủ động gia nhập liên minh là thất giai ma thú Tử Tinh Dược Sư Vương, có chiến lực Nhị Tinh Đấu Tông, chỉ thấy nó vặn vặn các khớp xương của mình rồi lập tức lên tiếng. Xì xì, bổn vương cũng đồng ý gia nhập liên minh. Dù cho không lấy được bảo vật kia thì bổn vương cũng không thể để nó tiện nghi cho đám nhân loại kia được. Đang đứng ở bên cạnh quan sát, thất giai ma thú Cửu U Bạch Xà sắc mặt băng hàn, kim sát xà nhãn lập lòe hào quang, miệng phun ra lưỡi rắn cũng lên tiếng đồng ý gia nhập liên minh. Ma thú và nhân loại vốn không ưa nhau, nhất là mấy cái đế quốc xưa nay săn giết ma thú quá mức, nên khi Thất Vị Yêu Hồ chủ động cho ra ý kiến của mình nhằm liên minh thì có hai con thất giai ma thú đã đồng ý quy lão. Chỉ còn mỗi ngày thôi đó, nhanh nhanh lựa chọn đi. Dù sao đám cường giả nhân loại sắp tới rồi. Ngay lúc Cực Băng Viêm Quy còn đang băn khoăn cùng phân vân, không biết còn nên đồng ý gia nhập liên minh hay không thì Thất Vị Yêu Hồ lần nữa tủm tỉm cười đầy mị hoặc lên tiếng như muốn nhắc nhở lão rùa già. Hại, thôi được rồi, lần này liền theo các ngươi liệu một lần vậy. Dù sao lão phu sống đã quá lâu rồi, chỉ mong trong đám người đến không có đấu tôn. Nhìn thấy hai con thất giai ma thú khác đã đồng ý, lại cảm nhận được rất nhiều khí tức phương xa đang đến gần nên Cực Băng Viêm Quy cũng lập tức đồng ý gia nhập liên minh với ba con thất giai ma thú. Nó cũng biết rõ với tình hình hiện tại của mình không thể đủ sức ngăn chặn đám nhân loại cường giả đang tiến đến nên vì để kéo dài thời gian cho nghịch thiên tu luyện thành công thì nó cũng chỉ có thể tạm thời liên minh. Thất Vị Yêu Hồ nghe thấy Cực Băng Viêm cuối cùng cũng đã đồng ý thì vô cùng vui mừng, dù sao có một con sắp đạt đến bát giai ma thú, tức đấu tôn cường giả gia nhập vào cũng là một con át chủ bài đi kèm. Dù sao ở Tây Bắc địa vực đúng thật sự là có đấu tôn nhưng loại cường giả này rất ít khi xuất thủ nên nếu như có Cực Băng Viêm Quy đi cùng thì gần như là một cô máy chém quét sạch toàn chiến trường. Tốt. Quy lão cuối cùng cũng đã đồng ý. Vậy chúng ta hiện giờ đã nên chủ động xuất kích trước với đám nhân loại cường giả hay là chờ bọn chúng đánh tới? Thất Vị Yêu Hồ cũng không chần chờ quá lâu, liền lập tức đi vào vấn đề trọng tâm tiếp theo khiến mấy con thất giai ma thú khác cũng cho ra ý kiến của riêng mình. Tốt nhất là chủ động xuất kích trước. Dù sao chờ bọn họ đánh tới thì không bằng chúng ta chủ động ra tay giành tiên cơ trước. Tiên phát chế nhân thì sẽ có lợi thế hơn. Kẻ tới người lên, cuối cùng với bản tính âm động, nham hiểm cùng nhu mô, quỷ kế đa đoan, thất giai ma thú Cửu U Bạch Xà lập tức cho ra ý kiến đúng đắn nhất cho cuộc chiến sắp tới. Tốt. Vậy thì nghe theo ý kiến của lão xà đi. dù sao nói về dùng suy nghĩ thì bây giờ hắn mới là lúc nguy hiểm nhất nên ta cũng không có ý kiến phản đối gì.
Được.
Lần này nhất định phải kéo lấy vài tên cường giả nhân loại ở lại làm phân bón ma thú sơn mạch. Bổn vương đã sớm muốn làm điều này từ lâu rồi.
Hảo.
Vậy chúng ta lập tức xuất phát thôi. Có lẽ đám nhân loại cường giả còn không ngờ tới chúng ta tập kích bọn họ đâu. Thật hy vọng thấy khuôn mặt của bọn chúng lúc đó.
Ha ha ha.
Bổn vương không cần biết khuôn mặt bọn chúng sẽ ra làm sao khi thấy chúng ta, nhưng chỉ cần ra tay giết bọn chúng là điều vui nhất với bổn vương rồi.
Hi hi hi.
Tiểu nữ cũng không cần biết đám nhân loại sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hy vọng là sẽ có vài tên trẻ trung cùng đẹp trai một tí. Dù sao mấy năm nay bộ sưu tập của tiểu nữ đều già cả rồi. Mấy con thất giai ma thú khác lập tức cảm thấy Cửu Bạch Xà cho ra ý kiến rất đúng đắn, liền nhau nhau mở miệng đồng ý, ngay cả Cực Băng Viêm Quy cũng tỏ vẻ khâm phục như mẹo của nó. Đã chọn xong ý kiến phù hợp nhất, Cực Băng Viêm Quy cùng bà con thất giai ma thú khác lập tức chia nhau bay về lãnh địa của mình để triệu tập thuộc hạ dưới trướng chuẩn bị chiến đấu. Cả bốn con thất giai ma thú cũng không phải kẻ ngu ngốc, dù sao đám nhân loại cường giả tới sẽ đem theo không ít cao thủ dưới trướng nên bọn nó cũng cần phải kéo theo một ít tay chân để chặn chúng lại. Có đôi khi kéo theo đám thuộc hạ này sẽ có lúc cần phải dùng tới bọn chúng, chẳng hạn như là đem bọn nó làm khiên thịt hoặc là ra lệnh cho bọn nó quần đấu chết nhân loại cường giả. Dù sao từ xưa tới nay trên đấu khí đại lục có không ít sự tích cường giả bị vây công, quần đấu bởi kẻ địch yếu đến kiệt lực mà chết nên phong cách chiến đấu này cũng thường xuyên nhìn thấy trên đời. Hơn nữa nơi này cũng là địa bàn của bốn con thất giai ma thú bọn nó nên việc bày ra thú triều quần đấu cũng không phải là không thể thực hiện được đối với đám cường giả nhân loại. Tây Bắc đại lục các thế lực còn không hề hay biết lần này bọn họ cử người xông tới ma thú sơn mạch sẽ đụng độ đám quái vật ăn người không nhà xương đến nơi những cường giả đi tới rất ít người có thể trở về. Trong khi các bá chủ thất giai ma thú đang chuẩn bị đánh út đám nhân loại cường giả của các thế lực trong Tây Bắc địa vực thì ở sâu trong lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy cũng có dị biến.
Bù,
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 duệ,
duệ,
duệ. Chỉ thấy lúc này tại đỉnh đầu của đại đạo pháp tắc quang kén bao trùm Lịch Thiên có một cái vòng xoáy màu đen đang liên tiếp cướp đoạt tinh hoa năng lượng rồi trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Lịch Thiên cũng cảm giác được mỗi khi tinh hoa năng lượng đi vào bên trong thể nội của mình đã khiến cho cơ thể hắn phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa như thể đang lột xác vậy.
Vĩnh,
vĩnh,
vĩnh.
Bên trong cơ thể hắn kim sắc huyết dịch như nham tương sôi đằng quay cuồng lên, xương cốt liên tiếp vang lên từng tiếng sấm oanh minh thanh âm, cơ bắp như thể có ức vạn con dao long đang nổi loạn. Toàn thân hắn 999 vạn cái lỗ chân lông đồng thời thư giãn, mỗi cái tế bào đều phảng phất có thần tính, hóa thành động thiên, phun ra nuốt vào tinh hoa năng lượng giống như có thần minh muốn vào ở nơi đó. Kim sắc huyết dịch hướng càng nhanh chóng phát ra thần huy rực rỡ hơn, chúng sáng chói và mỹ lệ như từng viên bảo thạch, ngay cả xương cốt cũng biến hóa trong suốt long lanh tạo thành không tì vết mỹ ngọc. Trong khi đó, ở trong đại đạo pháp tắc quan kén, Lịch Thiên vẫn bảo trì tư thế ngồi thiền bất động, quanh thân dâng lên thần huy, điểm sáng màu vàng nóng, lít nha lít nhít, giống như màn đêm sao trời. Hắn bây giờ trông giống như chư thiên thần minh, tại ngâm sướng, tại tụng kinh, tại phát sáng, chiếu rọi thanh thiên, uy hiếp bát vật, sức mạnh thật sự của tiên thiên thánh thể đạo thai đang bị hắn dần dần khai thác. Xung quanh Lịch Thiên vô số đại đạo pháp tắc thần liên mang theo thần bí khó lường vô thượng đại đạo, hóa thành hào quang hoặc biến thành thần hy như thác nước chuốt xuống tiến vào hắn thân thể. Lịch Thiên bây giờ đang đắm chìm trong một loại kỳ dị cảm giác, hắn có cảm giác thân thể và linh hồn mình giống như sắp phá kén thành bướm, hóa mục nát thành thần kỳ như thể hắn sắp thành biến thành tiên nhân. Thời gian trôi đi, mấy chồng cự sơn chất đống bằng thiên tài địa bảo mà Cực Băng Viêm Quy đưa cho Lịch Thiên đã bị đại đạo pháp tắc quang kén bao quanh hắn hấp thụ hết sạch tinh hoa năng lượng trở nên khô héo. Thậm chí tinh hoa năng lượng còn không đủ cung ứng cho nó khiến cho đại đạo pháp tắc quang kén còn tự ý chủ động mở rộng hấp thu toàn bộ tinh hoa năng lượng ẩn giấu dưới đại địa sâu thẳm. Địa địa chi tâm bị cướp đoạt khiến đủ loại thực vật, cây cỏ sinh mệnh sống trong lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy dần dần có dấu hiệu tàn lụi như thể chúng có thể hóa thành cho bụi bất cứ lúc nào. Rất may mắn là Lịch Thiên tuy ở trong đại đạo pháp tắc quang kén chuyên tâm tu luyện nhưng hắn vẫn để lại một tia ý thức quan sát động tĩnh bên ngoài nên cũng không ra tay cướp đoạt tinh hoa đại địa quá mạnh. Theo thời gian trôi qua, Lịch Thiên cảm giác được lục thân và linh hồn đang trở nên càng ngày càng mạnh như thể hắn bây giờ liền có thể vai vác núi sông, chân vượt sao trời phóng khoáng như thể đã vô địch thiên hạ. Nếu hiện tại có người đứng bên cạnh Lịch Thiên sẽ cảm nhận được cùng thiên địa có một cỗ huyền ảo thân cận cảm giác, phản phất muốn hóa nhập phiến thiên địa này, nắm giữ một phần đại đạo, mở tạo hóa chi môn. Theo càng nhiều tinh hoa năng lượng nhập thể Lịch Thiên cuối cùng cũng tỉnh giấc, hắn bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt bắn ra kim mang, như hai đạo màu vàng thần kiếm, y muốn xẹt qua chân trời.
Rắc,
rắc, rắc. Một âm thanh giống như đồ vật vỡ vụn băng lên. Trên thân thể của Lịch Thiên từng làn da cũ hóa thành cho bụi theo gió bị thổi tan, đây chính là những chất thải vô dụng từ thể nội hắn tích tụ bao năm nay. Bây giờ tất cả bọn chúng đã bị tinh hoa năng lượng của Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai hấp thụ vào mà loại bỏ ra khỏi cơ thể khiến cho thân thể của Lịch Thiên càng thêm hoàn mỹ. Lịch Thiên còn chưa cảm nhận hết được sự biến hóa của thân thể mà Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai mang tới cho mình thì thân hình lập tức bị chấn động, cứng đơ như một pho tượng.
Sinh mệnh chi luân.
Ta cảm ta cuối cùng cũng cảm ứng được sự tồn tại của sinh mệnh chi luân, thần lực nguyên tuyển đang sôi trào không dứt. Thì ra vốn có được vô số tinh hoa năng lượng từ thiên tài địa bảo cùng đại địa chi tâm trợ giúp Lịch Thiên cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiện hữu của khổ hải ở dưới phần rốn của mình nên lập tức vô cùng mừng rỡ. Nhanh chóng loại bỏ đang vui mừng tạp niệm, Lịch Thiên lại lần nữa tiếp tục phải nhắm mắt, khuynh chân, vận chuyển theo huyền pháp của từng bản đế kinh, ra thiên pháp, rồi tiến hành trùng kích khổ hải. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, đại đạo pháp tắc quang kén bốn bao bọc thân hình Lịch Thiên càng trở nên sáng rực, liên tiếp có từng đạo thanh âm như sóng thần vô tận vang lên khiến người ta giật mình.
Khổ hải,
mở cho ta. Theo một âm thanh như thái cổ hung thú gào thét thì khổ hải của Lịch Thiên cuối cùng cũng bị sinh mệnh tinh hoa mà hắn hấp thụ đục thủng một cái đường hầm kết nối với sinh mệnh chi luân. khổ hải của nghịch tiên vừa mới bị mở ra liền lập tức tỏa ra vô tận thần huy, kim quang chói mắt, lại còn mang theo tiếng sấm ầm ầm như thiên địa sơ khai, vũ trụ hiện hình, vạn vật xuất thế. Kim sắc đại dương mênh mông này, lẽ nào chính là khổ hải của ta sao? Thật là kinh khủng. Ý thức vẫn chìm trong khổ hải, nghịch tiên cảm giác miệng lưỡi mình khô khốc lẩm bẩm, hắn giống như đang mơ, bị sóng biển ầm ầm như thiên quân vạn mã đánh tới khiến cho hắn không thể thở được. Nghịch tiên bây giờ cảm nhận được mình không phải là đang đứng trong căn nhà tranh nữa mà là đã được đưa tới bờ biển để đối chiến với sóng dữ ngập trời của đại dương mênh mông. Ầm ầm ầm, một màu vàng tràn ngập trên bầu trời khổ hải, thỉnh thoảng lại phát sinh lôi điện, cùng với sóng biển ngập trời kết hợp lại là một, làm cho thiên địa trở nên nóng rực, biển trời liên kết, khắp nơi đều là kim quang lấp lánh, vô cùng chói mắt. Bên trong khổ hải phát sinh cảnh tượng kỳ dị quả thực là chưa từng được ghi lại ở trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế khiến cho nghịch tiên khiếp sợ tới tột đỉnh đến nỗi không dám tin nó là khổ hải của mình. Tuy có chút sợ hãi và kinh nghi nhưng nghịch tiên vẫn khẩn trương quan sát. Hắn bây giờ rất sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với khổ hải của mình nên yên lặng từ từ vận chuyển theo huyền pháp của từng bản đế kinh. May mắn là nghịch thiên có trong tay truyền thừa của Diệp Thiên Đế, lại sở hữu nhiều bản đế kinh khác nhau nên kim sắc khổ hải mặc dù rất kỳ dị cùng kinh khủng nhưng rất nhanh chóng bị chấn áp lại. Duyệt, duyệt, duyệt. Theo tinh hoa năng lượng mỗi khi tràn càng nhiều vào khổ hải của nghịch thiên phát ra kim quang càng thêm chói mắt cùng liên tiếp bị mở rộng ra từ một viên bi bé nhỏ đã trở thành một quả bóng lớn. Mà ở trung tâm của kim sắc khổ hải, kim vân quần quận như lang yên, bốc thẳng lên trời cao, không còn quanh quẩn bên dưới nữa. Giống như đang có một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Mỗi khi nghịch thiên vận chuyển đạo pháp được ghi trong từng bản đế kinh, trong cơ thể hắn sẽ có một cỗ sinh mệnh tinh khí cường đại ba động mà kim sắc khổ hải như một vầng thái dương rực rỡ chiếu rọi thanh thiên. Bên trong kim sắc khổ hải thần quang vạn đạo, rực rỡ như cầu vồng, lại có từng đợt sóng biển màu vàng đang hung hãn trùng kích, tạo thành sóng thần khủng bố mang theo tiếng sấm chớp ầm ầm, sóng dữ ngập trời. Kim sắc khổ hải của nghịch thiên không giây phút nào không dâng trào, dường như khổ hải sắp sửa bị tinh hoa năng lượng chứa đầy phải câu thông sinh mệnh chi luân, phóng ra thần tuyển. Nhìn thấy cảnh này, Lịch Thiên liền vô cùng mừng rỡ vì theo trí nhớ hắn lấy được từ truyền thừa của Diệp Thiên Đế thì chính là dấu hiệu của Luân Hải Bí Cảnh tầng thứ nhị mệnh tuyển cảnh. Vốn dĩ người tu luyện khác cho dù có nhiều bản đế kinh như Lịch Thiên cũng chỉ có thể mở ra một tầng của Luân Hải Bí Cảnh nhưng Lịch Thiên nhiều năm về trước vốn chuyên tâm đoán luyện thân thể. Hiện tại thân thể cự lực của Lịch Thiên đã đạt đến 10 vạn cân, không thua gì thần thú con non nên cái khí huyết mạnh mẽ đến rợn người này cũng là một cái lợi thế khi hắn mở ra Luân Hải Bí Cảnh của mình. Bởi vì để nghịch thiên nhất định phải hấp thụ được thảo rèn luyện thân thể mà bấy lâu nay chỗ tinh hoa năng lượng đó bị ẩn giấu sâu trong cơ thể cho đến bây giờ mới bị kích phát đi ra, trợ giúp hắn đột phá đến mệnh tuyển. Ầm ầm thanh như tiên lôi đánh xuống, tinh hoa năng lượng hóa thành hơi nước tiêu tán, kim long thì hóa thành vô tận kim mang chiếu vậy, bầu trời nổi lên nhất đạo hạo đại tuyển qua, như cửu thải dáng mây hóa biển. Rốt cục cũng trực tiếp đột phá tiến vào cảnh giới mệnh tuyển. Kim sắc quang mang chỉ lóe lên một cái liền biến mất mà ở trung tâm khổ hải của nghịch thiên xuất hiện một tuyển nhãn, câu thông với sinh mệnh chi luân, thần tuyển đang quần quần chảy ra từ đó. Đúng vào lúc này, có một cỗ cường đại khí bộc phát, đại đạo pháp tắc quang kén bốn bao quanh thân thể hắn chấn động, tinh khí trong người Diệp Phàm dâng trào, hoàng kim thần hỏa ở bên trong cơ thể hắn thiêu đốt hừng hực. Phải trải qua một canh giờ sau đó, kim quang mới dần dần thu liễm, thanh âm của sóng biển mới nhỏ đi, khổ hải của nghịch thiên cũng trở nên yên lặng, quang hoa nội liễm, âm thanh lớn của sóng biển cũng biến mất. Nhanh chóng thu lại ý thức của mình xong, nghịch thiên trong mắt có thần quang lao ra như hai đạo thiểm điện, ở trong đại đạo pháp tắc quang kén đặc biệt lấp lánh như từng viên tinh thần. Tuy lúc này vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tu luyện nhưng lúc này trên thân thể nghịch thiên đã có một cỗ khí tức vô cùng khủng bố tỏa ra, làm chấn động đại đạo pháp tắc quang kén hình thành những vết nứt lớn. Hắn bây giờ như thể muốn hóa thành vị thần linh bay ra khỏi đại đạo pháp tắc quang kén, đánh về phía thượng thường, sẽ rách toàn bộ chư thiên tinh thần. Chương 11, độ kiếp đến đi. Thiên kiếp. Hãy để ta xem ngươi lợi hại như thế nào. Đứng trên bãi đất trống rộng lớn của tòa sơn phong bỏ hoang, nghịch thiên đứng thẳng, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời hét lớn, hai tay nắm đấm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ trên người nghịch thiên nhanh chóng hiện ra ba cái động tiên liên tiếp hấp thụ thiên địa tinh khí, khổ hải cũng hiện ra kim sắc sóng lớn tạo thành kim sắc huyết khí hướng thẳng về phía thiên kiếp như thể đang đe dọa nó. Lúc này đây nghịch thiên cảm xúc thậm chí còn có chút hưng phấn cùng chờ mong, đây chính là hắn lần thứ nhất độ kiếp đó, không biết sẽ tao ngộ như thế nào thiên kiếp đến đánh hắn đâu. Vành, vành, vành. Nghịch thiên vừa hét lớn xong liền giống như chọc giận cả thiên kiếp, từ trên bầu trời có 9 tiếng tiếng vang đánh tới, đợt thứ 2 thiên kiếp buông xuống, lần này, thế mà khoảng chừng 18 đạo kiếp lôi. Không chỉ là số lượng, liên tiếp lôi uy lực so với phía trước cũng là mạnh lên gấp 2 lần, điều này thật giống như đợt thứ nhất kiếp lôi chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mở dạng. Nghịch thiên chỉ để lại 3 cái động tiên hấp thụ thiên địa tinh khí để hồi phục rồi sừng sững bất động, không tránh không né, lại không vận dụng bất luận cái gì bí thuật, thần thuật phản kích, chậm rãi chờ đợi kiếp lôi ra thân. Vâng. 18 đạo cuồng bạo xanh trắng kiếp lôi nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống ngay vào nghịch thiên đang đứng chờ ở dưới đại địa tạo thành một cỗ bạo phong cắt khiến người ta không nhìn thấy gì hết. Vĩnh. 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 Trong bụi mù chỉ thấy một bóng dáng tiểu nam hải kim sắc, thân hình đứng im chịu đựng từng đạo xanh trắng lôi đỉnh đánh xuống trên mặt đất đập ra một cái hố to hình người. Thoải mái, mạnh nữa lên. Thiên kiếp, bị lôi kiếp bổ trúng, nghịch thiên chẳng những không kêu ca gì mà còn mang theo ý cười, hô lớn với thiên kiếp như thể hắn bị lôi kiếp đánh rất thoải mái. Ai, một đứa trẻ đáng thương, bị lôi kiếp độ ngu rồi. Nếu nhìn kỹ lúc này có thể thấy nghịch thiên nhục thân toàn thân nóng ánh, giống như lưu ly đúc thành, kiếp lôi rơi vào trên người hắn nhộn nhạo lên mấy đạo lửa điện hoa, lại là không có thương tổn được da thịt hắn mấy phần. Lần này kiếp lôi tuy mạnh nhưng lấy nghịch thiên bây giờ tu luyện hoàn mỹ thế giới pháp, nhục thân có thể so với thần thú con non thì căn bản cảm giác không thấy đau đớn, liền cùng cụ lét một dạng. Lần này kiếp lôi đánh xuống, Lịch Thiên đã sớm chuẩn bị từ trước nên không giống vừa rồi bị lôi kiếp trực tiếp bổ xuống chật vật đập vào trong lòng đất tạo thành cái hố hình người như lúc trước. Bù bù bù. Trên người Lịch Thiên, ba cái động thiên mở to, liên tiếp hấp thu thiên địa tinh khí cùng lôi kiếp tinh hoa năng lượng chuyển vào trong khổ hải, trợ giúp hắn hồi phục cùng cảm ngộ lôi chi đại đạo. Rầm, 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 giống như bị động tác của Lịch Thiên gây ra chọc giận, tiếng sấm đột nhiên đại chấn, tại đợt thứ hai kiếp lôi vừa tiêu tan thì đợt thứ ba kiếp lôi lại tùy theo buông xuống vô cùng nhanh chóng. Lần này có khoảng chừng 27 đạo như thùng nước to xanh trắng kiếp lôi buông xuống, vô luận là số lượng, quy mô, vẫn là uy lực lại đại đại tăng thêm, đơn giản khiến người ta kinh hãi. 27 đạo xanh trắng kiếp lôi nối thành một mảnh, thật giống như một tấm gió thổi không lọt lôi vong đồng dạng, đem Lịch Thiên gò bó ở bên trong, sau đó vô tận lôi quang nổ tung, đánh vào trên người hắn. Dưới lôi kiếp đánh tàn bạo như thế, y phục bằng da thú trên người của Lịch Thiên hóa thành cho tàn để lộ ra nội bộ thân thể cứng rắn và bền chắc. Sảng khoái, tiếp tục đi. Thiên kiếp. Tuy bị lôi kiếp đánh trúng, Lịch Thiên lại không có chút tổn thương nào. Ba cái động thiên vẫn liên tục hấp thu tinh hoa lôi điện, thậm chí hắn còn kêu gào lên bầu trời cầu thêm lôi kiếp như thể bị đánh rất sung sướng. Vâng, vâng, vâng. Ngay khi Lịch Thiên vừa dứt lời kêu gào thì đợt thứ tư kiếp lôi nhanh chóng hạ xuống, lần này kiếp lôi đã biến thành 36 đạo xanh bạch lôi đỉnh. Đặc biệt mỗi đạo đều có biến đổi to lớn hơn lúc trước, từ cái thùng nước đã biến thành đại bàn, Lịch Thiên cũng cảm nhận được dựa theo uy năng của mỗi đạo lôi đỉnh cũng đã đi tới luân hải bí cảnh tầng thứ nhì. Trên bầu trời của ma thú sơn mạch, vô tận lôi đỉnh tương liên, hội tụ ở một chỗ. Phản phất hóa thành một cái lôi chỉ giữa thiên địa, nhuốm đậm cả không trung thành một mảnh màu xanh trắng. Hiện tượng này chính là lôi điện biến thành hải dương mênh mông, từng đạo kinh đảo hải lãng đều là lôi đình biến thành, nếu Lịch Thiên không thể chịu đựng thì nhất định đem hôi phiên diệt, thân tử đạo tiêu. Vâng. Theo lôi điện hải dương mênh mông buông xuống, vô tận xanh trắng điện mang mãnh liệt tựa như từ phía chân trời rơi xuống thác nước đồng dạng xông thẳng vào Lịch Thiên đang chờ đợi ở dưới mà đến. Dầm 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 lôi âm quần quần vang dội, vô cùng đinh tai nhức óc, giống như phía trên cựu thiên chi thượng có một đại lôi thần đang đánh trống đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, khí thế bằng bạc. Thư không run rẩy, phản phất muốn bị mảnh này lôi điện hải dương mênh mông phá diệt, nhìn có chút rách nát không chịu nổi, vô tận lửa điện quang mang chớp động trải rộng mỗi một góc của bầu trời. Lịch Thiên vẫn không tránh không né, thần lực trong kim sắc khổ hải lập tức vận chuyển nâng đỡ hắn bay lên, trong chớp mắt trực tiếp vọt vào vô tận lôi đỉnh hải dương mênh mông bên trong tiếp nhận lấy lôi đỉnh tẩy lễ. Vừa xông vào trong lôi điện hải dương, từ trong kim sắc khổ hải của Lịch Thiên lập tức xông ra kim sắc huyết khí hóa thành một cái màng chắn ngăn cách lôi đỉnh đang đánh tới. Ngoài ra ba cái động thiên xung quanh Lịch Thiên cũng lần lượt hiện lên trên người liên tục hấp thụ tinh hoa lôi đỉnh xung quanh bổ sung cho kim sắc khổ hải bị tiêu hao. Lịch Thiên sớm đã muốn lợi dụng lôi điện hải dương để rèn luyện thân thể cùng huyết mạch của mình nên cũng không có sợ hãi sẽ bị lôi đình đánh chết, dù sao để đề phòng việc này thì hắn cũng sớm chuẩn bị rồi. Nếu chẳng may không thể chịu đựng được lôi điện đánh xuống thì bản thân hắn cũng có thể vận dụng sức mạnh của thành tiên đỉnh để đánh tan toàn bộ thiên kiếp, tránh cho khỏi bị trọng thương. Trên không trung, lôi điện hải dương vẫn trải rộng, lôi quang lấp lóe nhưng Lịch Thiên thân ảnh sớm đã biến mất tại lôi điện hải dương mênh mông bên trong, không người nào có thể thấy rõ. Tại sâu bên trong lôi điện hải dương, Lịch Thiên lúc này xách theo một cái tàn phá lục đỉnh đứng trước một mảnh lôi điện mênh mông thuộc khu vực chính giữa của thiên kiếp, tùy ý bị lôi đỉnh đánh đập tẩy lễ. Vâng, vâng, vâng. Sau nhiều lần lôi đỉnh đánh trúng thì nhục thể cùng huyết mạch của Lịch Thiên lại càng trở nên hoàn thiện hơn, không ít lớp da cũng bị bong ra rồi được thay thế bằng những lớp da trắng bóng mới. Thậm chí còn có thể nhìn thấy trong cơ thể của Lịch Thiên lúc này có từng giọt rực rỡ như minh châu kim sắc huyết dịch thần thánh liên tiếp dung chuyển như sóng lớn trong mỗi tế bào. Rất khó tưởng tượng lúc này toàn bộ cơ thể của Lịch Thiên đến cùng tại tao ngộ lấy như thế nào một cái tẩy lễ, lại đã nhận lấy bao lớn lợi ích trong một lần độ kiếp này. Vâng, vâng, vâng. Rất nhanh, đợt thứ tư thiên kiếp liền đi qua, kế tiếp chính là đợt thứ năm, đợt thứ sáu, đợt thứ bảy, mỗi một đợt thiên kiếp, số lượng đều sẽ đi lên tăng thêm 9 đạo xanh trắng lôi đỉnh, uy lực cùng quy mô cũng đồng dạng để thăng. Điều này không phải là một điều tốt vì Lịch Thiên cũng bắt đầu cảm nhận được đau đớn sau mỗi lần kiếp lôi gia tăng, thậm chí không ít chỗ da thịt của hắn đã bị lôi đỉnh đánh cháy đen. May mắn là Lịch Thiên có ba cái động thiên liên tục hấp thu tinh hoa lôi điện bổ sung lại cho khổ hải đang bị tiêu hao khiến thân thể hắn có được thần lực để hồi phục vết thương trên cơ thể. Ngay khi đi tới đợt thứ 8 thiên kiếp thời điểm, kiếp lôi số lượng đã tới 72 đạo, ngay cả kích thước cũng chuyển biến to lớn thành khoảng chừng một cái thác nước. Hiện tại chỉ cần là một đạo kiếp lôi cũng đủ để đem một thị trấn của người bình thường bao phủ trong đó hủy diệt thành cho bụi, hơn nữa kiếp lôi uy lực tăng lên cũng vô cùng nhanh chóng. Vĩnh. A a a. Vậy như. Ư. Ư. Từng đạo có thể so với thác nước nhỏ một dạng kiếp lôi rơi xuống. Trung quanh cũng là lôi đỉnh tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, cùng với Lịch Thiên có chút đau đớn liên miên âm thanh. Tại kiếp lôi đợt thứ 8 giết tới phía dưới, Lịch Thiên lâu ngày không gặp cảm nhận được đau đớn bởi xét đánh thì lần này trực kích tâm thần có chút sống không bằng chết cảm giác. Hắn cái kia đục thân có thể so với thần thú con non tại lôi đỉnh này phía dưới, không còn trước đây dung manh phi thường, có bộ phận trực tiếp nổ bể ra tới, lộ ra bên dưới huyết đục cùng trắng non xương cốt. Thậm chí có không ít khớp xương đều đã đứt gãy ra, đại lượng kim sắc thánh huyết của tiên tiên thánh thể đạo thai chạy xuôi khắp thân thể để cho hắn gần như đã biến thành một cái kim sắc huyết nhân. Mặc dù bị thương nhưng Lịch Thiên biết cái này đợt thứ 8 thiên kiếp mặc dù đã thương được hắn nhưng mà nếu như muốn nhường hắn liền như vậy vẫn lạc thì cái kia còn kém rất nhiều. Hơn nữa hắn còn muốn nhờ cái này kinh thế lôi kiếp tối thể, tẩy lễ nhục thân của mình bảo thể, để thăng thuộc về mình lực lượng của thân thể, để cho mình nhục thân cũng càng thêm một bước nên làm sao dễ dàng đi chết chứ. Không nói trước ba cái động thiên đang giúp hắn nhanh chóng khôi phục thương thế, Hơn nữa bản thân Lịch Thiên đã sớm nắm giữ truyền thừa của Diệp Thiên Đế nên hắn có rất nhiều bí pháp chữa thương. Trong đó mạnh nhất là cựu bí của cựu đại thiên thiên một trong giả tự bí, nó được coi là giả thiên mạnh nhất chữa thương bí pháp, danh xưng chỉ cần còn có một giọt máu liền có thể chữa trị bản thân. Giả tự bí. Dưới sự giúp đỡ của ba đạo thiên, thần lực trong kim sắc khổ hải của Lịch Thiên lại lập tức tràn đầy mà hắn cũng nhanh chóng vận chuyển giả tự bí chữa trị thương thế. Trong chớp mắt, Lịch Thiên thân thể vốn có thương tích sau khi vận chuyển giả tự bí xong thì thương thế trên người lập tức khỏi hẳn, da thịt trắng loáng giống như không hề bị thương gì cả. Giết. Thương thể vừa khỏi hẳn, Lịch Thiên lại tiếp tục xông vào Lôi Điện Hải Dương, lần này hắn không hề đứng im chịu đòn nữa mà đã ra tay phản kích rồi. Oanh! Vô tận quyền ảnh cùng lôi quang hiện lên, Lịch Thiên một quyền lại một quyền đập về phía Lôi Kiếp, hắn chỉ dựa vào mượn nhục thân của mình chi lực cùng khổ hải thần lực tiến hành phản kích tiên kiếp đánh xuống. Ngoại trừ ba cái động thiên đang liên tục hấp thu tinh hoa lôi điện năng lượng chuyển vào khổ hải thì Lịch Thiên cũng không vận dụng bất luận cái gì bí thuật, thần thuật. Vụ, vụ, vụ. Tại ngăn lại đồng thời đánh tan kiếp lôi sau, Lịch Thiên ba cái động thiên lập tức hấp thu trong đó lôi điện tinh túy để tầm bổ và tẩy luyện thân thể cùng thần lực khiến cho hắn càng trở nên càng thêm cường đại. Vâng. Theo đợt thứ 8 thiên kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi bị Lịch Thiên đánh tan, trung bình là thiên kiếp cũng đã bị dọa không thiếu, tạm dừng lại một đoạn thời gian. Lúc này Lịch Thiên mặc dù khí huyết cùng thần lực có tiêu hao không ít nhưng mà trong mắt của hắn tinh thần khí mười phần, không có chút nào một tia mệt mỏi vì bản thân hắn có ba cái động thiên bổ sung tiêu hao. Kế tiếp liền nên là đợt thứ 9 thiên kiếp đi a. Hy vọng là nó không quá mạnh. Lịch Thiên ngẩng đầu nhìn lên trên trời không ngừng ngưng tụ trọng trọng lôi vân, sắc mặt trang nghiêm, hắn có thể cảm giác được, đây cũng là cuối cùng một bộ thiên kiếp, hơn nữa còn là mạnh đến sẽ muốn nhân mạng loại kia. Ầm ầm. Từ phía không trung, đợt thứ 9 thiên kiếp đang tại tụ lực sắp giáng lâm, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức đánh tới khiến cho Lịch Thiên lông tơ dựng thẳng, cảm thấy nguy cơ tử vong. Thiên Thiên Thánh Thể đạo thai, tam đại động thiên mở cho ta. Lịch Thiên không muốn ngồi mà chờ chết, chỉ sợ kiếp lôi xúc thế hoàn tất sau đó, bất lực ngăn cản, trực tiếp vận chuyển thể chất của mình để thăng nhục thân cường độ, đồng thời cũng mở ra tam đại động thiên. Quần quần kim sắc thần lực từ Lịch Thiên thể nội khổ hải bốc lên khiến cho nguyên bản là có chút bầu trời tối tăm bị che phủ bởi thiên kiếp sáng rực như ban ngày. Trong Lôi Điện Hải Dương, Lịch Thiên bị tầng tầng kim sắc thần lực vây quanh trong đó, sau đó bắt đầu hướng về ở giữa thu hẹp, đem hắn bao trùm, tạo thành một tầng áo giáp màu vàng hoàng kim. Theo áo giáp màu vàng hoàng kim bị ngưng luyện mà ra, Lịch Thiên cảm thấy lực phòng ngự trực tiếp tăng đến đạo cung cảnh đại viên mãn, coi như tứ cực cảnh phía dưới hắn gần như vô hại. Trong lúc Lịch Thiên chuẩn bị cất bước nên đón tiên kiếp, dùng kiếp lôi rèn luyện nội thân, thần lực cùng với huyết mạch của mình thời điểm thì có dị biến nảy sinh. Nguyên bản Lịch Thiên cho là lôi kiếp đợt thứ 9 không sai biệt lắm xúc thế hoàn tất, muốn hạ xuống 81 đạo kiếp lôi đánh hắn nhưng nó thế mà đống nhiên ngừng lại. Cách, cách, cách. Đứng trong Lôi Điện Hải Dương, Lịch Thiên nhìn thấy cái kia trọng trọng trong lôi vân năng lượng bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định, càng ngày càng cuồng bạo, lại khí tức cùng sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Một đạo lại một đạo lôi quang trong Lôi Điện Hải Dương bắt đầu tiêu thất, mà mỗi tiêu thất một đạo lôi quang thì lôi vân bản thân năng lượng liền sẽ dâng lên một phần, thật là khiến Lịch Thiên có chút hiếu kỳ. Nhìn dạng như vậy thật giống như kiếp lôi sức mạnh đang không ngừng áp xúc, uy về một thể để sau cùng cái này đợt thứ 9 thiên kiếp tựa hồ không còn là lấy số lượng chồng hình thức lộ ra rơi xuống nữa. Cách, cách, cách. Theo một đạo lại một đạo kiếp lôi tiêu thất, trong Lôi Điện Hải Dương điện mang cũng giảm mất rất nhiều, thẳng đến có 80 đạo kiếp lôi sau khi biến mất lúc này mới ngừng lại. Cái này đầy trời lôi vân trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy một đạo kia lôi trụ kinh người và loa mắt, xa xa quan trì, đạo này cuối cùng kia lôi dẫn giống như là thiên khung đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn đồng dạng. Cuối cùng kiếp sao? Thật thú vị. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lịch Thiên nhận ra cảnh tượng này được ghi lại trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế được gọi là thiên kiếp chân chính hình thái cùng bộ dáng, cuối cùng kiếp. Cuối cùng kiếp, đây chính là trong các đại thiên kiếp tiếng tăm lừng lây tồn tại, mấy chục vạn năm cho nên mấy trăm vạn năm qua, không biết có bao nhiêu thiên kiêu anh kiệt vẫn lạc tại một ngày này kiếp phía dưới. Chỉ là Lịch Thiên nhớ rõ loại thiên kiếp này ít nhất cũng phát sinh ở tứ cực bí cảnh thời điểm mới đúng, nhưng tại sao sẽ ở Luân Hải bí cảnh thời điểm liền nhắm vào hắn mà hạ xuống như thế thiên kiếp? Cái này khiến cho Lịch Thiên nghi hoặc không hiểu, vì cuối cùng kiếp thậm chí cũng có thể làm cho tứ cực bí cảnh đại viên mãn tu sĩ vẫn lạc, đối với nho nhỏ Luân Hải bí cảnh mà nói, đây quả thực là đại sát kiếp ai. Nghĩ tới đây, cái này Lịch Thiên không khỏi thở dài một tiếng, hắn bây giờ có ngàn vạn thu tục muốn phun thẳng vào thiên kiếp nhưng lại không dám vì sợ chọc giận nó dẫn tới lôi kiếp mạnh hơn. Lịch Thiên hiện tại xem như hiểu rõ thiên kiếp không liên quan tới tu vi cảnh giới mà bao hàm tại nhục thân cảnh giới cấp bậc thần thú con non của hắn có thể so với tứ cực bí cảnh cường giả thân thể. Phải biết Lịch Thiên nhục thân bây giờ cộng thêm áo giáp màu hoàng kim khiến hắn càng trở nên mạnh hơn thì thiên kiếp cường độ cũng liền càng mạnh, cái này Lao Tặc Thiên dứt khoát không muốn để cho hắn tốt mà. Cảm thụ được cái này cuối cùng kiếp, Lịch Thiên quả thực là lòng đang phát run, đó là một loại áp đảo chính mình thân thể phía trên khí tức, hắn nhưng không biết mình có thể hay không đủ chống đỡ được áp anh, thiên lôi manh minh, đợt thứ 9 thiên kiếp cuối cùng buông xuống. Cái kia quy nhất kiếp lôi, giống như một tòa thái cổ cự nhạc từ trên trời giáng xuống, hướng về Lịch Thiên vị trí trực tiếp rơi vào. Cái này kiếp lôi đã không chỉ là thông thường thiên kiếp giống như là một hồi diệt thế hai ương mà người tu sĩ phải chịu đựng, chính là Lịch Thiên. Tại cái này to lớn kiếp lôi trước mặt, Lịch Thiên nhỏ bé giống như giọt nước trong biển cả, lại như không bờ bến trên biển lớn một chiếc thuyền con đồng dạng, hai người chênh lệch khó mà đánh giá. Theo kiếp lôi chạm đến Lịch Thiên trước mặt thì thân ảnh hắn hoàn toàn bị bao phủ xanh trắng lôi đình bốn, lôi quang bát phương bắn tung tóe, tiếng oanh minh bất tuyệt như lũ lụt. Sự hủy diệt của lôi kiếp mạnh mẽ khiến không gian trực tiếp bị vanh ra một cái sâu không thấy đáy khe nứt lớn mà Lịch Thiên cũng thân hãm nơi này, dãy rùa tại trong biển lôi, không ngừng thừa nhận nguồn gốc từ kiếp lôi vanh sát. Cái kia nguyên bản có chút hắc ám phía chân trời, tại cái này sáng trưng màu xanh trắng lôi quang phía dưới, lập tức rực rỡ vô biên, sáng như ban ngày, chiếu sáng khắp cả ma thú sơn mạch. Chương 12, so sánh hệ thống phân cấp sát. Vô tận lôi đình bên trong, truyền đến Lịch Thiên bị lôi kiếp đánh đau lập tức ra tay phản kích, hắn liên tiếp sử dụng đủ loại thủ đoạn ứng phó cường đại và cuồng bạo lôi đình chi lực đánh tới. Bao sơn ấn, Nhật nguyệt ấn, Nhân vương ấn, Lục đạo luân hồi quyền, Đại hư không thuật, đủ loại công phạt bí thuật cùng với phụ trợ bí thuật có trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế bị Lịch Thiên đánh ra chỉ vì ngăn lại thiên kiếp chi lực, lưu lại cho mình một tia sinh cơ để sử dụng giả tự bí hồi phục. Oanh, thiên kiếp chớp mắt đã hạ xuống, tại cái này cường đại kiếp lôi phía dưới, Lịch Thiên công kích trực tiếp tiêu tăng ra, đứt thành từng khúc, hóa thành hư không năng lượng tinh kết nhất. Quang mang lôi điện lóe lên một lúc rồi mới biến mất, tại đây trời trong biển lôi lập tức lại chỉ còn lại có Lịch Thiên thân ảnh, hắn lúc này trên người đã trở nên rách tung toé, không phải là bị kiếp lôi bổ ra chính là bị địa giật. Trên cơ thể nhỏ bé của Lịch Thiên liên tục có lôi quang nổ tung, lộ ra trong đó nhục thể cùng tứ chi của hắn tại cuồng bạo lôi đỉnh chi lực phía dưới đã có ba chi trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành một mịn. May mắn là Lịch Thiên có giả tự bí cùng ba cái động thiên hấp thụ tinh hoa lôi điện năng lượng hồi phục thần lực hao tổn nên chỉ trong nháy mắt thương thế trên người lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Giết! Giai tự bí, Thiên Đế quyền. Trong lúc Lịch Thiên phát ra công kích thời điểm, một mực tính toán phát động giai tự bí nhưng rõ ràng chỉ có một thành tỷ lệ phát động thành công giai tự bí nên hắn vận chuyển mấy trăm lần cũng không có thành công. 1/10 là một thành, 10 cũng là một thành, ngàn phần chi trăm cũng là một thành. Điều này rất rõ ràng là Lịch Thiên bây giờ vận khí không phải rất tốt. Bất quá cũng may thời khắc sinh tử, giai tự bí cuối cùng cũng bị Lịch Thiên phát động thành công mà hắn cũng vừa hay thu được vô luận là nhục thân, tu vi, vẫn là thủ đoạn công kích đều được cường hóa gấp 10. Ngay tức khắc, Lịch Thiên sử dụng chính mình cái cuối cùng còn lại toàn bộ lực lượng thần lực trong khổ hải vung ra một quyền hướng về phía mãnh liệt mà đến kiếp lôi lực mà đánh. Một quyền này chính là Diệp Thiên Đế năm xưa ngộ đạo sáng tạo ra cứu cực công phạt quyền pháp thắng được vô số bí thuật, thần thuật, phản phất hóa thành vĩnh hằng một quyền. Tại thời khắc này, Lịch Thiên cùng Thiên Đế quyền như hòa lại làm một rồi biến thành một nam tử đạo mặc đế bào bằng bạch quang ảnh tung ra một quyền liền cùng kiếp lôi nhanh chóng sắp đụng vào nhau. Vâng, vâng, vâng. Lôi quang nổ tung mang theo sự hủy diệt lạnh lùng, hai bên công kích đều chạm vào nhau, phát ra từng tiếng nổ tiếng vang, sóng gợn mạnh mẽ tan ra bốn phía, chuyển khắp toàn bộ không trung. Rắc, rắc, rắc. Cả vùng không gian đều hứng chịu không nổi ảnh hưởng từ luồng công kích của cả bên khiến xuất hiện từng đạo khe hở màu đen lì ỉn tụ tỏa ra sự hấp thụ kinh khủng, đó là không gian nứt ra triệu chứng. Ông, hư không rung động. Một cái lô đen thật lớn vòng xoáy xuất hiện, liên tiếp phun ra nuốt vào lấy bốn phía năng lượng cuồng bạo của kiếp lôi chi lực cùng thần lực từ Thiên Đế quyền của Lịch Thiên phát ra. Vụ, vụ, vụ. Phải chờ một lúc sau, vạn trượng kiếp lôi mới tan biến tại không, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng, thiên địa cũng là bình tĩnh lại, hóa thành lúc đầu ban ngày, chiếu sáng tứ phương. Nhưng mà bây giờ vô luận là trên không, vẫn là lòng đất, cũng không thấy thân ảnh của Lịch Thiên trong phương viên trăm dặm, thậm chí ngay cả một tiếng kêu của hắn đều không thể nghe thấy được. Điều này giống như thể Lịch Thiên tung ra Thiên Đế quyền đối đầu với đạo thiên kiếp thứ 9 đã thất bại, bị lôi kiếp vây thành tàn bã, không thể sống sót. Ai có thể nghĩ lại đột nhiên xuất hiện lớn như thế biến, Lịch Thiên luân hải bí cảnh thiên kiếp lại là trong truyền thuyết cuối cùng kiếp, đối với luân hải bí cảnh tu sĩ tới nói đơn giản thập tử vô sinh á, trong khi Lịch Thiên bóng dáng đã biến mất khỏi ma thu sơn mạch thì ở một cái đen như mực không gian, đưa tay không thấy được năm ngón có một giọt máu kim sắc đang phát sáng. Ù, ù, ù. Đột nhiên trong không gian đen tối vang lên từng âm thanh như gió lốc. Các luồng năng lượng cuồng bạo lúc trước vốn bị không gian kẽ hở nuốt chửng giờ đây lại đang tràn vào trong giọt máu kim sắc. Vâng. Một tiếng nổ bỗng vang lên, trong không gian đen tối đột ngột sáng chói, nếu nhìn kỹ có thể thấy được năng lượng cuồng bạo rót vào trong giọt máu kim sắc đã khiến nó nhanh chóng co bóp lại như một đống thịt vụn. Rộp, rộp, rộp. Từng đạo vĩ lực từ đống thịt vụn bên trong rào rạt phong ra, lấy nó làm trung tâm, bắt đầu từ thần hồn, sau đó là nhục thân, rất nhanh liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chỉ trong chớp mắt, đống thịt vụn kia lại tiếp tục nhanh chóng tích tụ lại rồi tạo thành một cái tiểu nam hài có khuôn mặt non nớt với mái tóc chín màu, da thịt trắng muốt nhưng không có mặc quần áo. Người này không ai khác chính là Lịch Thiên vừa độ kiếp xong, nhờ có giả tự bí và ba cái động thiên liên tục hấp thu tinh hoa năng lượng xung quanh nên hắn mới có thể nhanh chóng hồi phục như vậy. Dù sao cửu bí một trong giả tự bí có danh xưng là chữa trị hết thể thương thế bí pháp, danh tiếng thậm chí còn thắng qua Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng bất tử kinh. Tương truyền giả tự bí chính là Trường Sinh Thiên Tôn có xem qua Phượng Hoàng bất tử kinh sau đó sáng chế đi ra bí pháp, có năng lực tích huyết chủ sinh, chính là chí bảo cứu mạng bí pháp. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở nơi tối đen này? Liếc nhìn mọi thứ tối đen xung quanh, Lịch Thiên không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, hắn chỉ nhớ rõ lúc trước khi mình bị lôi kiếp đánh trúng thì nhục thân đã sụp đổ, thần hồn suýt chút nữa tiêu tán. Cho dù là hắn đã kích phát thành công giai tự bí tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, vẫn không đỡ phía dưới cái kiêm ngưng tụ 81 đạo kiếp lôi sức mạnh duy nhất một lần kiếp lôi như thế. Nguyên bản loại tình huống này, Lịch Thiên liền có khả năng trực tiếp bị lôi kiếp giết chết, liền ý thức cũng không thể tồn tại, nhưng rất may mắn là trên người hắn một kiện chí bảo cứu được hắn. Nó chính là tàn phá tiên khí thành tiên đỉnh, lục đỉnh. Tuy Lịch Thiên chưa từng luyện hóa nó, nhưng bởi vì sớm đã nhận chủ nên khi hắn gặp nguy hiểm thì nó liền ra tay, đục thủng không gian, mang theo hắn rời đi. Mặc dù thành tiên đỉnh hiện tại tuy không còn có khí linh thần chi, nhưng tại sống chết của chủ nhân là hắn trước mắt thì nó vẫn phù nở rộ vĩ lực, che lại hắn một giọt huyết dịch mới khiến hắn có thể vẫn còn tồn tại. Vốn dĩ thành tiên đỉnh, lục đỉnh có thể lập tức đập tan thiên kiếp, nhưng với sức mạnh khủng khiếp của nó ra tay thì đấu phá thương khung thế giới có khả năng sẽ trực tiếp bị phá hủy nên nó chỉ có thể dùng cách này. Hơn nữa đi theo Lịch Thiên 6 năm, Thành Tiên Đỉnh đã sớm biết hắn sở hữu giả tự bí có thể lập tức khôi phục chính mình tiêu tán nhục thân, thần hồn, quay về đến trạng thái đỉnh phong nên mới dám làm như thế. Lúc này đây thiên kiếp đã qua, tu vi cùng thân thể của Nghịch Thiên đều được lôi kiếp gột rửa ổn định lại khiến căn cơ của hắn vô cùng vững chắc, không hề có một sai lầm sơ sót gì trong việc tu luyện. Không chỉ thế, Nghịch Thiên còn nhận được ba điều tốt sau lần độ kiếp này, đầu tiên là tu vi, sau khi bị lôi kiếp quanh kích nhiều lần thế mà khiến cho kim sắc khổ hải tự nhiên gia tăng không ít thần lực. Điều này làm cho giả thiên pháp mà Nghịch Thiên tu luyện chạm tới luân hải bí cảnh tầng thứ nhị cực hạn, mệnh truyền cảnh đỉnh phong, chỉ cần bước thêm một bước là đến luân hải bí cảnh tầng thứ ba thần kiểu cảnh. Hơn nữa do ba cái động thiên liên tục hấp thụ lôi kiếp nhiều lần khiến hoàn mỹ pháp của Nghịch Thiên cũng mở ra cái động thiên thứ tư, chính thức bước chân vào động thiên cảnh trung kỳ. Hiện tại Nghịch Thiên chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, cộng thêm tiên thiên thánh thể đạo thai đặc tính giúp gia tốc tu luyện cùng với ngộ đạo hiệu quả thì hắn sẽ rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước mới. Không thể không nói, cái này tên là cuối cùng kiếp mặc dù ra tay cực kỳ tàn ác nhưng đồng thời cũng mang tới chỗ tốt vô tận, cho dù là thần lực mang tới đề thăng, vẫn là nhục thân mang tới đề thăng cũng là như thế. Nghịch Thiên bây giờ thần lực không chỉ có cường đại, hơn nữa 10 phần ngưng luyện, ý vị này cơ nghĩa là hắn có thể lấy càng ít thần lực vận chuyển bí thuật cùng thần thuật phát huy ra uy lực lớn hơn bình thường rất nhiều. Điều tốt thứ hai là thân thể của Nghịch Thiên đi qua như vậy thê thảm thiên kiếp tẩy lễ cũng là tiến bộ lớn, thân thể cự lực thần thú con non của hắn chỉ có tầm 10 vạn cân thế mà trực tiếp gia tăng thêm 2000 cân. Điều này có nghĩa là tại dưới thiên kiếp tẩy lễ thì hoàn mỹ pháp của Nghịch Thiên tại bản huyết cảnh có tới 12 vạn cân cự lực, nếu so sánh với Hoang Thiên Đế thở nhỏ mới 10 vạn 8000 cân thì mạnh hơn. Nghịch Thiên bây giờ có cảm giác cường độ thân thể của hắn đã có thể so với giả thiên pháp tứ cực cảnh tầng thứ nhất cường giả, tùy ý vung ra một quyền cũng có thể đánh nát một tòa cự sơn. Đặc biệt nhất là Nghịch Thiên phát hiện ra sau khi dùng giả tự bí hồi phục thì khối xương cốt phù văn nguyên thủy chân giải không hiểu vì sao lại đi vào bên trong thân thể của hắn rồi dung hòa làm một thể. Điều này khiến cho xương cốt trong thân thể con người của Nghịch Thiên toàn bộ đều bị đồng hóa thành từng khúc xương có đầy cổ xưa phù văn nhìn vào mà trông giống hệt nguyên thủy chân giải. Tuy toàn bộ xương cốt của mình bị biến đổi nhưng Nghịch Thiên cũng không hề có hoảng hốt vì bản thân hắn phát hiện ra mình là người có lợi sau khi hợp nhất với nguyên thủy chân giải. Hoàn mỹ thế giới pháp tu luyện không chỉ có phương pháp tu luyện và tài nguyên là đủ mà còn cần có bí cốt bảo thư trong thân thể hung thú để tu luyện thành bảo thuật chuyên dùng để chiến đấu. Lúc đầu Nghịch Thiên đúng là không có bí cốt bảo thư để tu luyện bảo thuật nhưng bây giờ thì đã khác vì nguyên thủy chân giả dung hợp đã biến xương cốt của bản thân hắn thành một loại bí cốt bảo thư. Cũng tức là toàn bộ xương cốt phủ văn trong cơ thể Nghịch Thiên chính là một kho tàng lớn ẩn chứa vô số bảo thuật của đủ loại thái cổ hung thú khác nhau được ghi trong nguyên thủy chân giải. Sự việc này rất giống với Hoang Thiên Đế Thạch Hạo trong cơ thể tự thân sản sinh ra chí tôn cốt có mang theo bảo thuật độc đáo mà chỉ có mình hắn sử dụng được. Điều tốt thứ ba là bản thân Nghịch Thiên sau khi độ kiếp thành công thì thức tỉnh hai loại thượng cổ dị tượng của tiên thiên thành thể đạo thai là kim sắc khổ hải và âm dương sinh tử đồ. Trước đó tại sau khi lôi kiếp đánh chỉ còn một giọt máu thì Nghịch Thiên không có lập tức dùng giả tự bí tiến hành khôi phục ngay mà là thật tốt thể nghiệm một phen từ sinh đến chết chuyển biến. Cho đến khi đã cảm ngộ không sai biệt lắm thì sau đó Nghịch Thiên mới bắt đầu vận dụng giả tự bí cùng bốn cái động thiên sức mạnh hồi phục bản thân quay trở lại đỉnh phong. Dù sao hiếm khi thấy bản thân chết đi một lần thì đối với hắn tu luyện về sau chi đường tới nói có lẽ có đại dụng. Hơn nữa lần cảm ngộ này cũng đã khiến hắn thành công thức tỉnh dị tượng của bản thân. Ngoài ra khi bản thân vượt qua thiên kiếp đã để cho Nghịch Thiên đối với phiến thiên địa này có sâu hơn liên hệ, có thể thêm một bước cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cái này ngược lại cũng một kiện chuyện tốt. Giờ đây Nghịch Thiên cảm thấy sức mạnh trong thân thể liên tục phun trào, nội tính đạo pháp càng thêm minh mẫn, đặc biệt nhất là hắn bắt đầu tự mình phân cấp được sức mạnh của thế giới này với hai loại pháp môn của mình. Cấp E, người bình thường, không thể tu luyện. Cấp D, đấu phá đấu chi lực giả thiên đang mở khổ hải cảnh hoàn mỹ đang rèn luyện bản huyết cảnh. Cấp C, đấu phá nhất tinh đấu giả đến ngũ tinh đấu giả giả thiên khổ hải cảnh sơ kỳ hoàn mỹ bản huyết cảnh, 500 cân cự lực đến sắp xỉ 1000 cân cự lực trở xuống. Cấp C, đấu phá lục tinh đấu giả đến cựu tinh đấu giả giả thiên khổ hải cảnh trung kỳ hoàn mỹ bản huyết cảnh, 1000 cân cự lực trở xuống. Cấp C, đấu phá nhất tinh đấu sư đến ngũ tinh đấu sư giả thiên khổ hải cảnh hậu kỳ hoàn mỹ bản huyết cảnh, 1000 cân cự lực đến sắp xỉ 5000 cân cự lực trở xuống. Cấp G, đấu phá lục tinh đấu sư đến cựu tinh đấu sư giả thiên khổ hải cảnh đỉnh phong hoàn mỹ bản huyết cảnh, 5000 cân cự lực đến sắp xỉ 1 vạn cân cự lực trở xuống. Cấp B, đấu phá nhất tinh đại đấu sư đến ngũ tinh đại đấu sư giả thiên mệnh tuyển cảnh sơ kỳ hoàn mỹ bản huyết cảnh, 1 vạn cân cự lực trở xuống. Cấp B, đấu phá lục tinh đại đấu sư đến cửu tinh đại đấu sư giả thiên mệnh tuyển cảnh trung kỳ hoàn mỹ bản huyết cảnh, 1 vạn cân cự lực trở lên đến 5 vạn cân cự lực. Cấp B, đấu phá nhất tinh đấu linh đến ngũ tinh đấu linh giả thiên mệnh tuyển cảnh hậu kỳ hoàn mỹ bản huyết cảnh, 5 vạn cân cự lực trở lên đến sắp xỉ 10 vạn cân cự lực trở xuống. Cấp B, đấu phá lục tinh đấu linh đến cửu tinh đấu linh giả thiên mệnh tuyển cảnh đỉnh phong hoàn mỹ bản huyết cảnh cực cảnh, 10 vạn cân cự lực thần thú con non. Cấp A, đấu phá đấu vương giả thiên thần tiểu cảnh hoàn mỹ động thiên cảnh mức độ có thể phá hủy một ngọn núi, thậm chí là nhiều ngọn núi, sơn mạch. Cấp A, đấu phá đấu hoàng giả thiên bị ngạn cảnh hoàn mỹ hóa linh cảnh, mức độ có thể phá hủy một hòn đảo nhỏ. Cấp A, đấu phá đấu tông giả thiên đạo cung bí cảnh hoàn mỹ minh văn cảnh mức độ có thể phá hủy một hòn đảo lớn. Cấp A, đấu phá đấu tôn giả thiên tứ cực tầng thứ nhất hoàn mỹ liệt trận cảnh sơ kỳ mức độ có thể phá hủy một quốc gia. Cấp S, đấu phá đấu tôn cựu chuyển giả thiên tứ cực tầng thứ hai và thứ ba hoàn mỹ liệt trận cảnh trung kỳ, hậu kỳ mức độ có thể phá hủy một lục địa cỡ nhỏ. Cấp S, đấu phá ban thánh giả thiên tứ cực tầng thứ 4 hoàn mỹ liệt trận cảnh viên mãn mức độ có thể phá hủy một lục địa cỡ lớn. Cấp S, đấu phá đấu thánh giả thiên hóa long bí cảnh hoàn mỹ tôn giả cảnh mức độ có thể phá hủy nhiều lục địa nhưng cần một khoảng thời gian nhất định. Cấp S, đấu phá đấu đế giả tiên tiên đại bí cảnh tầng thứ nhất nửa bước đại năng hoàn mỹ thần hỏa cảnh, nguy thần, mức độ có thể phá hủy nhiều lục địa nhưng cần một khoảng thời gian nhất định. Tuy hiện tại đã phân chia được cấp bậc của thế giới này với hai loại pháp môn giả thiên và hoàn mỹ, nhưng phải giao chiến thì mới biết ai mạnh ai yếu. Dù sao đại đạo pháp tắc và con đường tu luyện của các thế giới là không giống nhau nên cũng không thể dễ dàng phân chia chúng chỉ bằng một suy nghĩ của ta được. Trong không gian tối đen, Lịch Thiên tuy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tu luyện nhưng trong lòng thì đã sớm cho ra kết luận về sự phân chia cấp bậc về tu vi và cảnh giới mà hắn đang nắm giữ. Thôi được rồi, chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến thôi. Tí nữa đi tìm Vi lão đánh một trận là biết ngay thôi mà. Giờ thì phải đi phân cấp thứ khác đã. Suy nghĩ được một lúc lâu, Lịch Thiên cuối cùng cho ra kết quả là đi đánh nhau là biết, xong liền tiếp tục nhắm mắt minh tưởng chìm đắm vào sâu trong khổ hải của bản thân như muốn làm điều gì đó. Khổ hải luyện khí. Không sai, Lịch Thiên chính là đang muốn khổ hải luyện khí. Tại gia thiên đại thế giới thì tu sĩ khi đạt đến luân hải bí cảnh là có thể đem thể nội thần văn luyện chế làm một loại khí. Loại này khí cũng không phải pháp bảo hay binh khí gì mà là pháp lực của bản thân người tu luyện chi khí, chính xác nhất thì có thể nói nó cũng là một loại bản mệnh chi khí của mỗi một vị tu sĩ. Phổ thông tu sĩ khi tu luyện thành công thì cũng có thần văn ở trong khổ hải của riêng mình, nhưng bất quá trong đó chỉ có từ 2 cho đến 3 đạo thần văn, mà cái này thần văn tương đương với pháp lực. Trong đó có một chút thiên tài tu sĩ nắm giữ 5 đến 6 đạo thần văn, nếu là một chút thiên kiêu tu sĩ thì nắm giữ hơn 10 đạo. Nếu như tu luyện một chút đế kinh hay là tiền kinh thì sẽ xuất hiện toàn cục hiện tượng. Ví dụ như 9 đạo, 18 đạo, 27 đạo, 36 đạo, 45 đạo, 54 đạo. Cái này tượng trưng cho một chút thế, loại con số này rất bất phàm, nhìn như không có tác dụng gì nhưng trên thực tế ẩn chứa bên trong chúng lại có một chút đạo cùng lý. Nếu hoàn toàn nắm giữ toàn bộ đạo cùng lý này thì liền có thể đem nguyên thủy thần văn quá trình rèn luyện thành khí quá nhẹ nhõm rất nhiều. Lịch Thiên muốn có giả thiên đại thế giới tối cường thể chất một trong tiên thiên thánh thể đạo đai, thể nội xương cốt lại nắm giữ đặc tính của nguyên thủy chân giải nên bản thân liền có rất nhiều đạo thân văn. Cựu cựu quý nhất, tổng cộng trong cơ thể Lịch Thiên lúc này có dòng ra 81 đạo thần văn, nếu trong quá trình rèn luyện ra khí của bản thân bên trong thì sẽ thông thuận vô cùng. Nếu như bây giờ có người biết được Lịch Thiên có nhiều như vậy đạo thần văn, đoán chừng muốn tươi sống bị tức chết, người so với người sao có thể không công bằng như vậy. Bất quá nếu Lịch Thiên cũng biết được điều này thì cũng chỉ quay mặt xem thường, bây giờ hắn còn đang suy nghĩ đến chuyện khác, đó là rèn luyện ra khí của bản thân. Chương 13, rèn luyện khí của bản thân. Tại gia thiên đại thế giới thì mỗi một vị tu sĩ, vô luận là yêu thú vẫn là nhân tộc, thậm chí là thái cổ vương tộc đều sẽ rèn luyện khí đi ra, đây là bản nguyên quy tắc của thế giới này. Chính vì vậy khi vừa đột phá xong, Lịch Thiên cũng không ngay chóng rời đi khỏi không gian kỳ lạ này để tìm cực băng viêm quy khiêu chiến và kiểm tra thực lực của bản thân mình. Hơn nữa nếu như tu sĩ không rèn luyện ra khí của bản thân thì thần văn có được trong khổ hải sẽ như là năm bẻ bảy mảng, dễ dàng như trở bàn tay sẽ bị người đánh tan mất tất cả đạo thần văn. Đặc biệt trong quá trình dùng đạo thần văn để rèn luyện ra khí thì phần lớn tu sĩ sẽ đem chính mình nguyên thủy thần văn luyện chế thành phi kiếm, đao, thương, móng vuốt, các loại pháp khí quen thuộc này. Khi các khí này rèn luyện đi qua, thần văn sẽ càng thêm cường đại, thí dụ như nói rèn luyện ra nhất khẩu phi kiếm, thôi động đứng lên, hài lòng như ý, thậm chí so pháp bảo còn cường đại hơn một chút. Quan trọng nhất bởi vì đây là bản mệnh chi khí nên trong quá trình luyện chế nhiều lần nếu như vận khí tốt hay là thực lực cường đại, có thể rèn luyện ra một chút đặc thù khí, loại này khí ở trong ẩn chứa đạo vận đặc thù. Ví dụ như đỉnh tháp hồ lô thái cực đồ chung, loại này đặc thù khí đồ vật, một khi ngưng kết thành công sẽ có cực kỳ đặc thù thần thông bản lĩnh của nó. Đặc thù nhất của các loại khí này là ở bên trong chúng còn xen lẫn đại đạo nội tình, cực kỳ đáng sợ, chỉ là loại này đồ vật cực kỳ khó mà luyện chế thành công. Thường thường luyện chế loại khí này tốn hao thời gian của tu sĩ đến mấy chục năm, thậm chí đến chết đều khó mà luyện chế được, chủ yếu nhất chính là nguyên thủy thần văn của bọn họ quá ít. Đương nhiên cũng không phải nói nguyên thủy thần văn nhiều liền chắc chắn có thể rèn luyện đi ra loại khí này, nhưng điểm chung nhất vẫn là muốn nhìn tự thân bản lĩnh của người rèn luyện chúng. Lịch Thiên bây giờ cũng gặp phải vấn đề này, hắn muốn rèn luyện ra bản thân khí có thể kéo một đoạn thời gian nữa, nhưng bây giờ rèn luyện cùng kéo một đoạn thời gian đều đến cuối cùng vẫn muốn rèn luyện. Luân Hải Bí Cảnh có 4 cái tiểu cảnh giới, Khổ Hải, Mệnh Tuyển, Thần Kiều, Bỉ Ngạn, hết thể có thể luyện chế 4 loại khí, nếu như ta đợi đến đạo cùng cảnh cũng có thể luyện chế khác biệt khí, bỏ qua thần linh, lấy khí chấn thân. Lịch Thiên trong lòng suy tư, Luân Hải Bí Cảnh cùng đạo cung bí cảnh, cả hai đại cảnh giới này cộng lại hết thể có thể rèn luyện 9 loại khí, nhưng nếu như rèn luyện cả 9 loại khí thì đạo cung 5 tôn thần chi liền không có. Hơn nữa lấy khí chấn áp bản thân, cách làm này là một loại khác thường nhưng trên cơ bản là giống nhau, bất luận một loại nào pháp cũng không thể nói kém, mà còn tùy từng loại có thích hợp bản thân hay không. Đương nhiên đủ loại đế kinh cùng tiên kinh khác biệt, chúng chính là có thể thích ứng bất kỳ tu sĩ nào, bằng không sao dám xưng đế kinh, sao dám xưng là tiên kinh. Nhất khí phá bạt pháp. Lịch Thiên trong lòng suy nghĩ đến phương pháp này liền nghĩ đến giả thiên đại thế giới, Diệp Thiên Đế Diệp Phàm tu luyện là nhất khí phá vạn pháp chi thuật, hắn chỉ rèn luyện một kiện khí lại phá chư thiên bạt pháp. Nhưng nó lại không thích hợp với ta. Đi theo đường của tiền nhân là sẽ gặp phải đạo của bọn họ cả đường. Ngay tức khắc, Lịch Thiên liền thở dài bác bỏ phương pháp này, mặc dù hắn đang nhắc tới mình phải chăng muốn bắt chước Diệp Thiên Đế cũng luyện chế một kiện khí, nhưng hắn cũng có đạo riêng của mình. Mỗi người có đạo thuộc về mình, Diệp Thiên Đế có đạo thuộc về chính hắn, của ta đạo thì cũng thuộc về chính ta, nếu như ta một mực bắt chước hắn liền sẽ bị đạo của hắn ảnh hưởng đến. Cho dù đạo của Diệp Thiên Đế mạnh mẽ nhưng bản thân ta cũng muốn đi ra chính mình đạo, mình thích đạo, chính mình cho rằng đúng đạo của riêng bản thân ta. Đại đạo 3000, dù cho là từ xưa đến nay người mạnh nhất cũng là đi tới đạo khác nhau, tương lai có lẽ sẽ quy về một loại pháp nhưng quá trình sẽ không giống nhau, tạo ra đạo cũng khác biệt. Trong không gian đen tối, Lịch Thiên trong lòng nộ ra hướng đi tương lai, hắn bác bỏ nhất khí phá bản pháp, muốn tự mình sáng tạo ra một loại vô địch đường nghiền ép cùng chấn áp mọi địch thủ. Cho nên nhất khí phá vạn pháp bị nghịch thiên loại bỏ, nhưng điều này không có nghĩa là nhất khí phá vạn pháp liền thật sự không mạnh, phải biết đây chính là đạo của Diệp Thiên Đế, chấn áp vô số địch nhân. Nhất khí phá vạn pháp, chín khí chấn áp toàn bộ chư thiên địch thủ cũng không phải không thể, đương nhiên nếu là chế tạo chín khẩu phi kiếm tạo thành một khí duy nhất thì có một chút không tốt lắm. Quyết định rồi, loại khí tốt nhất có thể chấn áp tất cả địch nhân chỉ có thể là nó. Loại bỏ hết các loại khí cùng đạo và lý của chúng, nghịch thiên trong tâm hồn như mảnh kính thủy tinh vỡ tan, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra mình muốn luyện ra loại khí như thế nào. Không sai, vẫn là đỉnh. Nhất đỉnh chấn vạn vật, nhất đỉnh diệt vạn địch, nhất đỉnh chấn bản thân. Giống như Diệp Thiên Đế, Diệp Phàm đồng dạng, trong các loại khí thì đỉnh mang cho người ta một loại đạo vận cảm giác hài hòa, nhưng lại mang theo ý nghĩ chấn áp chư thiên vạn vật. Các loại khí khác như tháp, hồ lô, chung cũng mang theo đạo vận hỗn nguyên ý tứ, nhưng khi so sánh lại thì tại theo một ý nghĩa nào đó vẫn không bằng đỉnh. Từ xưa đến nay người người đều biết tháp chấn áp, chung chấn tiên, mà đỉnh là trọng khí, lại chấn khí vận, đây chính là thứ đồ vật mờ ảo nhất. Nhưng loại khí mà nghịch tiên muốn luyện thành đỉnh cũng không phải là tam chân đỉnh mà là tứ chân đỉnh, nó có ý nghĩa là một loại tập quyền tượng trưng, đồng thời cũng là cổ nhân tế tự thượng thương thiết yếu chi vật. Trong các loại lịch sử thì tam chân đỉnh hoàn toàn chính xác muốn so tứ chân đỉnh lâu đời một chút, nhưng tứ chân đỉnh đại biểu ý nghĩa lớn hơn, chúng đại biểu cho sự chấn áp tứ phương. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây chính là đạo. Ai ai cũng biết có câu nói này thì tam chân đỉnh trong rất nhiều lịch sử đã thắng qua tứ chân đỉnh về mặt hiện diện, nhưng tứ chân đỉnh tác dụng lại muốn thắng qua đỉnh tam chân rất nhiều. Từ xưa đến nay, tứ chân đỉnh đều đại biểu cho một loại vô thượng tượng trưng, cổ chi vương hầu cũng dùng tứ chân đỉnh tượng trưng cho thân phận cao quý của mình. Cho dù công nghệ kỹ thuật không đạt được chế đỉnh trình độ, cũng muốn chế đỉnh tới hiển lộ rõ ràng thân phận, khoe khoang tài phú địa vị, đồng thời từ xưa đến nay tất cả hoàng đế lúc tế tự đều dùng cũng là tứ chân đỉnh. Đây chính là lý do vì sao nghịch thiên muốn rèn luyện ra khí của bản thân là tứ chân đỉnh nguyên nhân mà không phải là ba chân đỉnh. Hơn nữa nghịch thiên không phải muốn rèn luyện một ngụm khẩu đỉnh mà là chín khẩu đỉnh, hắn muốn bắt chước thượng cổ bá chủ, thiên cổ nhất đế, lấy thể nội 81 đạo thần văn rèn luyện ra khí của bản thân. Chẳng biết tại sao, khi ý nghĩ này lúc xuất hiện, nghịch thiên liền có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, hắn cảm giác mình kế tiếp có thể muốn làm một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường. Nếu như chuyện này làm thành công thì tương lai của hắn có thể chân chính siêu thoát hết thảy, thay đổi vận mệnh đã được định sẵn của bản thân trong thời gian trường hạ. Cổ nhân đều biết tứ chân đỉnh đại biểu cho tế tự thượng thường, nói theo một ý nghĩa nào đó, tuyệt đối sẽ không so tam chân đỉnh kém, thậm chí không có cùng hiệu quả cùng đạo lý. Hơn nữa nghịch thiên còn muốn rèn luyện chín khẩu dạng này tứ chân đỉnh, không thể không nói lòng can đảm của hắn rất lớn, đặc biệt là ý nghĩa ẩn giấu trong đó cũng là một điều rất khủng bố. Tứ chân đỉnh, quốc chi trọng khí, chính là dùng để trấn áp quốc gia khí vận chi vật, đồng thời cũng là hoàng tộc tế tự thượng thương trọng khí, có khó có thể dùng lời nói tầm quan trọng của nó. Mà quan trọng nhất là chín khẩu tứ chân đỉnh có mang theo số 9 chính là cực số, tràn đầy huyền ảo cùng vô thượng ý nghĩa, đều liên quan đến một loại nhân quả tuần hoàn, cực kỳ nguy hiểm nếu như phải. Một ngụm tam chân đỉnh có thể phá vỡ hết thảy vạn pháp, mà chín khẩu tứ chân đỉnh là có khái niệm gì? Cựu đỉnh trấn thế gian, vạn vật đều quỳ lạy, suy nghĩ một chút đều làm người ta sợ đến nổ tung. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là nghịch thiên ý nghĩ, đến cùng có thể luyện chế ra chín khẩu đỉnh hay không vẫn là một cái ẩn số, đây chỉ là bản thân hắn tại suy tư thôi. Xác định mục tiêu xong, nghịch thiên cũng không có nói nhảm, con đường tu hành cần một cái dấu chân đánh dấu, mặc dù nắm giữ thứ nguyên đảo trong tay nhưng nghịch thiên cũng không muốn dựa vào nó mãi. Bất kỳ vật gì có thể đi mượn dùng hoặc phụ trợ cho chính mình, nhưng tuyệt đối không thể dưỡng thành một loại tính ỷ lại vào nó, điểm này nghịch thiên hiểu rất rõ hơn nhiều người khác. Sau một khắc khi nghịch thiên bắt đầu rèn luyện khí của bản thân thì kim sắc khổ hải trọng trọng bọt nước cuốn lên ngàn trượng, kinh đào hải lãng, tại sâu trong khổ hải ùng ùng lôi điện âm thanh vang lên. Vâng. Cùng lúc này hai đại dị tượng kim sắc khổ hải cùng âm dương sinh tử đồ cũng hiện lên phát ra lóa mắt thần quang chiếu rọi kim sắc bể khổ, đem nghịch thiên nâng đỡ như thần linh đồng dạng. Xung quanh nghịch thiên lúc này thần quang hiện ra chói mắt, vạn đạo quay xung quanh họ reo, kim sắc huyết khí chiếu sáng toàn bộ không gian đen tối như tô vẽ nghịch thiên như một vị thiếu niên đại đế. Ken, ken, ken. Lúc này tại sâu trong kim sắc khổ hải, nghịch thiên thể nội 81 đạo nguyên thủy thần văn bắt đầu hiện lên rồi trực tiếp mượn nhờ thiên địa chi lực rèn luyện ra khí của bản thân hắn. Trong không gian đen tối vô số năng lượng cuồng bạo lúc trước bị cuốn vào nơi đây đều nhanh chóng tràn vào thể nội của nghịch thiên rồi sau đó rèn luyện nguyên thủy thần văn. Trong chớp mắt, nghịch thiên định nghĩ một hơi rèn luyện chín khẩu đỉnh, nhưng mặc dù có bốn cái động thiên hỗ trợ nhưng hắn kiên trì không được một canh giờ thì lập tức liền mệt mỏi nằm gục xuống. Nghịch thiên có giả thiên đại thế giới tối cường thể chất một trong, tiên thiên thánh thể đạo thai, thể lực kinh khủng, thắng qua 10 đầu giao tượng, nhưng khi hắn rèn luyện liền có một loại lực kiệt cảm giác. Điều này rất kinh khủng, cho dù hắn dùng toàn bộ sức lực của mình nhưng đối 81 đạo thần bắn nhờ hết sức yếu ớt nên nghịch thiên lập tức từ bỏ một lần liền rèn luyện ra cửu đỉnh. Quá mức gian khổ, ta thế mà tự tin như vậy, dám một hơi rèn luyện cửu đỉnh, nếu không phải ta có tiên thiên thánh thể đạo thai thì chỉ sợ thể lực trực tiếp siêu phụ tải tại chỗ khiến ta muốn ngất đi à. Sở Tâm trong lòng tự nói, hắn cho là mình có một chút xúc động, lại thêm còn có một chút không có đầu não, tự cho mình có một loại cảm giác ưu việt cho nên mới thất bại nhanh như vậy. Lấy nguyên thủy thần văn rèn luyện khí bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ chật vật sự tình, nghịch thiên bất quá là mệnh tuyển cảnh mà thôi liền dám trực tiếp luyện hóa chín cầu đỉnh. Đây không phải tự tìm cái chết hay sao? Cho dù hắn có tiên thiên thánh thể đạo thai cùng tu luyện hai loại pháp môn có sự bổ trợ lẫn nhau, nhưng cũng không thể liều mạng như vậy chứ. Thậm chí lấy nghịch thiên bây giờ loại tình huống cùng thực lực bản thân muốn luyện chế ra hai ngụm khẩu đỉnh cũng rất khó, đây không phải bóp nặng bùn đơn giản như vậy, ở trong tràn đầy gian nan khổ cực. bằng không từ xưa đến nay nhiều như vậy tu sĩ vì cái gì tuyệt đại bộ phận luyện chế phi kiếm đao, thương, kiếm, chẳng lẽ bọn họ còn không biết đỉnh, hồ lô, trùng, tháp loại vật này bất phàm hay sao? Lịch Thiên nhanh chóng hiểu ra là mình quá xúc động rồi, dẫn đến thể lực có chút không chịu được nổi, bất quá như vậy cũng tốt, xem như một cái tiểu giáo huấn, dù sao nó cũng để cho hắn một lần ổn định lại tâm. Tu hành chi đạo, khó như lên trời, ta nhất định phải bảo trì tâm bình tĩnh, tuyệt đối không thể quá mức kích động, bằng không một cái sơ sẩy liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là bản thân hủy diệt, nhất định muốn nhớ lấy. Lịch Thiên thầm nghĩ trong lòng, vừa mới tiểu xúc động kia ngược lại là nhắc nhở hắn, có thể nói đây là một chuyện tốt, an xui xẻo một lần này thì lần sau sẽ khôn ngoan nhìn xa trông rộng hơn. Rất nhanh Lịch Thiên lại thôi động giả tự bí, trong chốc lát cảm giác mệt nhỏ quét sạch sành sanh, thể lực hoàn toàn khôi phục, chỉ cần một phần nhỏ thần lực liền có thể khôi phục, đây cũng là giả tự bí hiệu quả. Ngay sau khi khôi phục đi quang, Lịch Thiên lại tiếp tục bắt đầu rèn luyện chính mình khí, hắn lần này thông minh hơn, chỉ tinh luyện 18 đạo nguyên thủy thần văn, sau đó đan vào một chỗ. Oanh, oanh, oanh. Các nguyên thủy thần văn này không ngừng va chạm, ngay sau đó phát ra ầm ầm tiếng vang, đây là thần văn xen lẫn sinh ra âm thanh, giống như bồ lôi, lại phảng phất là thần binh lợi khí tại va chạm giao chiến. Oanh. Thời gian chớp mắt lại trôi qua 3 ngày 3 đêm thời gian, 18 đạo nguyên thủy thần văn băng liệt, Lịch Thiên đầu đầy mồ hôi, muốn luyện chế ra khí của bản thân là đỉnh quá khó khăn. Hơn nữa bản thân khí của hắn lại là loại khó luyện chế nhất. Tứ chân đỉnh loại vật này cực kỳ đặc thù, ẩn chứa đạo lý, cùng thể lực và thần lực không biết tốn bao nhiêu công sức của hắn. Gen luyện thành hình đỉnh, cái khó lấy hình thành, cần những lực lượng khác đi ổn định sự to lớn của chúng. Xem ra ta phải một lần nữa tế luyện lại. Thất bại lần thứ nhất, Lịch Thiên không có bề bài, bản thân hắn nhanh chóng tỉnh lại, tìm ra nguyên nhân, cuối cùng cho ra kết luận là 18 đạo nguyên thủy thần văn đan vào một chỗ có thể chế tạo thành hình đỉnh nhưng lại không thể chế tạo ra chân chính đỉnh. Liên như là gốm sứ đồng dạng, Lịch Thiên có thể bóp ra một cái hình đỉnh nhưng không cách nào làm cho cái này gốm sứ tạo thành công. Nếu như đắp nặng không thành công thì không phải vẫn là một đống bùn sao, chỉ đụng một cái liền nát nên cần những lực lượng khác đi ổn định, hoàn thành cuối cùng bước then chốt, củng cố hình dạng. Đúc khí, chỉ có thể thông qua nguyên thủy thần văn đi chế tạo, không thể mượn nhờ những vật khác để hoàn thành chế tạo, rất phiền phức à. Giờ khác này Lịch Tiên thật sâu cảm thấy vì sao đỉnh, trùng, thắp, hồ lô, thái cực, bình ngọc các loại khí này tại sao lại khó luyện chế đi ra, chính là bởi chúng cần hợp thiên địa đạo lý mới có thể xuất thế. Một bước cuối cùng hẳn là cung đạo, lý có quan hệ, cần từ hướng này hạ thủ, nếu không mặc kệ ta bao nhiêu lần chế tạo hình dạng thì cuối cùng vẫn là sẽ đổ sụp, băng liệt, uổng phí tâm cơ. Liếc nhìn Khổ Hải có 18 đạo thần văn đã kết nối với nhau tạo thành khí của mình, Lịch Thiên thầm suy nghĩ rồi lại bắt đầu tiến nhập dài dằng dặc suy tư cùng tiếp tục rèn luyện ra khí của bản thân. Trong nháy mắt, thời gian lại trôi qua một tuần, Lịch Thiên rèn luyện đã ước chừng mấy chục lần, mỗi một lần đều thất bại, bất quá thất bại nhiều lần như vậy thì hắn đã có thể tùy ý luyện chế ra hình đỉnh. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần đều tại cuối cùng thời khắc mấu chốt thì Lịch Thiên rèn luyện ra khí nhất định sẽ thất bại, điều này để cho hắn chắc chắn rằng chính mình thiếu khuyết đồ vật gì. Chương 14, đạo và lý, đạo và lý. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới ngộ ra đây mới thực là thiếu hụt đồ vật, thứ then chốt nhất, cần thiên địa đạo lý gia trì, dạng này mới có thể hợp thiên lý, chỉ có nó thì mới có thể tạo thành Lịch Thiên mong muốn đỉnh. Đạo, lý, nên như thế nào tạo thành đâu? Lịch Thiên liên tiếp nhíu mày, đây là vấn đề khó khăn lớn nhất để rèn luyện khí của hắn đi ra, hơn nữa nó cũng là thứ để đánh hảo cơ sở cho sau này Lịch Thiên chân chính rèn luyện ra bản thân duy nhất binh. Lịch Thiên cũng hiểu rõ mình không thiếu khuyết thời gian nên tại rèn luyện ra khí của bản thân thì hắn tuyệt đối không muốn có một chi tiết sai lầm mà phải là hoàn mỹ, mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ. Cơ sở chắc chắn chính là con đường quyết định tự thân tương lai, điểm này Lịch Thiên cực kỳ tin tưởng nên hắn không chỉ muốn đúc tạo ra khí là hoàn mỹ mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ như vậy. Cái gì là đạo? Cái gì là lý? Bỏ qua mọi tạp niệm trong đầu, Lịch Thiên tinh tế minh tưởng suy xét, giờ khắc này hắn lâm vào trạng thái đốn ngộ, không có tiếp tục dung luyện mà là tại tu dưỡng thể xác cùng tinh thần của bản thân. Thời gian sẽ không chờ đợi một ai, trong nháy mắt Lịch Thiên ở trong không gian đen tối lại trôi qua 2 tuần, tổng cộng thời gian hắn bế quan đã trôi qua hơn 1 tháng nhưng hắn cũng dần dần lấy được nhiều đạo lý. Đạo trời tổn hại có thừa mà tu bổ không đủ. Trong không gian đen tối Lịch Thiên tại tự ngộ, đây là một câu bí pháp, nhưng hắn không có hiểu rõ bởi vì câu nói này đối với hắn cựu đỉnh là không quá phù hợp, cựu đỉnh của hắn muốn đi một loại đế hoàng. Cựu đỉnh chân khí, đây là bên trong đế cựu đỉnh chân thế. Đây là bên ngoài hoàng tròn nên đạo trời tổn hại có thừa mà tu bổ không đủ đối với hắn cũng không thích hợp nhưng câu nói này thật là vô thượng đạo pháp. Lên. Lịch Thiên giơ tay lên, hắn vừa tiếp tục bắt đầu đúc đỉnh, một bên tại ngộ đạo là ai muốn chế tạo ra cái thứ nhất đỉnh tới, vạn sự khởi đầu gian nan, mặc kệ hao phí thời gian bao lâu thì đều dự định chế tạo ra cái thứ nhất đỉnh. Bởi vì nếu như không sớm một chút đúc đỉnh thì vào thời gian sau muốn lần nữa chế tạo ra khí là đỉnh liền có một chút phiền toái không nhỏ. Ken, ken, ken. Nguyên thủy thần văn cực kỳ thuần thục đan vào một chỗ, diễn hóa tứ đại nguyên tố tạo thành thế giới là phong hỏa lôi vũ, từng tiếng oanh minh vang lên như muốn chấn vỡ màng nhĩ của người đứng xem. Theo từng tiếng rèn sắt tiếng vang lên, các chùm tia sáng lan tràn ra đem chung quanh chiếu sáng, thần quang rực rỡ, đồng thời lại như cùng có một ngụm hỏa lò đứng ở nơi này, một cô nóng bỏng chi khí bừng bừng nổi lên. Thời gian từng chút đi qua, Lịch Thiên cực kỳ cẩn thận, hắn căn cứ vào trong đầu 4 chân đỉnh chế tạo ra đạo lý có thể chịu tải thiên địa, chấn áp khí vận của bản thân mình. Đây là một loại vô thượng chính thống đạo vận truyền thừa, ngay khi cái này tứ chân đỉnh vừa sinh ra Lịch Thiên liền liên tưởng đến đã từng quan sát một ngụm đỉnh đồng thau trong cổ tịch xa xưa. Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh hay có tên gọi khác là Tư Mẫu Mậu đỉnh tiếp trước, Lịch Tiên đã từng nhìn qua một chút Trung Hoa cổ đỉnh, trong đó cái đỉnh gây lại cho hắn có cực kỳ có ấn tượng chính là Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh, nó là nhà thường cực đỉnh đồng tàu. Tại Lịch Tiên trong quá trình đúc đỉnh thì đoạn ký ức kia lại rõ ràng hiện lên, từng nét vẽ trên Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh nhanh chóng xuất hiện tại trong đầu trợ giúp hắn chế tạo ra bản thân đỉnh. Ken. Dưới sự hỗ trợ của ký ức kiếp trước hiện về, Lịch Tiên cuối cùng cũng rèn luyện ra khí của bản thân, đây là một cái tứ chân đỉnh, nhìn hai, có khác ấn đại đạo pháp tác khiến nó lộ ra cực kỳ cổ lão tăng thương. Ken. 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 Trong chốc lát một cổ vô hình đạo vận xuất hiện, đây là quy tích của đạo, chỉ có trong tích tắc tương hợp đạo quy tích mới bắt được, Lịch Tiên nhanh chóng cảm ngộ lấy nó khắc vào mới hình thành đỉnh. Đỉnh đã thành hình, còn kém một bước cuối cùng là định hình. Lịch Tiên giờ khắc này tìm về quy tích của đạo cẩn thận ngộ giải, mặc dù thời gian cấp bách nhưng hắn vẫn giữ vững bình tĩnh, không có quá mức gấp gáp mà là nghiêm túc mà tìm hiểu thực hư. Quy tích của đạo. Trong đầu, một đạo tia sáng kỳ dị sẽ qua, đây là một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác, nó chính là quy tích của đạo, cực kỳ khó mà thấy. Hơn nữa cho dù là thấy được ngươi cũng khó có thể ngộ giải đây là ý gì. Luân hải bí cảnh khi rèn luyện đặc thù khí sẽ có quy tích của đạo, nhận được thiên địa tán thành, Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh bản thân liền có quy tích của đạo nhưng thiếu khuyết ổn định đỉnh sức mạnh, cần đồ vật đi trấn áp. Nhưng cái gì là quy tích của đạo? Lịch Thiên liên tiếp suy tư, đây là hắn đau khổ không thể suy tính chỗ, thậm chí đã tìm về ký ức giả thiên thời kỳ Diệp Thiên Đế Diệp Phàm rèn luyện đại đỉnh thời điểm, khắc ấn kinh văn. Nhớ tới lúc đó Diệp Thiên Đế có 9 cái đế văn của đạo kinh khắc vào vạn vật mâu khí đỉnh mới khiến nó ổn định lại mà Lịch Thiên hắn cũng có truyền thừa của Diệp Thiên Đế thì sao không thể làm được chứ? Cửu bị cực, mỗi bộ đế kinh đều có 9 cái đế văn, nghĩ tới đây Lịch Thiên nhanh chóng vận chuyển từng bộ đế kinh khiến chúng bay ra từng cái đế văn dung nhập vào mới hình hình thành đỉnh. Vâng. Đột nhiên khi từng cái đế văn bay vào mới hình đỉnh thì nó lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, toàn thân rạn nứt, không ổn định như thể việc rèn luyện khí của Lịch Thiên đã thất bại. Nhìn thấy cảnh này Lịch Thiên liền càng thêm khổ não, phải biết lúc này mới bất quá là rèn luyện tôn thứ nhất đỉnh, nếu như là đến cái thứ 9 cái đỉnh thì không biết phải tốn bao nhiêu công sức nữa. Giờ khắc này này hắn cuối cùng minh bạch, cái gì gọi là người không biết không sợ, một hơi rèn luyện 9 cầu đỉnh, cả thế gian tìm khắp không tới một người dám luyện, ngay cả Hoàng Thiên Đế cũng chưa từng làm. Lại không nói trước Lịch Thiên là rèn luyện 9 cái tứ phương đỉnh, liền chỉ nói bình thường nhất tam chân đỉnh thì cho dù là thiếu niên đại đế cũng không khả năng một hơi rèn luyện 9 khẩu xuất thế. Rắc, rắc, choang. Cuối cùng Lịch Thiên rèn luyện đỉnh không thành công, theo một tiếng băng liệt toàn bộ nguyên tờ hờ UIE thần văn tạo thành đại đỉnh vỡ nát thành từng tia quang đoàn to nhỏ khác nhau. Nhìn thấy cảnh này Lịch Thiên buồn rầu, suy tư rất lâu mà không biết phải làm gì, thật giống như một cái lao học cứu gặp phải một cái chậm chạp không cách nào giải quyết nan đề đồng đạo. Rất rõ ràng là cái vấn đề khó khăn này rất dễ phá giải nhưng khi thực hiện lại chính là không cách nào giải khổ ám cho người cực kỳ phiền muộn, nếu không phải Lịch Thiên tâm lý tố chất tốt hơn, sợ rằng phải tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là tu hành cầu thành tiên chỗ kinh khủng, nếu như chui vào ngõ cụt mà không có cách nào giải quyết thì cực kỳ có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, chỉ biết trở thành một cỗ máy giết chóc. Quy tích của đạo. Đạo thế nào quy tích? Một đầu vạn mẹo tuyến, chính là quy tích của đạo sao? Như thế nào mới có thể đúc ra chân chính đỉnh? Không bằng từ bỏ. Đổi phổ thông tư phương đỉnh tính toán. Không được, tuyệt không thể từ bỏ, nếu như muốn nghịch thiên cải mệnh, nhất định phải chế tạo 9 khẩu cùng người khác bất đồng tứ chân đỉnh. Tại bên trong đỉnh có thể trấn áp tự thân khí vận, bên ngoài lại có thể trấn áp đại thế, dạng này mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Đến cùng cái gì là đạo quy tích a? Lịch Thiên liên tục cau mày trầm tư, cuối cùng hắn bình tĩnh lại tâm tình, cũng không có đi tu hành mà cảm ngộ lại từng đạo và lý ở trong từng bộ đế kinh. Đế văn, quy tích của đạo. Có tiên tiên thánh thể đạo thai đặc tính trợ giúp khiến Lịch Thiên liên tiếp cảm ngộ lại từng quyển đế kinh thì hắn dần dần hiểu ra, trừng lớn ánh mắt của mình, như thần đang đồng dạng, rực rỡ phát sáng. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ta hiểu được, ta hiểu được. Quy tích của đạo. Quy tích của đạo. Ta hiểu được. Đột nhiên Lịch Thiên cất tiếng cười to. Bởi vì bản thân hắn đã biết được cái gì là đạo quy tích hơn nữa có biện pháp giải quyết sau cùng phiền toái trong quá trình rèn luyện ra khí của bản thân. Sau một khắc, Lịch Thiên lại khoanh chân tiếp tục tu hành, kim sắc khổ hải xuất hiện bao phủ trung quanh, tại trong khổ hải một cái hắc bạch vòng tròn thái cực đồ cũng dần dần hiện lên. Kim sắc khổ hải, âm dương sinh tử đồ. Hai đại dị tượng bị kích động lên nhưng Lịch Thiên rất nhanh chóng khống chế lại hai loại dị tượng sức mạnh, đem những dị tượng này áp chế lại rồi sau đó bắt đầu chuyên tâm tu hành. Ánh mắt của Lịch Thiên lúc này tinh thần sáng láng, tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng vì hắn đã biết được như thế nào giải quyết đúc đỉnh sau cùng phiền toái. Cái gì là quy tích của đạo? Một ngã rẽ khúc vết tích, đây là đạo cho sinh linh quan sát quy tích, trên thực tế đây là bút họa. Đây cũng không phải là cái gì quy tích, bút họa đại biểu cho văn tự, tứ chân đỉnh khó mà tạo thành, hơn nữa ta rèn luyện đỉnh, chính Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh, là cổ hoa hạ nổi danh nhất đỉnh. Bên trong nó tự nhiên có hàm nghĩa đặc thù, nếu như ta tăng thêm một chút văn tự cổ đại ở trong đó, có lẽ sẽ có hiệu quả khác nhau khiến Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh thêm một lần nữa lột xác trở thành tối cường đỉnh. Trong không gian đen tối, Lịch Thiên liên tiếp vừa phát ra tiếng cười rất vui vẻ, vừa cho ra ý nghĩ của mình. Sự tình khiến hắn không thể rèn luyện ra khí của bản thân cuối cùng vẫn bị chính bản thân hắn giải khai. Ken, ken, ken. Trong không gian đen tối chín đạo nguyên thủy thần văn đan vào một chỗ, trong nháy mắt liên tiếp có truy khí âm thanh liên tục vang dội tiếng rèn sắt âm thanh. Từng đạo thần quang lập lòe, kim quang liên tục vẩy xuống chiếu rọi toàn bộ bóng đêm khiến Lịch Thiên tại trên sắt thịt hiện ra một màu vàng thân thể giống như một đoàn rực rỡ thái dương hạ phàm. Theo thời gian lại trôi qua, Lịch Thiên đã đem chín đạo nguyên thủy thần văn lại một lần nữa rèn luyện tạo thành một cái Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh mới. Ngay khi Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh vừa hình thành liền có một loại cổ pháp đại khí cảm giác, ẩn chứa thiên địa chân lý khiến người ta có cảm giác ngưng kết tinh thần. Lịch Thiên cũng nhận ra cảm giác này liền nhanh chóng cắn vỡ bờ môi, lấy thánh huyết của Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai làm mực, nguyên thủy thần văn làm bút, ở trên đỉnh khắc ấn xuống văn tự cổ đại. Theo từng giọt thánh huyết dung nhập vào Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh, hào quang chói mắt từ nó lập tức chiếu sáng toàn bộ không gian mà hình dạng của nó cũng dần dần hiện ra. Đây là một cái đỉnh có 4 chân, tại mỗi chân đỉnh có tứ phương thần thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước vây quanh, hai thai đỉnh có Âm Dương Thái Cực Đồ, ở mặt đằng sau lại có khắc ấn Tế Thiên Tự Đồ. Ta cần rèn luyện 9 khẩu đỉnh, cũng tức là cần khắc ấn 9 loại đế văn tự, lại không thể chỉ khắc ấn cùng một loại văn tự, nói như vậy, còn không bằng luyện chế một đỉnh ta phải đi lộ, chính là Vạn Pháp Chấn Chư Thiên. Cho nên hiện tại ta cần rèn luyện 9 loại tối cường đỉnh rồi dung hợp làm một đỉnh duy nhất mà thứ nhất đỉnh thuộc về cơ sở, có ý nghĩa phi phàm nên nhất định phải khắc ấn cổ xưa nhất hơn nữa thần bí nhất đế văn. Vừa rèn luyện cái thứ nhất đỉnh Lịch Thiên trong lòng suy tư, cuối cùng hắn cho rằng thứ nhất đỉnh ý nghĩa phi phàm, nhất định phải khắc ấn cổ xưa nhất đế chi văn tự. Đương nhiên điều chủ yếu vẫn phải xem Lịch Thiên muốn khắc đế chi văn tự gì, nếu như khắc một chút không tác dụng liền thành phế đỉnh mà nếu khắc ấn một chút tích chứa hàm nghĩa chữ liền sẽ trở thành thần đỉnh. Ví dụ như là Âm Dương, Thái Thượng, Càn Khôn, Vô Cực, Hồng Nông. Các loại từ này một khi hình thành đều lộ ra cực kỳ bất phàm, bản thân chúng liền tràn đầy một loại huyền ảo ý nghĩa. Vạn vật sinh, vạn vật tử, đại đạo hiện, đại đạo mất, tất cả cuối cùng đều quy về hỗn độn. Đúng, chính là nó. Hỗn độn đế văn là thứ ta cần phải khắc vào. Qua một thời gian khá lâu, Lịch Thiên từ trong đầu hiện lên mấy cái từ ngữ cổ xưa liền vui vẻ, gật đầu hài rồi nhanh chóng lựa chọn chúng khắc vào mới hình thành đỉnh. Kiếp trước, Lịch Thiên vừa bạn có đọc qua một ít văn tự cổ trong sách báo nên vẫn còn nhớ kỹ một chút tượng hình văn ghi nhớ trong ký ức để bây giờ có thể khắc sâu hai chữ hỗn độn vào khí của hắn. Hơn nữa hai chữ hỗn độn cũng có ý nghĩa vô cùng phi phàm, nghĩ tới đây Lịch Thiên trực tiếp lấy nguyên thủy thần văn bắt đầu khắc lên hai chữ hỗn độn bằng đế văn vào trong Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh. Keng, keng, keng. Nguyên thủy thần văn hóa thành đao thương liên tiếp khắc ra từng nét chữ vào Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh mà Lịch Thiên lúc này cũng tập trung tinh thần, không dám thất lờ một giây phút nào. Keng, keng, keng. Theo từng tiếng khắc ấn tiếng vang lên, giờ khắc này Lịch Thiên cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ mà áp lực đánh tới, phảng phất như hắn đang gánh vác lấy giống như núi cao, kém một chút liền hô hấp không được. Đây là một loại không hiểu thiên uy đang tiến tới, dường như Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh không đáng được xuất thế trên đời nên ngay cả thiên địa cũng đang ra tay ngăn lấy Lịch Thiên rèn luyện ra khí của bản thân. Oanh. Đúng lúc này, trong không gian tối đen đáng nhẽ không thể xuất hiện một thứ gì thế mà bỗng dưng lại có một tiếng nổ kinh thiên động địa, tại một góc không gian xuất hiện một đạo nhỏ bé lôi điện màu đen bay ra. Đạo hắc lôi này xuất hiện quá đột ngột khiến Lịch Thiên không kịp ngăn cản, trong chớp mắt nó như xuyên qua vô số không gian đâm thẳng vào đang bị Nguyên Thủy Thần Văn khắc họa đế văn Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh. Phốc. Bị đánh lén bất ngờ, Lịch Thiên liền phản phất nhận lấy đả kích chí mạng, suýt phun ra một ngụm máu, nhưng hắn biết trong máu của mình ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh tinh hoa nên nhanh chóng ngăn nó chảy ra ngoài. Rắc, rắc, rắc. Trong khi đó, nhục thân của Lịch Thiên liên tục có mỗi một khối xương đang vỡ vụn, ngay cả nguyên thần đều hứng chịu tới nhất định thương tích, điều này khiến hắn vô cùng đau đớn. Ta chỉ là trong khổ hải dùng Nguyên Thủy Thần Văn rèn luyện pháp khí lại có thể dẫn tới lôi kiếp, xem ra cái đỉnh này chú định ý nghĩa phi phàm a. Ha ha ha. Cảm nhận được hương vị quen thuộc của lôi kiếp vì vừa mới tự thân vừa trải qua một lần độ kiếp xong, Lịch Thiên liền lộ ra cực kỳ điên cuồng khuôn mặt, liên tục mở miệng hoan hô cười to. Tuy Lịch Thiên cũng biết đạo hắc lôi kia không đơn giản nhưng hắn lùi không có bất kỳ cái gì một điểm e ngại, tương phản càng cảm thấy mình chui luyện cái đỉnh này ý nghĩa phi phàm nên mới dẫn tới lôi kiếp. Bằng không thì đấu phá thương khung thế giới, thứ tự nhiên nguy hiểm một trong hắc ma lôi đều có thể giết chết đấu tôn sao lại có thể chỉ vì một kẻ tu luyện còn yếu kém như hắn mà tìm tới tiêu diệt chứ? Phải biết theo suy đoán của Lịch Thiên thì đấu tôn cường giả của đấu phá thương khung thế giới có thể tạm so với tứ cực bí cảnh cường giả tầng thứ nhất tại Già Thiên Đại thế giới. Hơn nữa tứ cực bí cảnh cường giả đã có thể dễ dàng điều khiển thiên địa đại đạo trong một tòa thế giới nên điều này đã có thể chứng minh rằng Lịch Thiên suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không có một chút sai lầm nào. Có nghĩa là tứ chân đỉnh mang theo ý nghĩa vô cùng phi phàm, tượng hình đế văn đại biểu thần bí đạo vận, hỗn độn hai chữ có siêu phàm tại thượng ẩn ý, hết thảy đều bị Lịch Thiên bắt trúng. Chỉ là đạo hắc ma lôi này hoàn toàn chính xác kinh khủng, tuy chỉ có một tia thôi nhưng bên trong nó lại ẩn chứa khí tức hủy diệt voi cùng khủng bố. Nếu không phải Lịch Thiên có Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai thể chất cùng xương cốt đã bị biến đổi giống hệt Nguyên Thủy Chân Giải thì sớm đã bị đạo hắc ma lôi này chơi chết rồi. Tuy hiện tại Lịch Thiên toàn thân xương cốt bị thương không nhẹ, khí huyết cuộn trào, ngay cả nguyên thần cũng chịu đến chấn động nhưng có giả tự bí cùng bốn cái động thiên trợ giúp thì hắn không có vấn đề gì lớn. Bù, bù, bù. Trong chốc lát, theo Lịch Thiên vận chuyển bốn cái động thiên liên tục hấp thu năng lượng cuồng bạo bên ngoài để thôi động giả tự bí thì nhục thân cùng nguyên thần của hắn đều nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Chương 15, Hắc Ma Lôi Hoành. Chỉ là tại một góc không gian đột nhiên lại có một đạo hắc ma lôi lần nữa giết đến, mặc dù nó nhắm đến Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh nhưng Lịch Thiên là người rèn luyện nó nên cũng phải tiếp nhận bộ phận tổn thương. Quyết không thể bị ngã xuống. Có thể Lịch Thiên cải mệnh hay không thì nhìn một lần này kết quả ra sao. Biết rõ mình nếu không thể chịu đựng được thì Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh cũng khó có thể rèn luyện thành nên Lịch Thiên ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo đáng sợ để lộ ra vẻ kiên định của một vị thiếu niên đại đế. Vâng. Theo sấm sét đánh tới Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh, Lịch Thiên lại nhận lấy càng nghiêm trọng hơn thương thế. Bất quá theo giả tự bí hiệu quả chữa trị thì cả nhục thân lẫn thân thể của hắn đều tiếp nhận lần thứ hai lôi kiếp. Vâng. Một tiếng nổ rung động toàn bộ không gian băng lên, đạo thứ ba hắc ma lôi lần nữa giết tới Tư Mẫu Mậu Phương đỉnh khiến nó trực tiếp băng liệt, vỡ vụn thành từng đạo quang đoàn to nhỏ khác nhau. Vốn dĩ tu sĩ dùng nguyên thủy thần văn rèn luyện khí thất bại liền sẽ bị thiên địa cắn trả mà trọng thương, nhưng cũng may nghịch thiên có thành tiên đỉnh bảo vệ nên không có vấn đề gì.
Duyệt, duyệt, duyệt.
Trong khi đó, vốn đã vỡ vụn thành từng mảnh nguyên thủy thần văn tư mẫu mẫu phương đỉnh lại mượn nhờ hắc ma lôi chi lực, lấy lôi kiếp vì lô, thiên địa vì hỏa trực tiếp lại hồi phục như ban đầu. Liên tiếp có lôi kiếp chi lực rèn luyện, tư mẫu mẫu phương đỉnh được tạo ra từ các nguyên thủy thần văn kết nối lại càng phát ra hào quang chói sáng như một vầng mặt trời nhỏ bé. Gia thiên đại thế giới có cổ chi đại năng rèn luyện khí lúc cũng là mượn nhờ một chút thần hỏa tôi tạp chất, mà bất luận cái gì thần hỏa sao có thể so được với lôi điện chí cương chí dương.
Vâng, vâng, vâng.
Ngay khi tư mẫu mẫu phương đỉnh vừa hồi phục lại thì hắc ma lôi lại giết tới đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, như thể cái đỉnh này quá mức phi phạm, dẫn đến tiên địa đều không hy vọng nó xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Lịch Thiên biết rõ lôi kiếp về sau sẽ càng ngày càng mạnh, vì cái đỉnh này có ý nghĩa phi phạm khi luyện chế thành công, bởi thế nên nó được trời ưu ái cho thiên địa làm khảo nghiệm. Qua được thì sống, thất bại thì chết. Nếu như có thể kiên trì thành công thì tư mẫu mẫu phương đỉnh sẽ lột xác thành tối cường đỉnh, còn nếu như thất bại thì sẽ hóa thành cho tàn của thiên địa, bị bao phủ trong quang đoàn bảo hộ của thành tiên đỉnh. Lịch Thiên hiểu rõ mình không thể ra tay ngăn cản hắc ma lôi đánh tới tư mẫu mẫu phương đỉnh, vì đây là con đường nó phải tự mình vượt qua.
Vâng,
giắc, vâng, giắc. Dưới lôi kiếp liên tục đánh vỡ rồi lại hồi phục lại, tư mẫu mẫu phương đỉnh cuối cùng vẫn vượt qua 8 đạo hắc ma lôi đánh đến, tiếp cận đến đạo lôi kiếp thứ 9 cũng là đạo lôi kiếp cuối cùng.
Vâng,
đột nhiên ngay vào một khắc này, trong không gian tối đen đạo lôi kiếp thứ 9 xuất hiện, bất quá nó cũng không có giống như mấy đạo hắc ma lôi kia lập tức chém giết xuống tới, mà là tại ẩn ngưỡng chuẩn bị một kích cuối cùng. Nó giống như ta, cho dù độ kiếp đều đến đạo thứ 9 là thiên địa phải tích tụ thiên uy hồng giết bằng được. Lịch Thiên nhìn thấy cảnh này liền lập tức liên tưởng đến lúc mình độ kiếp giống hệt như bây giờ, nên vô cùng mong đợi tư mẫu mẫu phương đỉnh có thể đối phó với đợt lôi kiếp thứ 9 này hay không.
Vâng, vâng, vâng.
Kia lôi kiếp thứ 9 liên tiếp tích chữ hắc ma lôi ở trong không gian tối đen, mà Lịch Thiên cũng có thể cảm giác được đạo này lôi kiếp nếu như chém giết xuống thì chính mình cũng có khả năng bị giết chết. Cái này không phải nói đùa, tại trong đạo lôi kiếp thứ 9 kia Lịch Thiên còn thấy được một ít kim sắc lôi đình lấp lóe, nó chính là thứ tự nhiên nguy hiểm nhất đấu khí đại lục có thể giết được đấu thánh cửu huyền kim lôi.
Ầm, ầm, ầm.
Giờ khắc này lôi kiếp đã tích trữ đầy đủ lôi đỉnh chi lực giết tới, trong không gian tối đen có một đạo lôi đỉnh to như thùng nước lớn, hơn nữa màu sắc không phải hắc sắc mà là kim sắc chiếu sáng toàn bộ không gian. Lần này đạo lôi kiếp thứ 9 đã không phải chỉ là nhằm vào một mình tư mẫu mẫu phương đỉnh thôi, mà còn trực tiếp tìm tới chủ nhân của nó, chính là Lịch Thiên để tru sát. Nhìn thấy cảnh này, Lịch Thiên cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không có nghĩ tới mình chỉ rèn luyện cái đỉnh này thế mà cảm giác so luyện chế một kiện tiên khí còn cổ quái hơn, vì liên tục bị lôi kiếp nhắm tới. Đầu tiên là đúc hình cần 9 đạo nguyên thủy thần văn, sau đó lại tham ngộ quy tích của đạo, đến cuối cùng còn muốn tiếp nhận không hiểu lôi kiếp, nói thật nếu không phải Lịch Thiên đủ mạnh thì sớm đã bị nó chơi chết.
Vâng,
giắc, giắc. Theo cửu huyền kim lôi giết tới tư mẫu mẫu phương đỉnh trực tiếp băng liệt, nguyên thủy thần văn đứt thành từng khúc khiến nó mất đi vốn có thần vận cùng đạo văn, đây cơ hồ là thất bại vì khí đã hóa thành tử vật.
Thất bại sao?
Nhìn thấy cảnh này Lịch Thiên liền thở dài một hơi, nhưng sau đó lại giống như phát hiện ra thứ gì đó, ánh mắt của hắn như hai vầng mặt trời lấp lóe phát quang rực rỡ nhìn về phía đã sớm bị hủy đi tư mẫu mẫu phương đỉnh.
Duyệt,
duyệt, duyệt. Giờ khắc này vốn đã băng liệt chín đạo nguyên thủy thần văn lại một lần nữa bắt đầu tự động chữa trị rồi dung hợp tạo thành tư mẫu mẫu phương đỉnh hình dạng, hơn nữa nó so với trước đó càng thêm có hào hùng khí thế. Bên trong đỉnh liên tiếp nội hàm một cỗ cực kỳ khủng bố kim sắc cùng hắc sắc lôi đỉnh, đây là tư mẫu mẫu phương đỉnh đã sáp nhập vào một chút xíu lôi kiếp chi lực, vô căn cứ tăng thêm chí cương chí dương thần uy. Cùng lúc này một ít chất lỏng màu xanh lam rơi vào tư mẫu mẫu phương đỉnh khiến cho hai chữ hỗn độn được viết bằng đế văn phát ra quang mang mãnh liệt cùng khí thế mạnh mẽ ngất trời của đế giả chi uy. Đây là thiên địa ban thưởng cho tu sĩ hoặc thiên địa kỳ vật độ kiếp thành công, là thiên địa tinh hoa vật chất chỉ có thể cầu, hiếm có khó tìm.
Vành,
vành, vành. Tại sâu trong khổ hải của Lịch Thiên lúc này có từng đạo tiếng oanh minh vang lên, kim sắc đang liên tiếp dùng lôi điện chi lực rèn luyện hai chữ hỗn độn khiến chúng càng thâm thúy huyền ảo.
Ầm.
Đến cuối cùng theo một đạo tiếng nổ vang lên, tại sâu trong khổ hải xuất hiện một cái tứ chân đại đỉnh có khắc họa phi cầm đầu thú, tế thiên địa chi linh, nhật nguyệt tinh thần, chư thiên vũ trụ. Ngay khi tứ phương đại đỉnh xuất hiện thì có một cỗ cực kỳ bàng bạc kinh khủng khí thế tràn ngập, hiện lộ rõ ràng rằng tư mẫu mẫu phương đỉnh cường đại đến độ có thể Lịch Thiên cải mệnh. Cái tư mẫu mẫu phương đỉnh này có khí thôn sơn hà, bàng bạc kinh khủng uy áp, lại có một loại chịu tải thiên địa khí vận cảm giác khiến cho người ta không chỉ sợ hãi mà còn nhờ hầu gặp thần minh. Tứ chân đỉnh chính là Trung Hoa cổ đại thời kỳ nhà Thương chuyên dùng để mà cúng tế cổ đỉnh, ba chân nhận đạo, bốn chân nhận vận, cả hai đều có mang ý nghĩa giống nhau là thường.
Ha ha ha,
bà bối, ngươi làm ta sợ quá đi, cứ tưởng ngươi toi mạng dưới lôi kiếp rồi chứ. Nhìn thấy tư mẫu mẫu phương đỉnh tự dưng hồi phục lại như nguyên trạng, Lịch Thiên lập tức cười to nói, cái đỉnh này cơ hồ là hắn phải tốn không biết bao nhiêu công sức và thời gian mới luyện chế thành công đó. Tại đúng vào giờ này khắc này, Lịch Thiên tự nhiên có một loại không kịp chờ đợi cảm giác, muốn tự thân nhìn một chút chính mình chế tạo tối cường chi khí của bản thân lợi hại hay không. Tinh thần nhanh chóng chìm vào trong kim sắc khổ hải, Lịch Thiên cuối cùng cũng nhìn rõ cái đỉnh này chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng đây là chỉ là nguyên thủy thần văn chế tạo thành pháp tướng hư ảo đỉnh mà thôi. Nếu như tìm được tiên kim, thần thiết hoặc tiên thạch thần tài để luyện chế thì lúc ấy tư mẫu mẫu phương đỉnh mới chân chính thông linh, có thể phóng to như vạn quân sơn nhạc, chấn sát hết thể địch nhân.
Ách,
thứ này không lẽ là? Quan sát một lúc, Lịch Thiên bỗng nhiên phát giác ra một đồ vật không tầm thường, tuy tư mẫu mẫu phương đỉnh khí như sơn nhạc bàng bạc đến đáng sợ, nhưng trong đỉnh thế mà ẩn ngưỡng hỗn độn khí tức.
Cái gì là hỗn độn?
Vạn vật duy nhất, cuối cùng vẫn về hỗn độn. Đó là ẩn chứa vô số đại đạo chi vật điểm xuất phát. Một tia huyền hoàng khí có thể ép nát một tòa sơn phong, mà một tia hỗn độn khí có thể ép nát một đầu sơn mạch. Tư mẫu mẫu phương đỉnh tại bên trong đang quần quận không ngừng mà tràn ngập ra hỗn độn chi khí, hơn nữa nghịch thiên cảm giác cái đỉnh này dường như còn đang chế tạo lấy một kiện càng đáng sợ hơn binh khí bên trong.
Trong đỉnh chi khí,
cái này chẳng lẽ chính là tứ chân đỉnh thần hiệu sao? Trong đỉnh cất giấu binh khí khác đang thai nén, mà sự cường đại của nó không phải cái đỉnh này. Đặc biệt nhất là cái đỉnh này chịu tải thiên địa khí vận. Cái gọi là thiên địa khí vận còn có thể hiểu được thiên địa chi khí hay những linh khí xuất hiện đầu tiên, là căn cơ của một tòa tinh cầu hoặc thế giới. Trong chốc lát nghịch thiên cũng vô cùng chấn kinh phân tích, hắn cũng không ngờ mình chỉ luyện chế một cái khí của bản thân mà lại có thể liên quan đến sự hình thành của một tòa thế giới mới.
Thôi được rồi, chuyện gì đến thì sẽ cũng phải đến thôi.
Bây giờ đã luyện chế tư mẫu mẫu phương đỉnh xong rồi thì cũng phải dọn dẹp một số rác rưởi đã. Suy nghĩ một lúc, Lịch Thiên cảm thấy việc này quá kỳ ảo, với thực lực hiện tại của hắn thì cũng không thể đoán ra được chuyện gì, nên chỉ có thể thở dài một tiếng rồi lập tức quay đầu nhìn về phía một góc của không gian. Nơi đó chính là chỗ mà Hắc Ma Lôi cùng Cửu Huyền Kim Lôi xuất hiện. Lịch Thiên vẫn chưa quên được Lôi Kiếp nhiều lần tìm đến hắn gây ra rất nhiều rắc rối và phiền toái, nên lần này hắn muốn cho bọn nó một bài học.
Thành Tiên đỉnh giết cho ta.
Ngay tức khắc, Lịch Thiên thu hồi tinh thần đang quan sát Nguyên Thủy Thần Văn chế tạo thành đỉnh trong kim sắc khổ hải rồi lập tức vận chuyển thần lực cùng bốn cái động thiên truyền năng lượng vào Thành Tiên đỉnh. Lịch Thiên lần này muốn trực tiếp dùng ra phương pháp mạnh nhất là lấy Thành Tiên đỉnh uy lực trực tiếp bắt lấy một ít Hắc Ma Lôi cùng Cửu Huyền Kim Lôi thu về vì sau này sẽ có lúc cần sử dụng. Dù sao hai loại lôi đình này là đấu khí đại lục thiên địa hai nạn tự nhiên, lại chưa bao giờ bị cường giả khai thác triệt để nên bên trong chúng vẫn còn tích chứa rất nhiều tinh hoa năng lượng. Mặc dù bọn chúng đều tràn ngập cuồng bạo năng lượng hủy diệt, nhưng nếu đem cuồng bạo năng lượng bên trong loại bọn chúng loại bỏ thì có thể coi như một loại năng lượng dùng để tu luyện rồi.
Duyệt, duyệt, duyệt.
Vô số năng lượng bị bốn cái động thiên hút vào rồi chuyển đổi thành thần lực giống trong kim sắc khổ hải của Nghịch Thiên rồi nhanh chóng tràn vào trong Thành Tiên đỉnh khiến nó càng phát ra hào quang chói sáng. Nghịch Thiên cũng biết rõ với thực lực hiện của hắn đúng là không có cách nào hoàn toàn thôi động Thành Tiên đỉnh, nhưng điều này không cần trọng vì chỉ cần nó phát huy ra một tia thực lực là đủ rồi. Thành Tiên đỉnh trước kia cũng đạt tới tiên khí, tuy hiện tại phẩm giai đã hạ xuống nhưng chỉ cần phát huy ra một tia sức cũng hoàn toàn đủ để tóm gọn toàn bộ Hắc Ma Lôi và Cửu Huyền Kim Lôi rồi. Theo thời gian trôi qua, cảm nhận được thần lực của mình vận chuyển vào trong gần như đủ để Thành Tiên đỉnh phát huy ra một tia sức mạnh thì Nghịch Thiên lập tức dừng lại việc vận chuyển thần lực rồi ra tay.
Oeng!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến toàn bộ không gian rung động vang lên. Khi Nghịch Thiên vận dụng Thành Tiên đỉnh ra tay thì nó ngay lập tức phát ra một tia tiên quang lộng lẫy đánh về phía góc không gian kia.
Choang!
Ngay khi đạo tiên quang kia đánh vào góc không gian từng có Hắc Ma Lôi cùng Cửu Huyền Kim Lôi xuất hiện thì nơi đó giống như có âm thanh thủy tinh vỡ tan cảnh vang lên rồi nhanh chóng sụp đổ.
Ầm, ầm, ầm.
Theo vùng không gian hư vô đen kịt bị Thành Tiên đỉnh thủng, một luồng sáng ba động kỳ dị tràn ngập khí tức hủy diệt lập tức tràn vào trong khiến cho Nghịch Thiên vô cùng hứng thú. Đây chính là hư không lôi chỉ của đấu khí đại lục sao? Thật là một nơi vô cùng kinh khủng a. Đứng trong vòng bảo hộ của Thành Tiên đỉnh, Nghịch Thiên trong lòng cực kỳ rung động. Hắn thấy rõ được đằng sau vùng không gian bị đục thủng kia là vô số lôi hồ mang màu sắc khác nhau được ngưng tụ bằng lôi đỉnh chi lực. Đây chính là thiên địa tự nhiên cấu tạo thành một vùng không gian lôi đỉnh tiểu thế giới, cũng là nơi do đủ loại sấm sét tụ tập tạo thành, được cường giả của đấu khí đại lục gọi là hư không lôi chỉ. Theo trí nhớ của Nghịch Thiên, cái gọi là hư không lôi chỉ chính là một vùng không gian tản ra một loại hấp lực thiên nhiên làm cho không ít loại năng lượng hỗn loạn ngưng tụ vào một chỗ rồi cuối cùng diễn sinh ra sấm sét. Nói đến địa phương này chính là nói đến một mảnh đất vô cùng nguy hiểm. Ngay cả cường giả đấu thánh của đấu khí đại lục đi vào không cẩn thận cũng sẽ bị thiên địa lôi đỉnh đánh thành hư vô. Nếu Nghịch Thiên bên mình không có Thành Tiên đỉnh bảo hộ thì sớm đã bị những đạo lôi đỉnh trong hư không lôi chỉ xông đến giết chết từ lâu rồi chứ chưa nói đến việc đánh hư không lôi chỉ chủ ý
vụ.
Cảm thụ được hư không cuồng phong gào thét bên ngoài vòng bảo hộ của Thành Tiên đỉnh, Nghịch Thiên liền nheo mắt lại, hắn phát hiện năng lượng trong không gian hư vô của hư không lôi chỉ bắt đầu xuất hiện dị biến.
Vâng.
Giống như phát hiện ra Nghịch Thiên là kẻ xâm nhập, tại hư không lôi chỉ có một chiếc hồ bạc phát ra lôi quang rực rỡ ẩn hiện, theo một tiếng nổ rung trời thì một đạo màu bạc lôi trụ xuyên qua không gian, đánh về phía hắn.
Hừ,
Thành Tiên đỉnh, giết. Nghịch Thiên cũng không phải dạ vừa, khi cảm nhận được ngân sắc lôi trụ đánh về phía mình thì hắn lập tức vận chuyển thần lực vào trong Thành Tiên đỉnh rồi điều khiển nó giết vào trong hư không lôi chỉ.
Vâng.
Thành Tiên đỉnh được Nghịch Thiên ra lệnh lập tức phát ra cựu sắc tiên quang, chỉ thấy nó rung lên một cái đã đem cuồng bạo ngân sắc lôi trụ đánh tan thành từng mảnh ngân sắc quang tử.
Ông, ông, ông.
Chưa dừng lại ở đó, Thành Tiên đỉnh giống như bị ngân sắc lôi hồ trong hư không lôi giới chọc giận nên ngay sau khi đánh tan ngân sắc lôi trụ thì nó lập tức mang theo Nghịch Thiên đánh vào trong hư không lôi chỉ.
Vâng.
Theo một đạo tiên quang từ Thành Tiên đỉnh đánh ra, không gian lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ mà Nghịch Thiên cũng nhanh chóng bị Thành Tiên đỉnh mang tới ngân sắc lôi hồ trong hư không lôi chỉ. Thật là một nơi rèn luyện nhục thân bảo địa. Sau này nếu thực lực của ta tăng cao có thể đến nơi này thử xem cảm giác tắm trong lôi chỉ như thế nào. Đứng trong vòng bảo hộ của Thành Tiên đỉnh, Nghịch Thiên trong lòng suy nghĩ. Hai mắt vẫn liếc nhìn từng đạo ngân sắc lôi đỉnh đang tràn ngập rực rỡ điện quang tùy ý uốn lượn trong ngân sắc lôi hồ.
Ầm, ầm, ầm.
Cùng lúc này, ngân sắc lôi hồ bên trong vẫn tràn đầy áp tiếng sấm sét vang ầm ầm không ngừng khuếch tán ra ngoài làm tâm thần người khác phải run rẩy giống như nó đang cảnh cáo kẻ xâm nhập hay biến đi. Tuy không có linh trí nhưng thân là thiên địa tự nhiên ngưng tụ chi vật, ngân sắc lôi hồ vẫn cảm nhận được thành tiên đỉnh tràn đầy khí tức nguy hiểm nên chỉ nó chỉ dám cảnh cáo chứ không dám ra tay lần nữa.
Vâng.
Trong khi đó, thành tiên đỉnh thì lại khác, khi cảm nhận thấy ngân sắc lôi hồ đang đe dọa nó cùng nghịch tiên thì ngay tức khắc một đạo tiên quang từ nó đánh ra đã đem ngân sắc lôi hồ đánh thành cát bã. Không chỉ như thế, sau khi đánh tan ngân sắc lôi hồ, thành tiên đỉnh còn tỏa ra một cỗ hấp lực kỳ dị đem toàn bộ tinh hoa năng lượng bay ra từ trong ngân sắc lôi hồ hút vào bên trong thể nội của nó. Tinh hoa năng lượng trong lôi đỉnh chi lực hảo nồng đậm a. Chỉ một ít thế này đã có thể so với tích lũy 6 năm qua của ta rồi. Nếu như có thể bắt lấy hư không lôi chỉ mang về thì. Liếc nhìn một đạo ngân sắc lôi dịch to bằng nắm đấm nằm trong thành tiên đỉnh, Lịch Tiên lập tức giật mình kêu lên, cùng lúc này tại trong nội tâm sâu thẳm cũng liên tục thì thầm ra một ý tưởng điên rồ. Chương 16, hư không lôi chỉ giết. Cảm nhận được lôi đỉnh chi lực bên trong hư không lôi chỉ ẩn chứa tinh hoa năng lượng còn tinh khiết và nồng đậm hơn vô số dược thảo cùng kỳ chân dị bảo, Lịch Tiên lập tức chủ động mang theo thành tiên đỉnh giết vào. Lần này tiến công Lịch Tiên đã không còn quan tâm việc tiêu hao nữa. Không chỉ thần lực của bản thân mà ngay cả ngân sắc lôi dịch vừa lấy được cũng bị hắn cho phép thành tiên đỉnh sử dụng để đánh ra công kích mạnh hơn.
Vâng.
Được chủ nhận của mình cho phép tận hứng như thế, thành tiên đỉnh cũng càng thêm ra sức, theo từng đạo tiên quang từ nó đánh ra thì không ít lôi chỉ bị nó đánh tan thành từng mảnh rồi hút vào bên trong đỉnh.
Ẩm.
Đùng. Cùng lúc đó, tại khoảnh khắc nghịch thiên và thành tiên đỉnh liên tục vọt vào hư không lôi chỉ giết hại vô số lôi chủ khác thì vô số sấm sét như từng con rắn bạc cũng lao như chớp đến oanh kích mãnh liệt. Điều này giống như tại sâu bên trong hư không lôi chỉ có kẻ đang điều khiển tất cả sấm sét ngăn cản Lịch Thiên đang cố gắng cướp đoạt tinh hoa năng lượng có trong từng tòa lôi chỉ. Chẳng qua khi những tia sấm sét này vừa tiếp xúc với thành tiên đỉnh cùng lớp màng chắn bảo vệ Lịch Thiên thì chỉ có thể bộc phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi liền mai một thành vô hình như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nói lôi đỉnh chi lực rất cường hãn nhưng đối mặt với thành tiên đỉnh thì vẫn còn kém xa lắm, đây cũng chính là lý do vì sao Lịch Thiên tự tin bản thân có tư cách và năng lực một mình xông vào hư không lôi chỉ.
Rầm,
rầm. Với hình tại phía bên ngoài sấm sét trong từng tòa lôi trì vẫn tựa như những con lôi đỉnh ngân xà không ngừng tấn công tạo thành từng vụ nổ tung chung quanh nhưng vẫn không thể công phá lớp màng chắn bảo vệ Lịch Thiên. Trong lúc đó, dưới sự bảo vệ của thành tiên đỉnh, Lịch Thiên vẫn an nhiên xâm nhập sâu vào bên trong hư không lôi giới để thu thập tinh hoa năng lượng ẩn giấu trong từng tòa lôi trì. Hơn nữa giống như từng tòa lôi trì sau nhiều lần nhìn thấy đồng bạn bị giết chết thì giống như sợ hãi sức mạnh của thành tiên đỉnh rồi cư nhiên cũng không dám tập kích nữa mà chủ động chui vào bên trong đỉnh. Thấy từng tòa lôi chỉ không vì sự xâm nhập trái phép của hắn mà bạo động điên cuồng nữa mà còn chủ động chui vào thành tiên đỉnh thì trong lòng Lịch Thiên nhất thời đã buông lòng hơn nhiều. Tuy nhiên để đề phòng Lịch Thiên vẫn dùng tinh thần lực cảm ứng lôi đỉnh chi lực xung quanh mình rồi mới tăng tốc xâm nhập vào chỗ sâu hơn của hư không lôi chỉ để tìm kiếm các lôi chỉ khác.
Vâng.
Ẩm. Vâng. Lịch Thiên cứ thế dẫn theo thành tiên đỉnh bay thẳng đến ước chừng trăm dặm thì rốt cục cũng tạm thời dừng bước vì hắn cảm nhận được lôi đỉnh chi lực tại nơi này đã tương đối đậm đặc. Đặc biệt hơn nữa là nơi này lại có không ít lôi chỉ mạnh mẽ ở xung quanh làm cho Lịch Thiên mơ hồ cảm thấy một loại uy áp như có như không khiến hắn có suy nghĩ ở đây bắt hết lôi chỉ rồi mới có thể đi tiếp. Nếu cứ xâm nhập sâu hơn nữa thì lôi đình lực sẽ càng kinh khủng hơn nhiều. Nếu đến nơi sâu nhất, chỉ sợ sẽ gặp phải hắc ma lôi cùng cựu huyền kim lôi. Tạm thời dừng lại ở đây đã. Thần sắc Lịch Thiên lộ vẻ hơi ngần ngại, lôi đình chi lực ngưng tụ nhiều năm trong hư không lôi chỉ uy lực tự nhiên là vô cùng khủng mà hắn lại chưa phát huy hết được uy lực của thành tiên đỉnh nên không dám đi sâu. Mặc dù thành tiên đỉnh đúng là mạnh thật nhưng Lịch Thiên thực lực lại quá yếu, nếu không phải có lôi đỉnh chi dịch bên trong từng tòa lôi chỉ bổ sung thì thành tiên đỉnh đã sớm không thể sử dụng lâu như thế.
Thôi được rồi,
ở lại nơi này hấp thu hết lôi chỉ rồi hãy đi tiếp. Dù sao có nhiều lôi đỉnh chi dịch bổ sung thì thành tiên đỉnh có thể sử dụng được lâu hơn. Liếc nhìn hoàn cảnh khá yên tĩnh, lại có nhiều lôi chỉ xung quanh tụ tập, Lịch Thiên cuối cùng vẫn quyết định tạm thời ở lại nơi này để cho thành tiên đỉnh hấp thu thêm lôi đỉnh chi dịch rồi mới tiến vào trong sâu. Trong chớp mắt, thời gian cứ như vậy mà lặng yên trôi qua, tại thế giới màu bạc rực rỡ, lôi đỉnh như cự long rít gào điên cuồng liên tục rồi ầm ầm vang vọng lại có một thân ảnh nhỏ bé đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Xung quanh thân thể nhỏ bé có một lớp rào cản liên tục ngăn chắn từng đạo lôi đỉnh cuồng bạo, thô to tựa những con cự mãng tiến đến mà công kích khủng bố như vậy cũng chưa từng làm thân hình kia rung lên lần nào. Cùng lúc đó tại một nơi cách thân thể nhỏ bé kia không xa có một cái tàn phá tam chân lục sắc đại đỉnh đang liên tục hấp thu từng cái lôi chỉ vào bên trong nhưng lại chưa từng thấy nó có dấu hiệu bị lôi đỉnh chi lực đánh sụp đổ. Cho dù lôi đỉnh chi lực thậm chí đã dẫn dắt đến rất nhiều loại sấm sét có màu sắc khác nhau tiến đến công phạt cái kia đỉnh nhưng đều không gây ra được một chút tác dụng gì, thậm chí lại còn bị nó bắt lấy rồi nhét vào trong đỉnh.
Vâng, vâng, vâng.
Thời gian không chờ đợi một ai, theo từng tòa lôi chỉ bị thành tiên đỉnh dần dần bắt đi thì tại nơi sâu tận cùng trong hư không lôi chỉ vang lên từng tiếng sấm sét vô cùng kinh khủng giống như bị chọc giận đến nổi điên. Hư không lôi chỉ vốn dĩ là lãnh địa của từng loại sấm sét khác nhau sinh sống nên từng tòa lôi chỉ không khác gì ngôi nhà ở của các loại lôi đỉnh nên khi thành tiên đỉnh bắt đi lôi chỉ chẳng khác gì đang cướp nhà ở của bọn nó.
Ầm,
ầm,
vang,
vang, từng tiếng lôi đình nổ tung kinh thiên động địa vang lên bên hai, cảnh tượng hiện giờ đang hiện ra trước mắt Lịch Thiên là một không gian chủ có màu bạc của sấm sét đang liên tiếp đánh về phía thành tiên đỉnh. Đáng tiếc rằng lôi đình tuy là thiên địa chi phạt nhưng phẩm chất của thành tiên đỉnh quá cao nên nó mặc dù liên tiếp bị từng đạo lôi đình bổ chúng nhưng vẫn không hề hấn gì, thậm chí còn nuốt luôn lôi đình đánh tới. Cảnh tượng tuy vô cùng hùng vĩ nhưng Lịch Thiên lại không thèm để ý đến chúng, hai mắt hắn bây giờ đang nhìn chăm chú vào từng đạo sấm sét đang dần dần hiện ra tại nơi sâu tận cùng nhất của hư không lôi chỉ. Cửu sát lôi đình,
hắc ma lôi,
cựu huyền kim lôi, cuối cùng các ngươi cũng đã đến. Ta chờ đợi các ngươi đã lâu lắm rồi. đứng trong vòng bảo hộ của thành thiên đỉnh, Lịch Thiên hai con mắt giống như có từng đạo phù văn đang di chuyển, hắn rốt cục cũng chờ đợi được thứ cần phải đến nên trong lòng vô cùng mừng thầm. Lịch Thiên lần này dẫn theo thành thiên đỉnh tới hư không lôi chỉ không phải chỉ bắt lấy lôi đỉnh chi dịch trong lôi chỉ là thôi mà hắn còn muốn bắt lấy không ít lôi đỉnh khác nhau mang để sử dụng. Đặc biệt nhất là Lịch Thiên còn muốn nhắm tới nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm từng gặp phải một loại lôi đỉnh đã có linh trí đang trốn sâu trong hư không lôi chỉ cửu huyền kim lôi. Hiện tại đủ loại lôi đỉnh đều đã hiện thân, Lịch Thiên cũng không chần chờ lâu nữa, lập tức trong lòng ra lệnh cho thành thiên đỉnh nhanh nhanh hấp thu hết từng tòa lôi chỉ để còn đi bắt bọn chúng. Bù. Giống như cảm nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, thành thiên đỉnh vốn đang từ từ hấp thu từng tòa lôi chỉ lập tức ra tay tận lực, nó trực tiếp biến lớn rồi hấp thu hết tất cả những tòa lôi chỉ còn sót lại. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ những tòa lôi chỉ còn sót lại lập tức bị thành thiên đỉnh lập tức hút hết vào trong đỉnh, mà đồng thời điều này cũng đã chọc giận từng loại sấm sét trong hư không lôi chỉ. Vâng. Một tiếng sấm nổ tung toàn bộ không gian vang lên, một đạo cựu sắc lôi đỉnh xuyên qua không gian đánh về phía thành thiên đỉnh, nó chính là loại lôi đỉnh chỉ xuất hiện khi có bát phẩm đan dược được luyện chế ra. Loại lôi đỉnh này coi như đấu tôn tại đấu phá thương khung thế giới tương đương với tứ cực tầng thứ nhất ở gia thiên đại thế giới cũng có khả năng bị loại lôi đỉnh này đánh thành cho bụi. Phải biết rằng trong nguyên tắc, Tiêu Viêm lúc tham gia Trung Châu luyện đan sư đại hội ở đan tháp dẫn tới ngũ sắc lôi đỉnh đã khiến cho không ít đấu tôn cường giả đứng ngoài chỉ dám nhìn cũng không dám đón đỡ. Cuối cùng Tiêu Viêm phải dùng địa yêu khôi đón đỡ ngũ sắc lôi đỉnh thì mới đỡ được, mà năng lượng cuồng bạo trong ngũ sắc lôi đỉnh kia cũng khiến nó tấn cấp thành thiên yêu khôi có thể so với đấu tôn cường giả. Chính vì thế khi cựu sắc lôi đỉnh xuất hiện thì Lịch Thiên cũng không hề sợ hãi, bởi vì mục tiêu của hắn lần này chính là những tòa lôi chỉ cao cấp được bảo vệ từ cựu sắc lôi đỉnh, Hắc Ma lôi hoặc cựu huyền kim lôi. Thành thiên đỉnh bắt hết bọn chúng cho ta. Đứng trong vòng bảo hộ, Lịch Thiên cũng hiểu rõ việc mình trắng trợn cướp đoạt lôi chỉ đã chọc giận đến tất cả các loại sấm sét nên cũng không để ý đến việc tiêu hao từng tòa lôi chỉ mình đã lấy được. Ngay tức khắc, theo Lịch Thiên hai bàn tay đánh ra từng đạo thủ ấn kỳ dị thì thành thiên đỉnh cũng dần dần phát ra tiên quang chói mắt, đây là hắn đang nhanh chóng câu thông với nó giết vào sâu trong hư không lôi chỉ. Tuy không thể tự do điều khiển chính mình do đã mất đi khí linh thần chi, nhưng thành thiên đỉnh vẫn còn bản năng của mình nên khi Lịch Thiên chủ động câu thông và ra lệnh thì nó lập tức ra tay. Chỉ trong chớp mắt thành thiên đỉnh lập tức từ một cái tàn phá tam chân tiểu lục đỉnh bé xíu dần dần biến hóa thành một cái tàn phá tam chân đại lục đỉnh che lấp toàn bộ không gian rồi lao về phía cựu sắc lôi đỉnh. Vâng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa trong hư không lôi chỉ vang lên, thành thiên đỉnh và cựu sắc lôi đỉnh sau khi va chạm với nhau thì toàn bộ không gian lập tức bị quang mang của cựu sắc ánh sáng che phủ. Vâng.
Vâng.
Vâng. Toàn bộ hư không lôi chỉ lúc này đây đã hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, xung quanh chỉ có thể nghe thấy từng tiếng nổ tung vang lên bên tai như thể nơi này không có một chút sự sống gì hết. Trong khi đó, đứng trong vòng bảo hộ của thành thiên đỉnh, Lịch Thiên thì lại hoàn toàn khác, hai mắt của hắn vẫn nhìn rõ tất cả chuyện gì đang xảy ra trong hư không lôi chỉ. Đó là thành thiên đỉnh và cựu sắc lôi đỉnh sau khi va chạm đã đánh nát từng tầng không gian trong hư không lôi chỉ để lộ ra từng cái lỗ đen ngòm, liên tục tỏa ra hấp lực vô cùng đáng sợ. Bù,
bù,
bù. Theo hư không lôi chỉ bị đánh thủng ra từng cái lỗ không gian, không ít năng lượng cuồng bạo do va đạp từ thành thiên đỉnh và cựu sắc lôi đỉnh liên tiếp bị các lỗ hổng không gian hút đi không ít. Điều này khiến Lịch Thiên phải lập tức ngăn chặn lại, bởi vì bản thân hắn biết do nếu để các luồng năng lượng cuồng bạo này chui vào trong các lỗ đen không gian thì có thể gây ra các luồng không gian phong bạo. Nếu chẳng may khi hắn bắt hết lôi chỉ rồi quay về mà gặp phải bọn chúng thì rất khó để xác định tọa độ không gian ở ma thu sơn mạch, hơn nữa để các luồng năng lượng cuồng bạo này bay đi còn rất là lãng phí. Mặc dù hiện tại tinh hoa năng lượng có trong bọn chúng rất cuồng bạo, lại không thể hấp thu, nhưng nếu điều chế lại bọn chúng, hủy đi sự cuồng bạo có bên trong thì có thể dùng vào việc tu luyện rồi. Thành thiên đỉnh nốt. Không chần chừ bao lâu, đứng trong vòng bảo hộ của thành thiên đỉnh, Lịch Thiên lập tức thay đổi thủ ấn của mình điều khiển nó nhanh chóng bắt lấy cựu sắc lôi đỉnh và năng lượng cuồng bạo đang thoát đi. Cùng lúc này, thành thiên đỉnh giống như cảm nhận được mệnh lệnh của chủ nhân cũng lập tức hưng phấn lên, không ít tòa lôi chỉ vốn bị bắt được dần dần bị nó tiêu hao không ít năng lượng để phát huy uy năng thật sự. Vâng. Chỉ vào giây sau, theo một tiếng nổ như thiên lôi đánh xuống đại địa vang lên, thành thiên đỉnh lập tức phóng to hơn nữa rồi tỏa ra một luồng hấp lực còn kinh khủng hơn từng cái lỗ đen không gian ở xung quanh.
Vụ,
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 vâng,
vâng,
vâng. Theo thành thiên đỉnh tỏa ra hấp lực đáng sợ, vô số cựu sắc lôi đỉnh cũng không chịu ngồi yên, liên tiếp xông tới mà bổ vào thành thiên đỉnh nhằm ngăn chặn lại hấp lực của nó nhưng đều vô dụng. Thành thiên đỉnh lúc này đây đã hoàn toàn giải phóng uy năng, đặc biệt độ cứng rắn của nó lại vô cùng chắc chắn nên vô số cựu sắc lôi đỉnh mặc dù đã phản kháng lại nhưng đều bị bắt nhốt vào trong đỉnh.
Vụ,
vụ,
vụ.
Thừa thắng xông lên, thành thiên đỉnh phát ra tiên quang lóa mắt, nó xuyên qua vô tận lôi hải rồi bắt lấy vô số cựu sắc lôi chỉ tạo dựng nên cựu sắc lôi đỉnh đang ẩn giấu sâu bên trong hư không lôi chỉ.
Vâng.
Vô số cựu sắc lôi chỉ vẫn không chịu thua, liên tục đánh ra từng đạo cựu sắc lôi đỉnh giống như vô tận hải dương lôi điện đập vào thành thiên đỉnh nhưng không có tác dụng, liền nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Sống nhiều năm trong hư không lôi chỉ, từng tòa cựu sắc lôi chỉ đã có một ít linh trí nên khi biết mình đánh không lại thành thiên đỉnh thì bọn chúng liền không có ý định ở lại quyết chiến đến cùng. Dù sao cựu sắc lôi chỉ bọn nó mặc dù đánh không lại thành thiên đỉnh nhưng đừng quên đây là hư không lôi chỉ, tại sâu bên trong còn có một đám đại lao của bọn nó là Hắc Ma lôi cùng cựu huyền kim lôi. Chúng nó cũng không tin Lịch Thiên cùng thành thiên đỉnh đủ can đảm xông vào sâu trong hư không lôi chỉ đánh nhau với Hắc Ma lôi cùng cựu huyền kim lôi chỉ để bắt lấy bọn nó. Chạy đi đâu? Thành thiên đỉnh, nhốt chúng lại cho ta. Trong khi đó, Lịch Thiên cũng đồng thời nhận ra dị động của từng tòa cựu sắc lôi chỉ, hắn mở miệng hét lớn một tiếng, hai tay lại vô cùng nhanh chóng thay đổi thủ ấn điều khiển thành thiên đỉnh. Bản thân hắn biết rõ cựu sắc lôi chỉ toàn diện bộc phát ra cựu sắc lôi đỉnh không kém gì đấu tôn cường giả ra tay, dựa theo phẩm giai của thứ nguyên đảo thì đã không kém gì nhất phẩm linh cấp bảo vật. Nếu chẳng may để từng tòa cựu sắc lôi chỉ này chạy trốn mất thì nghịch thiên cho dù có thành tiên đỉnh trợ giúp nhưng muốn tóm lại bọn chúng sẽ tốn không ít thời gian cùng công sức. Đặc biệt hơn nữa là hắn còn có thể khả năng xấu nhất sẽ đụng tới hắc ma lôi cùng cựu huyền kim lôi trong hư không lôi chỉ cản đường nên nghịch thiên không định cho bọn nó rời đi.
Vâng.
Bù. 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 Theo năng lượng của từng tòa lôi chỉ nằm bên trong đỉnh bị tiêu hao, một tiếng nổ rung động toàn bộ hư không lôi chỉ vang lên mà thành tiên đỉnh cũng bộc phát ra tiên quang lóa mắt và hấp lực mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy trong chớp mắt, thành tiên đỉnh đã xuyên qua vô tận lối hải đi đến ngay sau lưng từng tòa cựu sắc lôi chỉ, từ trong đỉnh tỏa ra một cỗ hấp lực đáng sợ nhanh chóng bắt lấy tất cả cựu sắc lôi chỉ vào bên trong.
Vâng.
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 Ở bên kia, từng tòa cựu sắc lôi chỉ vẫn không chịu thua, bọn chúng liên tiếp đánh ra từng đạo cựu sắc lôi đỉnh đập vào thành tiên đỉnh nhưng đều không có tác dụng gì mà còn bị tóm lại càng nhanh hơn. Trong khi đó, thành tiên đỉnh mỗi lần bắt được một tòa cựu sắc lôi chỉ thì lại càng hưng phấn hơn, liên tiếp hăng hái ra sức bắt lấy càng nhiều, giống như nó nhận biết thứ này có tác dụng để mình có thể khởi động. Thật là kỳ lạ. Rõ ràng đã không còn khí linh thần chi nhưng sao tên này lại giống như có linh trí thế không biết. Đứng trong vòng bảo hộ, Lịch Thiên cũng cảm nhận được tâm tình của thành tiên đỉnh, tuy vẫn giữ nguyên thủ lớn điều khiển thành tiên đỉnh nhưng trong lòng hắn liên tục suy nghĩ đủ loại ý tưởng. Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì? Dù sao nó cũng là binh khí của ta. Nếu sinh ra khí linh thần chi mới thì cũng là việc tốt. Một lúc lâu sau, Lịch Thiên cuối cùng cũng không nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra với thành tiên đỉnh liền thở dài một tiếng, lắc lắc cái đầu mà trong lòng tự thầm đủ một tiếng rồi quay lại hiện thực. Dù sao thành tiên đỉnh khi bắt cựu sắc lôi chỉ thì cũng cần bản thân hắn điều khiển nên tinh thần của Nghịch Thiên cũng không thể lang thang suy nghĩ mãi được. Mà bên kia, thành tiên đỉnh cũng rất hăng hái ra sức, nó liên tiếp bắt lấy từng tòa cựu sắc lôi chỉ đang chạy trốn mà không gặp phải bất cứ đồ vật gì có thể cản đường được nó làm việc.
Vâng.
Đúng lúc này một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong hư không lôi chỉ thấy thành tiên đỉnh vốn đang đuổi bắt từng tòa cựu sắc lôi chỉ thì đột nhiên bị thứ gì đó đánh trúng khiến cước bộ bị dừng lại một chút. Tuy nhiên điều này cũng không cản bước được thành tiên đỉnh bao lâu, hơn nữa thứ xuất thủ kia hình như còn chọc giận đến nó khiến cho thành tiên đỉnh lập tức phát cuồng.
Vụ,
vụ, vụ. Chỉ thấy thành tiên đỉnh liên tiếp rung rung toàn bộ đại đỉnh, tiên quang lóa mắt, đồ đằng bốn được khắc họa trên đỉnh cũng dường như sống lại mà một cỗ hấp lực kinh khủng cũng đồng thời bạo phát ra từ bên trong đỉnh. Điều này diễn ra quá bất ngờ, từng tòa cựu sắc lôi chỉ lúc trước được thứ gì đó giúp cản đường bốn dĩ có thể chạy trốn khỏi thành tiên đỉnh bắt giữ thì lập tức lại bị hút vào bên trong đỉnh. Thành tiên đỉnh đột ngột xuất hiện biến hóa như vậy khiến cho Nghịch Thiên vô cùng giật mình bởi vì là chủ nhân của nó, tâm linh tương thông nên hắn nhận ra tình trạng hiện tại của thành tiên đỉnh là tự chủ điều khiển.
Vâng.
Mọi việc vẫn chưa hề kết thúc, ngay khi thành tiên đỉnh vừa mới bắt hết lại các tòa cựu sắc lôi chỉ đã chạy trốn thì trong hư không lôi chỉ tiếng nổ kinh thiên động địa kia lại lần nữa vang lên. Trong chớp mắt, tại nơi sâu nhất trong hư không lôi chỉ có một đạo hắc sắc lôi đỉnh mang theo sự hủy diệt khủng bố đột ngột xuyên thủng không gian lao đến rồi đập vào thành tiên đỉnh.